Chương 97. Xây dựng cứ điểm, quy hoạch vị trí. Tỷ lệ rơi đồ 100 kích hoạt, vật phẩm đã tự động đặt ở trong không gian chữ vật, xin chú ý kiểm tra cùng với sự chết đi của bọ cạp cồn cắt tướng, bọ cạp cồn cắt vương và địa mẫu cồn cắt, đàn không đầu, bọ cạp cồn cắt còn lại lập tức hỗn loạn thành một đoàn, tứ tán tiếp tục bỏ chạy. Lúc này sự chú ý của Diệp Sơ Vân đều tập trung ở trên chiến lợi phẩm, cũng không dành quan tâm những bọ cạp cồn cắt đang bỏ chạy kia. Chỉ có thể triệu hồi ra hai phân thân, để phân thân thay mình đi truy sát bọ cạp cồn cắt còn lại. Mà bản thân hắn thì trong nháy mắt bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Lệnh cứ điểm, nhất định phải có lệnh cứ điểm a. Diệp Sơ Vân một mặt khẩn trương nhìn không gian chữ vật. Hắn lần lượt nhìn qua từng ô một, chỉ muốn tìm kiếm tấm lệnh màu bạc trắng trong ký ức kia. Độ khó nhận được lệnh cứ điểm kỳ thực không lớn, thông thường hung thú cấp thủ lĩnh trở lên đều có khả năng rơi ra. Chủ yếu vẫn là vấn đề tỷ lệ rơi đồ quá thấp, cho nên mới khiến cho những người kiếp trước kia cho rằng lệnh cứ điểm rất khó nhận được. Đối với Diệp Sơ Vân mà nói, hắn cho rằng chỉ cần đánh vài con hung thú cấp thủ lĩnh là có thể rơi ra được rồi. Đột nhiên, con ngươi của hắn co rút lại, tầm mắt gắt gao nhìn vào một trong những ổ ở hàng thứ hai từ dưới lên. Chỉ thấy một tấm lệnh màu bạc trắng đang yên tĩnh nằm ở đó. Rơi ra rồi. Lệnh cứ điểm, sử dụng lệnh này, có thể xây dựng cứ điểm thuộc về bạn ở bất kỳ khu vực nào trong khu vực số 1888, mở ra hành trình tranh bá thế giới thần ma ha ha ha. Diệp Sơ Vân nhịn không được cười lớn. Có lệnh cứ điểm, liên đại biểu từ nay về sau hắn ở thế giới thần ma đã có gốc rễ, không còn là nước vô căn nữa. Có gốc, cành lá mới có thể nảy mầm, dần dần hấp thu dinh dưỡng, trở thành cây cổ thụ. Kiếp trước có người từng nói đùa như thế này. Một đội không có cứ điểm giống như thảo khấu ở núi rừng, chỉ có thể lưu lạc khắp nơi. Mà đội có cứ điểm, chính là một phương chư hầu, có thể xưng vương xưng bá. Bởi vì một khi xây dựng cứ điểm, thì rất nhiều phúc lợi mới có thể từng cái hoàn thiện. Nhà hàng quán bar, nhà trọ, thương hội, công quán, cửa hàng vân vân. Các loại cơ sở sẽ mang đến cho bọn họ các loại phúc lợi. Công quán mỗi ngày thậm chí sẽ phát hành nhiệm vụ. Mà người ở trong cứ điểm có thể dựa vào những nhiệm vụ này, kiếm điểm cống hiến và các loại khen thưởng khác. Chỉ cần cấp bậc cứ điểm đủ cao, mỗi ngày đều có nhiệm vụ làm không hết. Thậm chí ở công quán còn có thể xuất hiện những nhiệm vụ khen thưởng trang bị cao giai, sách kỹ năng, thiên phú khắc ấn và những thứ khác. Dựa vào những phúc lợi này, bất luận là đối với việc đề thăng cấp bậc hay là đề thăng chiến lực, đều nhanh hơn nhiều so với việc đơn thuần săn giết hung thú. Người có cứ điểm và người không có cứ điểm, khoảng cách chiến lực giữa hai bên chỉ sẽ càng ngày càng lớn. Hơn nữa việc chọn vị trí cho cứ điểm cũng đặc biệt quan trọng. Điều này có liên quan đến số lượng nhiệm vụ của công quán. Xung quanh càng là nơi hung thú dày đặc, nhiều tài nguyên thì sẽ có càng nhiều nhiệm vụ hơn. Khi số lượng nhiệm vụ được giải quyết càng nhiều, độ nổi tiếng của cứ điểm cũng sẽ tăng lên tương đối, sẽ có càng nhiều nhiệm vụ hơn. Thậm chí còn có thể xuất hiện nhiệm vụ của khu vực khác. Cứ như vậy giống như lăn cầu tuyết, muốn chặn cũng không được. Kiếp trước có người vì an toàn, xây dựng cứ điểm ở một nơi hoang vu không có bóng người. Ai biết sau khi cứ điểm xây dựng lên, trong công quán không có một cái nhiệm vụ nào, liền ngây người ra luôn. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân đột nhiên lắc đầu cười khổ. Nếu như là xây dựng cứ điểm, thì không thể thiếu tiêu tiền rồi. Có lệnh cứ điểm trước tiên là chọn vị trí. Chọn xong rồi, sau đó căn cứ vào diện tích chiếm đất lớn nhỏ, tiêu phí tiền thần ma tương ứng. Chuyện này, thiên đạo không hề có nhắc nhở nhiệm vụ. Bất quá kiếm tiền thần ma đối với Diệp Sơ Vân mà nói không phải là chuyện gì quá khó khăn. Chủ yếu vẫn là chọn địa chỉ. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân lập tức lấy lệnh cứ điểm ra, sử dụng. Nhắc nhở, mời ở khu vực số 1888, lựa chọn địa chỉ xây dựng cứ điểm thoại âm vừa dứt, một bản đồ khổng lồ liền xuất hiện trước mặt Diệp Sơ Vân. Bản đồ này so với bản đồ địa hình mà hắn nhận được khi sử dụng kỹ năng giám định còn chi tiết hơn. Gò đồi Hồng Nguyệt. Diệp Sơ Vân thuận theo hướng tây nam của bản đồ nhìn qua, trực tiếp khóa một khu vực tên là Gò đồi Hồng Nguyệt. Gò đồi Hồng Nguyệt là khu vực cấp 50-70, tương truyền có một ma thần cực kỳ đáng sợ cư ngụ ở đó. Khu vực này bình thường mà nói, chỉ là một bản đồ luyện cấp bình thường mà thôi. Nhưng nơi này ở kiếp trước lại bị các thế lực tranh giành đến điên cuồng. Có 3 nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là gần Gò đồi Hồng Nguyệt có hai khu tài nguyên cao cấp. Một là bí cảnh Thái Ức cấp 60-75, sản xuất các loại linh thảo, linh quả cấp cao, thậm chí còn có cả linh vật trời đất. Một là lầu Hoàng Thiên cấp 80-100, là một phó bản dị không gian lớn cấp Tu La, bên trong có rất nhiều cơ duyên lớn, tùy tiện nhận được một cái đều có thể một bước lên trời. Nguyên nhân thứ hai chính là bí mật của bản thân Gò đồi Hồng Nguyệt. Bí mật này cũng là về sau khi mọi người đều đã đạt đến cấp 100 mới được phát hiện. Trong nháy mắt, các thế lực lớn đều muốn xây dựng cứ điểm ở Gò đồi Hồng Nguyệt, vọng tưởng chia một chén canh. Bất quá lúc đó Gò đồi Hồng Nguyệt đã bị một siêu cấp thế lực chiếm lĩnh, hơn nữa đã phát triển được một thời gian lâu rồi. Các thế lực khác một chút cơ hội đều không có. Tương truyền ở Gò đồi Hồng Nguyệt có một ma thần cư ngụ. Tin đồn này cũng không sai một chút nào, về sau liền có người phát hiện Gò đồi Hồng Nguyệt thật sự có một ma thần cư ngụ ở đó. Ma thần đó cũng là một người trấn thủ. Nó trấn thủ một ngọn tháp kỳ dị. Trong tháp có các loại thử luyện. Ở đó, không chỉ thăng cấp nhanh hơn, đồng thời còn có thể nhận được trang bị cường lực cấp cao. Ở giai đoạn sau của thế giới thần ma, cấp bậc trên 50 thì rất khó lấy được trang bị cường lực chất lượng cao rồi. Cho nên tòa tháp kỳ dị kia đã trở thành miếng bánh thơm ngon. Mỗi ngày số lượng người tụ tập ở Gò đồi Hồng Nguyệt đều vô cùng khủng bố. Mà nếu như hắn xây dựng được địa bàn của riêng mình ở đó, thì mỗi ngày chỉ thu phí nhà trọ đều đã là một khoản tài phú nghịch thiên rồi. Nguyên nhân cuối cùng cũng là nguyên nhân quan trọng nhất đối với Diệp Sơ Vân, chính là ở hướng ngược lại với Gò đồi Hồng Nguyệt, có một bản đồ khu vực tên là dãy núi Kim Diệm. Dãy núi Kim Diệm yêu cầu không cao, chỉ cần trên 30 cấp là có thể đi khám phá. Kiếp trước sau khi bí mật của dãy núi Kim Diệm bị người ta phát hiện ra, liền gây ra sự tranh đoạt của tất cả thế lực ở khu vực số 1888. Coi như là lần đầu tiên mở ra đại chiến cấp độ khu vực. Cho dù là thế lực tam lưu, nhị lưu, nhất lưu thậm chí là siêu cấp thế lực, đều đồng loạt tham gia vào trận đại chiến này. Tổng cộng có đến vài trăm thế lực hỗn chiến, muốn chiếm lĩnh dãy núi Kim Diệm, chia nhau lợi ích trong đó. Trận chiến kia có thể nói là khiến cho tất cả thế lực ở khu vực số 1888 tổn thất nặng nề. Chương 98. Đặt tên, điểm lại những thứ lâu rồi không dùng. Không có cách nào, chuyện này về sau thậm chí đã gây ra sự giòm ngó của thế lực khu vực khác. Lúc này tất cả thế lực ở khu vực số 1888 mới tạm thời từ bỏ đấu đá nội bộ, thành lập liên minh Kim Diệm cùng nhau chia đều lợi ích của dãy núi Kim Diệm. Sau này nếu người ở khu vực khác muốn đi vào, thì cần phải ký kết khế ước thiên đạo với liên minh Kim Diệm. Sau khi ra ngoài phải nộp lên 20 chiến lợi phẩm thu được ở dãy núi Kim Diệm. Ngoài ra khi đi vào cũng phải nộp một số tiền thần ma nhất định mới được phép đi vào. Mà những thu nhập này sẽ thông qua liên minh Kim Diệm chia cho các đại thế lực khác. Mà sở dĩ dãy núi Kim Diệm được ưa chuộng như vậy, là bởi vì hung thú ở đó có thể rơi ra một lượng lớn ma tinh thạch. Bí mật này đã có người phát hiện từ rất sớm rồi. Tùy tiện soát nửa tiếng ở đó, là có thể thu hoạch được hơn 10 viên ma tinh thạch. Nhu cầu ma tinh thạch rất rộng rãi, gần như chỗ nào cũng có thể dùng đến. Ví dụ như ma đạo khí, trận truyền tống ma pháp, chế tạo trang bị, chế tạo kiến trúc ma lực vân vân. Tất cả đều cần ma tinh thạch. Ở giai đoạn sau của thế giới thần ma, ma tinh thạch thậm chí đã thay thế tiền thần ma, có thuộc tính tiền tệ. Hơn nữa thời gian làm mới hung thú ở dãy núi Kim Diệm rất nhanh, 6 tiếng là có thể làm mới một lần. Những nơi tấp đất tấp vàng này hiện tại đều tập trung ở một chỗ. Hỏi Diệp Sơ Vân làm sao có thể bỏ qua được? Không nói đến những khu vực mà hắn chọn xung quanh đều là những bản đồ cao cấp. Với thực lực hiện tại của hắn và những người khác xem ra thì tạm thời vẫn chưa thể đi vào. Nhưng ngoài gò đồi Hồng Nguyệt, dãy núi Kim Diệm ra, xung quanh cũng có rất nhiều bản đồ cấp thấp, còn có rất nhiều tài nguyên phong phú. Bất kể thế nào, lựa chọn nơi này tuyệt đối là có lợi chứ không có hại. Khi Diệp Sơ Vân chọn xong vị trí, một thông báo liền trong nháy mắt hiện lên. Nhắc nhở, sử dụng lệnh cứ điểm bước đầu xây dựng cứ điểm, cần tiêu hao tiền thần ma phí cứ điểm, có đồng ý không? Diệp Sơ Vân tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, bất quá nhìn thấy nhắc nhở, vẫn có chút tim đập nhanh. Tốt lắm, bọn họ giáng lâm thế giới thần ma cũng chỉ mới 3 ngày. Trong 3 ngày, có bao nhiêu người trên người có thể có được 10 vạn tiền thần ma? 10 vạn tiền thần ma đối với người khác mà nói, vậy quả thực chính là một khoản tiền lớn. Tùy tiện lấy 10 vạn tiền thần ma này đi mua trang bị, đều có thể vũ trang đến tận răng. Mà ở đây chỉ là chi phí bước đầu xây dựng cứ điểm mà thôi. Đừng nói chi 10 vạn tiền thần ma này vẫn chỉ là chi phí bước đầu xây dựng cứ điểm. Phát triển cứ điểm, xây dựng các loại kiến trúc cứ điểm, chiêu mộ người. Những thứ này đều cần tiêu tiền thần ma. Đợi đến lúc đó, tiền thần ma đó đều không phải là tiền thần ma, đó là giấy lột. Đồng ý. Diệp Sơ Vân bất đắc dĩ gật đầu. Khoản tiền này là nhất định phải tiêu, không thể tiết kiệm được. Dù sao trên tay hắn có rất nhiều phương pháp kiếm tiền thần ma. Hết rồi, vẫn có thể kiếm lại. Trước đó ở khu giao dịch hắn đã chữ 10 vạn tiền thần ma, trên người cũng không còn bao nhiêu nữa. Hiện tại bởi vì giết rất nhiều bỏ cạp cồn cát, lại nhận được gần 10 vạn tiền thần ma. Thêm vào số còn lại trước đó, cũng đủ để xây dựng cứ điểm rồi. Chỉ trong nháy mắt, trong không gian chứa vật của mình liền mất đi 10 vạn tiền thần ma. Trên bảng xếp hạng tài phú thế giới, tên của mình trực tiếp biến mất khỏi top 100, gây ra sự chú ý của không ít người. Lại một lần nữa trở về trước giải phóng. Nhắc nhở, 10 vạn tiền thần ma đã khấu trừ, đang sinh thành cứ điểm, xin chờ 30 phút nhắc nhở, trước khi cứ điểm sinh thành chính thức, xin hãy đặt tên cho cứ điểm của bạn, tên là độc nhất, sau này người khác xây dựng cứ điểm sẽ không được sử dụng lại tên này. Diệp Sơ Vân nghe vậy hai mắt sáng lên. Tên A tên của cứ điểm, tương đương với một tấm danh thiếp. Danh tiếng càng lớn, tấm danh thiếp này lại càng chân quý. Cái tên này phải nghĩ cho kỹ mới được. Đặt cái tên khí phách một chút, gọi Phá Quân. Thôi thôi bỏ đi, hơi tủ. Tiềm Long. Vẫn không ra gì. Rốt cuộc tên gì mới được đây? Diệp Sơ Vân nghĩ hồi lâu. Đột nhiên hắn linh quang lóe lên. Vậy thì gọi là Vị Ương đi. Vị Ương đại biểu chưa hết không hết ý nghĩa là không có điểm cuối. Cũng có thể cho là Vô Ương ý nghĩa là không bệnh không tật, bình an khỏe mạnh. Điều này chẳng phải là hợp với mục tiêu của hắn sao? Mục tiêu của hắn chính là nhận được sự vĩnh sinh. Sinh mệnh vĩnh viễn không có điểm cuối, vĩnh viễn không bệnh không tật, khỏe mạnh. Vị Ương, Vị Ương, cái tên này không tệ. Nhắc nhở, đợi sau khi cứ điểm chính thức xây dựng thành công, tên của cứ điểm sẽ biến thành Vị Ương. Diệp Sơ Vân xem thời gian. Xây dựng cứ điểm cần thời gian 30 phút. Hiện tại mới trôi qua 8 phút, còn cần chờ 22 phút nữa. Lúc này Diệp Sơ Vân ngược lại không đổi. Hắn cúi đầu nhìn xuống sa mạc hoàng thổ. Hai phân thân vẫn đang truy sát bỏ cả cồn cắt còn lại. Sau khi trải qua trận đồ sát này, tiến độ cấp bậc của hắn đã đến 12 cấp, còn thiếu vài bậc nữa, hắn lại có thể lên cấp, đạt đến cấp 13 rồi. Mà lúc này Kiều Sơn Vân hạng 2 vẫn còn đang ở cấp 9. Khoảng cách đang không ngừng bị kéo ra. Bọ cạp cồn cắt còn lại đã trở thành chim sợ cảnh cong, có thể trốn xa bao nhiêu liền trốn bấy nhiêu. Hai phân thân tìm hồi lâu cũng chỉ giết thêm hơn 50 con bọ cạp cồn cắt nữa thôi. Mà lúc này Diệp Sơ Vân cũng không có tâm trạng truy sát bọ cạp cồn cắt nữa. Sau khi triệu hồi phân thân, hắn trở lại ga tàu tiếp tục kiểm tra chiến lợi phẩm. Ngoài lệnh thành ra, bọ cạp cồn cắt tướng, bọ cạp cồn cắt vương, địa mẫu cồn cắt đều rơi ra không ít chiến lợi phẩm. Thêm cả bọ cạp cồn cắt nữa. Không gian trữ vật của Diệp Sơ Vân lại một lần nữa đầy ắp. Ngoài tinh phách bọ cạp cồn cắt, đá kỹ năng, đá cường hóa, còn có một lượng lớn trang bị nhất giai nhị giai ra. Chỉ có một phần nhỏ chiến lợi phẩm gây được sự chú ý của Diệp Sơ Vân. Tinh phách địa mẫu cồn cát, Sau khi phục dụng lực lượng 50, thể chất 50, thính giác 1/10 nhìn thấy tinh phách này, Diệp Sơ Vân khẽ mở người. Tinh phách của địa mẫu cồn cắt này không giống với những tinh phách mà hắn nhận được trước đây. Cư nhiên có thể tăng thính giác. Cái này thì rất hiếm gặp. Thính giác thuộc một trong ngũ cảm. Mà ngũ cảm lần lượt là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Năm thuộc tính này thuộc tính ẩn, ở trên bảng thuộc tính là không thể nhìn thấy được. Bất kỳ một trong ngũ cảm nào nếu có thể để thăng đến một trình độ nhất định, liền sẽ phát sinh thay đổi về chất. Ví dụ như thuộc tính thính giác. Nếu để thăng đến một trình độ nhất định thì có thể kích hoạt một thiên phú mới, tên là Thuận Phong Nhĩ, có thể thăm dò các loại âm thanh trong phạm vi trăm dặm. Thị giác cũng có thể tiến hóa ra một thiên phú mới, tên là Bách Ly Nhãn, tầm nhìn xa có thể thăm dò bất kỳ sự vật nào trong phạm vi trăm dặm. Khứu giác tiến hóa ra thiên phú thì là phân tích mùi, có thể dựa theo mùi phân tích các thành phần cấu tạo của các loại vật chất. Vị giác thì là phân tích thức ăn, tác dụng cũng đại đồng tiểu dị với phân tích mùi. Cuối cùng một dạng xúc giác, thiên phú tiến hóa ra tên là cảm giác nguy hiểm. Có thiên phú này, cơ thể sẽ cảm nhận được các loại nguy hiểm trước não bộ, đưa ra cảnh báo. Không thể không nói năm thiên phú ngũ cảm này, tính thực dụng đều vô cùng lớn. Chương 99, thiên phú ngũ cảm, chiến lược tăng gọn. Trong thiên phú ngũ cảm, nếu có được Bách Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, bất kỳ một trong hai thiên phú này thì quả thực chính là trinh sát viên bẩm sinh. Bất kể đi tới thế lực nào, đều sẽ được hoan nghênh. Mà nếu có được phân tích thức ăn và phân tích mùi thì liền có thể dựa vào hai thiên phú này để phân tích thành phần cấu tạo của các loại đan dược, từ đó suy ra được đơn thuốc đan. Cảm giác nguy hiểm thì tăng thêm khả năng sống sót của bản thân. Hơn nữa ở kiếp trước, có người từng đoán, nếu như năm thiên phú này đều tập trung ở một người, thậm chí sẽ còn kích hoạt ra một thiên phú còn vượt xa hơn nữa. Bất quá sự thật này vẫn còn cần phải nghiên cứu. Diệp Sơ Vân cũng cảm thấy hứng thú. Nếu có cơ hội, hắn rất muốn đem ngũ cảm của bản thân để thăng lên. Hắn rất muốn biết, chờ đến khi bản thân hắn tập hợp đủ năm đại thiên phú ngũ cảm, sẽ kích hoạt ra thiên phú nghịch thiên như thế nào. Ngoài tinh phách địa mẫu cồn cắt ra, còn có vài món trang bị tam giai. Khiên lớn địa mẫu, phòng ngự 80, thể chất 50, tự có kỹ năng đỡ đòn, có thể chống đỡ một lần công kích đến từ chính diện, thời gian làm lạnh 10 phút, cấp bậc tam giai, yêu cầu trang bị cấp 10, cần thể chất đạt 500 trở lên chiến ý địa mẫu, phòng ngự lực 40, thể chất 30, lực lượng 10, kèm kỹ năng lực suy yếu, có thể giảm yêu cầu mang trang bị, đồng thời có thể giảm sát thương vật lý 15 cấp bậc tam giai, yêu cầu trang bị cấp 5, cần thể chất, lực lượng đạt 100 trở lên khi nhìn thấy thuộc. Tính của hai trang bị này, Diệp Sơ Vân vẫn có chút kinh ngạc. Thuộc tính của chiến thứ nhất này rất bình thường, căn bản không bằng chiến giáp màu máu mà hắn đang mặc trên người. Nhưng chiến thứ nhất này tốt ở chỗ yêu cầu mang của nó đã được giảm đi rất nhiều. Chỉ cần cấp bậc đạt cấp 5, thể chất và lực lượng đạt 100 trở lên là được rồi. Cái này đối với những người có cấp bậc thấp mà nói, quả thực chính là phúc âm. Mà khiên lớn địa mẫu này lại càng nghịch thiên hơn. Tuy nhiên có thể chống đỡ một lần sát thương đến từ chính diện. Cái này chẳng phải tương đương với kỹ năng vô địch sao? Tuy rằng kỹ năng này thời gian làm lạnh cần 10 phút, nhưng hắn có thiên phú gia chỉ có thể giảm thời gian làm lạnh kỹ năng. Sau khi trừ đi tất cả, thời gian làm lạnh của kỹ năng này chỉ cần 3-4 phút. 3-4 phút liền có thể sử dụng một kỹ năng gần như vô địch một lần. Chuyện tốt như vậy lên đâu mà tìm? Cho nên đối với Diệp Sơ Vân mà nói, ngoài lệnh cứ điểm ra, cái khiên lớn địa mẫu này coi như là trang bị mà hắn hài lòng nhất rồi. Xem ra tấm khiên phủ văn lớn trong tay mình có thể quang vinh xuống làm rồi. Cuối cùng là một chiếc nhẫn tam giai. Nhẫn địa mẫu, tinh thần 50, sau khi mang thuộc tính thủ 100 trang bị cực phẩm tam giai, yêu cầu trang bị cấp 10, tinh thần 500 trở lên thuộc tính của nhẫn rất bình thường. Bất quá ngón tay của Diệp Sơ Vân còn có nhiều chỗ trống, rất cần những chiếc nhẫn này tô điểm. Thiên phú khắc ấn lần này cũng thu hoạch lớn. Thiên phú tăng cường thể chất cấp F4 cái, thủy chi thao tung cấp E1 cái, siêu cường lực lượng cấp E1 cái, thổ chi dung hợp cấp D, phong chi dung hợp cấp D, cường hóa thể chất cấp D mỗi loại một cái. Chỉ tiếc, thiên phú lực lượng của hắn đã tiến hóa đến ý cảnh lực cấp C rồi. Một thiên phú khắc ấn siêu cường lực lượng cấp E này chỉ có thể tạm thời cất giữ. Thủy chi thao túng cấp E cũng không cần nữa, cũng chỉ có thể cất giữ, xem sau này có bán được giá tốt không. Thiên phú khắc ấn khác Diệp Sơ Vân bắt đầu tiến hành dung hợp. Tìm, dung hợp thất bại, tìm, dung hợp thất bại. Bốn tấm thiên phú khắc ấn tăng cường thể chất cấp E toàn bộ thất bại. Thổ chi thao túng cấp E trực tiếp tiến hóa thành thổ chi dung hợp cấp D, phong chi thao túng cấp E cũng trực tiếp tiến hóa thành phong chi dung hợp cấp D, còn lại cuối cùng một thiên phú cường hóa thể chất cấp D tìm, dung hợp thất bại, không hề ngoài ý muốn, thất bại rồi. Sau khi dung hợp toàn bộ xong, Diệp Sơ Vân nhìn lại thiên phú của mình. Đầu tiên là thiên phú cấp SSS duy nhất, tỷ lệ rơi đổ 100. Thứ hai chính là thiên phú ngũ hành, thủy chi dung hợp cấp D, hỏa chi dung hợp cấp D, mộc chi thao túng cấp E, kim chi thao túng cấp E, phong chi dung hợp cấp D, băng chi dung hợp cấp D, thổ chi dung hợp cấp D, lôi chi thao túng cấp E. Hơn nữa đó là thiên phú tứ duy, ý cảnh lực cấp C, cường hóa thể chất cấp D, cường hóa tinh thần cấp D, cường hóa nhanh nhẹn cấp D. Ngoài ra còn có ba đại thiên phú nghề nghiệp. Lần lượt là thiên uy, thiên pháp tự nhiên, thiên chi tứ phú. Tổng cộng 16 thiên phú, quả thực khiến Diệp Sơ Vân hoa cả mắt. Những thiên phú này cho dù chỉ có một, đều có thể một bước lên trời. Hắn cư nhiên có 16 cái. Nghĩ đến đây, nội tâm Diệp Sơ Vân liền dâng lên một sự tự hào. Đây đều là thành quả mà hắn một đường cố gắng đi tới. A, tiếp theo Diệp Sơ Vân phục dụng tinh phách, thay đổi trang bị. Đã cường hóa lần này thu được rất nhiều, lại có thể cường hóa thêm 2 trang bị. Trước đó Diệp Sơ Vân đã cường hóa chiến giáp màu máu và mũ màu máu đến cấp tối đa. Lần này hắn lựa chọn cường hóa giáp vai màu máu và khiên lớn địa mẫu, lần này vận may khá tốt, đã cường hóa tiêu hao 2/3 đã cường hóa đến cấp tối đa rồi. giáp vai màu máu 5, phòng ngự lực 180, thể chất 150, sau khi trang bị có thể từ từ hồi phục tinh thần lực, yêu cầu mang cấp 10, thể chất 500 trở lên, một trong những bộ trang bị cực phẩm tam giai khiên lớn địa mẫu 5, phòng ngự 200, thể chất 150, tự có kỹ năng đỡ đòn, có thể chống đỡ một lần sát thương đến từ chính diện, thời gian làm lạnh 10 phút, cấp bậc tam giai, yêu cầu trang bị cấp 10, cần thể chất đạt 500 trở lên ha ha, thuộc tính gia trì của khiên lớn địa mẫu 5 này so với phủ văn đại kiếm 5 trong tay hắn còn mạnh hơn nhiều. Lúc này phủ văn đại khiên 5 có thể chính thức về hưu rồi. Trong nháy mắt này, thể chất và khí thế của Diệp Sơ Vân không ngừng tăng vọt. Đột nhiên hắn nghĩ đến mình còn 50 điểm thuộc tính tự do chưa phân phối, vội vàng thêm toàn bộ vào tinh thần. Tiếp theo Diệp Sơ Vân không thể chờ đợi mở bảng thuộc tính ra, kiểm tra số liệu mới nhất của mình. Tên họ: Diệp Sơ Vân, cấp bậc 12 cấp, danh vọng 500, danh hiệu người được thiên đạo ưu ái, thiên thần giả số 250, lực lượng 3412, cấp C, ý cảnh lực 2730, nhanh nhẹn 2292, cấp D, cường hóa nhanh nhẹn 917, thể chất 4234, cấp D, cường hóa thể chất 1694, tinh thần 3133, cấp D, cường hóa tinh thần 1253, thính giác 100, chiến lược 1200, không tệ không tệ, cố gắng thêm chút nữa là có thể đột phá 3 vạn chiến lược rồi. Hắn ước chừng Sở Vân Lan hạng 2 hiện tại cũng chỉ có 7000 chiến lược, không thể có nhiều hơn được. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Còn 15 phút thời gian, Diệp Sơ Vân im lặng chờ đợi ở ga tàu. Chương 100. Truyền tống cứ điểm, tất cả thuộc tính tăng vọt gấp đôi. Trong nháy mắt, 15 phút trôi qua. Nhắc nhở, chúc mừng bạn, cứ điểm của bạn đã được tạo thành công, có truyền tống không, cuối cùng rồi. Hai mắt Diệp Sơ Vân sáng lên, nội tâm không khỏi kích động. Dù sao có được một nơi chỉ thuộc về riêng mình, đặt vào kiếp trước Diệp Sơ Vân nghĩ còn không dám nghĩ đến. Hiện tại cuối cùng cũng đã thực hiện được mục tiêu đầu tiên của hắn, cái này khiến hắn làm sao không kích động được. Rất nhanh, Diệp Sơ Vân liền bình phục lại tâm trạng, nhanh chóng truyền tống đến địa điểm cứ điểm. Mà ngay sau khi Diệp Sơ Vân truyền tống đi, cho dù là bất kỳ kênh nào, cũng đều hiện lên một thông báo. Thông báo: chúc mừng Diệp Sơ Vân, xây dựng cứ điểm đầu tiên thuộc về riêng mình bị ương danh vọng tăng thêm 100 điểm, nhận được khen thưởng thuộc tính ban đầu tăng gấp đôi. Thông báo: chúc mừng Diệp Sơ Vân, xây dựng cứ điểm đầu tiên thuộc về riêng mình bị ương danh vọng tăng thêm 100 điểm, nhận được khen thưởng thuộc tính ban đầu tăng gấp đôi. Thông báo: chúc mừng Diệp Sơ Vân, xây dựng cứ điểm đầu tiên thuộc về riêng mình vị ương danh vọng tăng thêm 100 điểm, nhận được khen thưởng. Thuộc tính ban đầu tăng gấp đôi lần này thông báo khác với trước đây, phát liên tục 3 lần. Dường như là muốn đặc biệt nhắc nhở mọi người, Diệp Sơ Vân đã làm một chuyện như thế nào. Mà thông báo này vừa ra, toàn thế giới đều lâm vào hỗn loạn. Tên thế giới Kiều Sơn Vân số 666, má ơi, tên này là tình huống gì vậy? Mới trôi qua bao lâu, sao lại xây được cả cứ điểm rồi? Tiền đa đa số 888, hắn chẳng lẽ đánh được lệnh cứ điểm sao? Chết tiệt, nếu cứ điểm mà xây được rồi, thì kiếm được bao nhiêu tiền a? Sở Vân Lan số 1568, Diệp Sơ Vân, đại lão, đại lão, lời anh nói trước đó có theo anh làm liệu còn tính không? Tôi muốn theo anh làm liệu a. Dôn số 999, ô thắt nò, sao người Long Quốc lại là người đầu tiên xây dựng cứ điểm, thật là xui xẻo. Sở Vân Lan số 1568, đã nói lũ ngu đừng xuất hiện trong tầm mắt của tôi, không nghe thấy đúng không, tin tôi không, tôi lần theo mạng mà lôi cổ các người ra giết chết hả? Hoa đặc số 2564, ô thắt, Migot, tiên sinh Dôn, ngài tuyệt đối đừng đi chọc bọn họ nhà. Sở Vân Lan này là hạng 2 trên bảng xếp hạng chiến lược thế giới, người Long Quốc đáng sợ làm đấy. Dôn số 999, thử, chỉ là hạng 2 trên bảng xếp hạng chiến lược thôi mà, bảng xếp hạng luôn sẽ thay đổi, chờ đi, nước Mỹ chúng tôi cũng sắp xây dựng cứ điểm rồi, đến lúc đó xem các người Long Quốc còn dám kiêu ngạo được không. Sở Vân Lan số 1568, ha ha, vậy thì tôi xin chờ xem ha. Kim Trí Tuệ số 1315, lầu trên đừng có mơ mộng nữa, cứ điểm thứ 2 là của nước ta, Hàn Quốc, nước Mỹ thì là gì chứ, Hàn Quốc chúng ta sắp quật khởi rồi. Dôn số 999, lão sược. Bọn người Hàn Quốc các người gan to bằng trời rồi hả? Tinh giác triệt số 656, bà ca, cứ điểm thứ 2 là của nước Anh đảo chúng ta, nước Mỹ và Hàn Quốc đều cút cho đại đế quốc Anh đảo ta. Dôn số 999, tốt tốt tốt, đều chơi như vậy đúng không? Bây giờ tôi liền mang đội đi săn giết hung thú, tuyệt đối không cho các người cơ hội. Hoàng lực số 1888, tốt tốt tốt, đánh nhau đi, tôi thích xem. Thạch phong số 1, tốt tốt tốt, Diệp thần anh chơi như vậy đúng không? Tôi đây còn đang rẽ rủa ở vùng đất thí luyện không dám đi ra ngoài. Anh đây đến cả cứ điểm cũng đã làm xong rồi. Hứa Mộng số 1, lầu trên, hay là chúng ta cùng nhau đi đầu quân với Diệp thần đi, có chút không muốn cố gắng nữa rồi à. Vương Cương số 1888, tốt tốt tốt, Diệp thần anh im hơi lặng tiếng làm chuyện lớn à, cái khen thưởng thuộc tính tăng gấp đôi này mà tới, chiến lực của Diệp thần anh không phải càng nghịch thiên hơn rồi sao. Trang Lượng số 1888, tốt tốt tốt, đội trưởng chúng ta nhanh đi đầu quân với Diệp thần thôi. Lưu Thiến số 1888, tốt tốt tốt. Thái Quân số 1888, tốt tốt tốt. Cùng lúc đó, Diệp Sơ Vân đến nơi cứ điểm của mình. Hô! Lúc này một cơn gió thổi qua. Diệp Sơ Vân đứng ở một mảnh đất trống vô cùng hoang vu, nhìn về phía bốn phía. Gọi là cứ điểm, kỳ thực cũng chỉ là một mảnh đất trống chỉ có bảng hiệu, hàng rào mà thôi. Trên bảng hiệu viết hai chữ bị ương cứ vậy mà tùy ý cắm ở trên mảnh đất trống. Ngay cả nhà dân cũng không có, hàng rào cũng là hàng rào làm bằng gỗ, mỗi hàng rào chỉ cao hơn 1m, đem mảnh đất trống đơn giản vây lại. Với hàng rào này thì ngay cả nhân loại cũng không thể vây được, đừng nói chi là ngăn chặn hung thú hễ một chút là thể tích đã vài mét rồi. Toàn bộ mảnh đất trống có diện tích khoảng 30.000 mét vuông. Không gian coi như cũng khá lớn. Nhắc nhở, chúc mừng bạn người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ cứ điểm, nhận được khen thưởng thuộc tính ban đầu tăng gấp đôi nhắc nhở, mời nỗ lực phát triển cứ điểm của bạn, tận lực để thăng giá trị danh vọng quả nhiên là khen thưởng thuộc tính tăng gấp đôi. Nhìn thấy nhắc nhở, Diệp Sơ Vân khẽ cười. Kiếp trước người xây dựng cứ điểm đầu tiên cũng đã nhận được khen thưởng thuộc tính tăng gấp đôi. Cái này không phải là thuộc tính tăng thêm 100 toàn bộ, mà là khen thưởng thuộc tính ban đầu tăng gấp đôi. Thuộc tính ban đầu chính là thuộc tính tứ duy của hắn sau khi cởi bỏ tất cả trang bị và danh hiệu. Hắn tính toán một chút, sau khi trừ đi tất cả thuộc tính gia tăng từ trang bị và danh hiệu, tứ duy của hắn vẫn rất cao. Lực lượng 3132, nhanh nhẹn 2119, thể chất 3284, tinh thần 2743. Nếu như lấy 4 thuộc tính ban đầu này của hắn làm chuẩn, nếu thuộc tính tăng gấp đôi, vậy thì chiến lực của hắn sẽ đón nhận thay đổi long trời lở đất. Ầm. Diệp Sơ Vân cảm giác có một luồng lực lượng đang không ngừng cường hóa cơ thể mình, khí thế không ngừng tăng lên. Diệp Sơ Vân cảm thấy hiện tại bản thân có lẽ chỉ cần một kích liền có thể san bằng toàn bộ sa mạc hoàng thổ. Những người cá ở Cửu Long Hồ có lẽ cũng không còn là đối thủ của hắn nữa rồi. Hắn không thể chờ đợi được nữa, mở bảng thuộc tính ra xem. Tên họ: Diệp Sơ Vân, cấp bậc 12 cấp, danh vọng 500, danh hiệu người được thiên đạo ưu ái, thiên thần giả số 250, lực lượng 6544, cấp C, ý cảnh lực 5235, nhanh nhẹn 4411, cấp D, cường hóa nhanh nhẹn 1764, thể chất 7518, cấp D, cường hóa thể chất 3007, tinh thần 5876, cấp D, cường hóa tinh thần 2350, thính giác 100, chiến lược 1200, 4.9 vạn. Khi nhìn thấy chiến lược của mình trong nháy mắt, Diệp Sơ Vân cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bản thân hắn cũng cảm thấy chiến lược này thật sự quá biến thái. Chiến lược này cho dù là cấp 30 cũng chưa chắc có được, nhưng hiện tại hắn 12 cấp đã đạt được rồi, mà cái này còn chưa cộng thêm thiên phú gia trì. Nếu cộng thêm thiên phú gia trì thì sẽ càng thêm đáng sợ. Lúc này Diệp Sơ Vân mở bảng xếp hạng chiến lược thế giới ra xem. Bảng xếp hạng chiến lược thế giới hạng 1, Diệp Sơ Vân, chiến lược. Hạng 2, Sở Vân Lan, chiến lược. Hạng 3, Tiểu Sơ Vân, chiến lược. Hạng 4, Zon, chiến lược 6834, chương 101. Quản lý khu định cư, sức mạnh của Diệu Kim Thần Thạch. Thảm, quá thảm rồi. Thực lực của người đứng thứ tư thậm chí còn không bằng một phần nhỏ của mình. May mắn là mình đã che giấu thực lực. Nếu người khác nhìn thấy thực lực thật sự của mình, họ sẽ tuyệt vọng đến mức nào? Diệp Sơ Vân bất đắc dĩ nghĩ. Gợi ý, hệ thống quản lý khu định cư đã được kích hoạt, bây giờ bạn có thể tiến hành quản lý khu định cư. Một thông báo xuất hiện kéo Diệp Sơ Vân trở lại thực tại. Nhìn bãi đất hoang vu này, Diệp Sơ Vân cũng muốn nhanh chóng phát triển nơi này. Ngay lập tức mở giao diện quản lý khu định cư để xem xét. Hệ thống quản lý khu định cư, tên khu định cư, vị ương cấp bậc khu định cư, cấp 1, không, công trình khu định cư, không có công trình có thể xây dựng, công quán, lữ quán, nhà dân, tử quán, thương hội, cửa hàng, trận pháp truyền thống. Gợi ý, khu định cư là tài sản riêng của bạn, ngoài những công trình công cộng này, bạn cũng có thể tự do xây dựng các công trình khác nhau trong phạm vi khu định cư, sẽ không có bất kỳ hạn chế nào. Diệp Sơ Vân sốt ruột nhìn những công trình có thể xây dựng này. Thần ma thế giới hậu kỳ có vô số thế lực lớn nhỏ, nhưng muốn đứng vững gót chân trong thần ma thế giới, nhất định phải dựa vào khu định cư mà nói chuyện. Bởi vì muốn phát triển thế lực, nhất định phải có nguồn vốn khổng lồ. Điều này giống như mở một công ty, đầu tiên là tiền lương nhân viên, tiền thuê nhà, tiền điện nước, các loại chi phí khác nhau. Không có tiền làm sao có thể mở được công ty? Trong khu định cư, ngoài công quán, nhà dân và các công trình công cộng khác, còn có thể tự do xây dựng các công trình khác nhau. Điều này trực tiếp khiến khu định cư trở nên thương mại hóa. Ở kiếp trước, có người thậm chí còn trực tiếp phát triển khu định cư của mình thành một ngành công nghiệp ăn uống vui chơi giải trí. Cửa hàng massage, tiệm rửa chân, nhà hàng, quán bar. Phải nói rằng nhân tài làm tinh rất nhiều. Tuy nhiên, Diệp Sơ Vân không có ý định phát triển khu định cư thành nơi ăn uống vui chơi giải trí. Bởi vì không gian của khu định cư có hạn, chỉ có thể xây dựng công trình trong phạm vi khu định cư, làm cửa hàng massage, tiệm rửa chân quả thực lãng phí. Nhất định phải xây dựng thêm một số công trình phòng thủ trong khu định cư mới được. Nếu không, đợi các thế lực khác tấn công, hoặc là thú triều tấn công. Dựa vào những cửa hàng massage, tiệm rửa chân này để chống đỡ sao? Những khoản tiền này đều là lợi nhuận nhỏ. Vì sự phát triển lâu dài của khu định cư, Diệp Sơ Vân sẽ không xây dựng. Ai, thôi, nghĩ nhiều như vậy, lấy đâu ra nhiều thần ma tệ để xây dựng? Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân không khỏi thở dài. Hiện tại, trên thế giới đều đang ghen tị với hắn vì đã xây dựng được khu định cư, nhưng lại không thể ngờ rằng hắn hiện tại chỉ có thể nhìn bãi đất trống 3 vạn mét vuông này mà trừng mắt. Đừng nói đến việc có thể tự do xây dựng công trình trong khu định cư. Hiện tại, chỉ riêng một cái công quán e rằng đã khiến hắn đau đầu. Công quán là nhất định phải xây dựng, dù sao đây cũng là mấu chốt để phát triển khu định cư. Tiếp theo là nhà dân. Tác dụng của nhà dân thực ra tương đương với việc có một nơi để nghỉ ngơi. Chỉ cần nghỉ ngơi trong nhà dân, có thể tự động nhận được điểm năng lượng. Nhưng đây vẫn chưa phải là chức năng quan trọng nhất của nhà dân. Chỉ cần đăng ký tên mình vào bất kỳ một căn nhà dân nào là có thể nhận được chức năng truyền tống. Nói cách khác, bất kể ở đâu, chỉ cần bạn sử dụng chức năng này là có thể tự động truyền tống về khu định cư. Chức năng này quả thực giống như bug vậy. Còn có lữ quán. Lữ quán có thể cung cấp cho người ngoài một nơi để ở, tuy nhiên, lữ quán không có chức năng truyền tống như nhà dân. Nhưng nó có thể khiến người nghỉ ngơi trong lữ quán nhận được bug 1 giờ, nhận được gấp đôi điểm năng lượng. Tuy nhiên, một ngày chỉ có thể nhận được BUFF này một lần. Nhưng dù vậy, kiếp trước cũng có vô số người vì BUFF này mà cố ý vào lữ quán ở, điều này khiến cho lữ quán luôn có khách, hơn nữa còn cùng không đủ cầu. Uống rượu trong tiểu quán có thể nhận được các loại BUFF gia tăng, cũng rất tốt. Xây dựng thương hội, có thể tạo ra đấu giá hội, mở rộng danh tiếng của khu định cư. Công quán là quan trọng nhất, nhất định phải xây dựng. Trước tiên xem xây dựng công quán cần nguyên liệu gì. Mở công quán nguyên liệu cần thiết để xây dựng lập tức hiện thị ra. Tên công trình, công quán nguyên liệu cần thiết, đá 1000, gỗ 1000, thép 500. Thần ma tệ tác dụng, sau khi xây dựng có thể tiếp nhận nhiệm vụ, tăng danh tiếng khu định cư 5000 một loạt nguyên liệu khiến Diệp Sơ Vân hoa cả mắt. Tất cả suy nghĩ đều tóm gọn lại bằng một chữ: tiền. Nói trắng ra, muốn xây dựng những công trình này, có tiền là được. Cho dù là đá hay gỗ, thép, v.v. đều có thể mua được trong sàn giao dịch. Ai, trước tiên kiếm tiền đã. Diệp Sơ Vân thở dài. Trước đó, 10 vạn thần ma tệ trên người hắn đều dùng để xây dựng khu định cư. Trên người nhiều nhất chỉ còn lại vài nghìn thần ma tệ. Nhưng may mắn là không gian chữ vật của hắn lại tích trữ rất nhiều chiến lợi phẩm thu được trong sa mạc hoàng thổ. Nếu đem bán đi, chắc chắn có thể thu được khoảng 20 vạn thần ma tệ. Vấn đề tiền bạc tạm thời được giải quyết. Tiếp theo là vấn đề nguyên liệu. Đá, gỗ, v.v. để xây dựng công quán hắn đều có. Cuối cùng còn thiếu đồng và thép. Thứ này sàn giao dịch rất ít người bán. Dù sao đồng cũng thuộc loại khoáng sản hiếm. Công quán cần rất nhiều đồng. Cho dù quét sạch tất cả đồng trong sàn giao dịch, cũng còn thiếu rất nhiều. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân mỉm cười, lấy ra rượu kim thần thạch thu được trong Thái Âm thần điện trước đó. Rượu kim thần thạch, thánh vật luyện kim, có thể điểm thạch thành kim, có thể tiến hành chuyển hóa luyện kim và tinh luyện nguyên tố. Hắn đã mạo hiểm tính mạng để lấy được rượu kim thần thạch, chính là vì thời khắc này. Sau khi lấy rượu kim thần thạch ra, Diệp Sơ Vân lại tùy ý lấy ra mười mấy khối đá đặt trên bãi đất trống. Rượu kim thần thạch, lần này phải xem sức mạnh của ngươi rồi. Diệp Sơ Vân mỉm cười, đặt rượu kim thần thạch lên khối đá. Gợi ý, có muốn để rượu kim thần thạch tiến hành tinh luyện nguyên tố không? Có. Diệp Sơ Vân quyết đoán nói. Ngay sau đó, rượu kim thần thạch phát ra ánh sáng vàng nhạt. Ánh sáng vàng chạy vào một trong những khối đá. Bùm. Khối đá to bằng quả bóng rổ trực tiếp hóa thành bột vụn rơi lấy đất. Không có gì được tinh luyện ra. Diệp Sơ Vân không hề để ý, hiện tại 10 khối đá cũng chỉ có một thần ma tệ, căn bản không đáng tiền. Nhưng nếu tinh luyện ra nguyên tố khoáng sản hiếm, vậy thì kiếm được bộn tiền rồi. Tinh luyện nguyên tố, thực ra tương đương với việc chiết xuất nguyên tố khoáng sản trong đá. Tình huống vừa rồi, chỉ nói lên rằng trong khối đá này không có nguyên tố khoáng sản mà thôi. Tổn thất không lớn. Diệp Sơ Vân tiếp tục đặt rượu kim thần thạch lên một khối đá khác để thử. Bùm bùm bùm. Liên tiếp 7-8 khối đều thất bại. Diệp Sơ Vân có chút buồn bực. Những khối đá này là kẻ xui xẻo nào bán cho hắn vậy? Chương 102. Tinh luyện điên cuồng, công quán xây dựng. Bùm. Lần này Diệp Sơ Vân tiếp tục thử. Chỉ là lần này khối đá có chút khác biệt so với trước đó. Lần này ngoài việc hóa thành một vụn, còn có một khối kim loại màu xanh đậm nằm trong một vụn. Chính là đồng. Ra hàng rồi. Diệp Sơ Vân hai mắt sáng lên. Tinh luyện ra một khối đồng, hắn đã tốn khoảng 10 khối đá. Những khối đá này nhiều nhất cũng chỉ có một thần ma tệ. Đồng tinh luyện ra một khối có thể bán được hơn 30 thần ma tệ. Chơi ạ, lợi nhuận tuần 3000. Rượu kim thần thạch đáng sợ như vậy. Khó trách kiếp trước Cửu Trọng Lâu sau khi có được rượu kim thần thạch liền một bước lên trời. Năng lực này, cho ai người đó cũng có thể bay lên. Có được khối đồng đầu tiên, cũng khiến Diệp Sơ Vân thở phào nhẹ nhõm. Quang đồng trong sàn giao dịch với giá cả lại vô cùng thái quá. Hiện tại đã có nguồn cung cấp đồng, hắn cũng lười đi sàn giao dịch mua. Hắn bắt đầu tăng tốc động tác trong tay. Từng khối đá được lấy ra, chưa đến vài giây tất cả đều biến thành một vụn. Mà khoáng thạch bên cạnh Diệp Sơ Vân cũng ngày càng nhiều. Ngoài đồng, còn có thép, đồng tau, vàng, kim cương, v.v. Hắn cũng không biết trong những khối đá này sẽ có những loại khoáng thạch hiếm nào. Mỗi lần tinh luyện giống như mở hộp bù vậy. Từng nhóm đá bị tiêu hao điên cuồng, chỉ riêng những bột vụn do đá biến thành cũng dần dần chất thành một ngọn núi nhỏ. May mắn thay, Diệp Sơ Vân vung tay một cái, một cơn gió thổi qua, liền thổi sạch tất cả bột vụn. Năng lực này, dùng để dọn dẹp phòng ốc chắc chắn rất hữu dụng. Mất hơn một giờ đồng hồ, Diệp Sơ Vân đã tinh luyện hơn 5000 khối đá, thu được hơn 500 khối đồng, hơn 600 khối thép, còn có các loại khoáng thạch hiếm khác nhau. Thậm chí ngay cả ma tinh thạch cũng thu được không ít. Điều khiến Diệp Sơ Vân bất ngờ hơn là hắn thu được rất nhiều nguyên liệu dùng để chế tạo bộ trang bị chuyển thừa thiên tội trong những khối đá này. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Hơn 5000 khối đá này nhiều nhất chỉ đáng giá hơn 500 thần ma tệ, nhưng giá của khoáng thạch tinh luyện ra lại có thể bán được gần 10 vạn thần ma tệ. Lợi nhuận không biết đã tăng lên bao nhiêu lần. Quan trọng nhất là khoáng thạch hiếm sản xuất rất ít, muốn thu mua số lượng lớn là không thể. Trừ phi giống như núi Đồng Hỏa ở đầm lầy Xương Độc, dãy núi ở đó có linh tính, có thể liên tục sản xuất khoáng thạch. Nhưng loại dãy núi đó ngay cả kiếp trước Diệp Sơ Vân cũng rất ít khi nghe nói, biết không nhiều. Cho dù hắn biết một vài mỏ tài nguyên rất tốt, đó cũng không phải là thứ hắn hiện tại có thể có được. Cách đáng tin cậy nhất hiện tại vẫn là sử dụng rượu kim thần thạch điên cuồng tinh luyện đá. Nguyên liệu cũng đã gom góp gần đủ, Diệp Sơ Vân liền kết thúc tinh luyện. Vừa kết thúc tinh luyện, hắn điên cuồng nhận được thông báo. Gợi ý, tinh phách bọ cạp Sa Khâu bạn treo trên đấu giá hội đã bán ra, 200 thần ma tệ đã được đưa vào không gian trữ vật của bạn. Gợi ý, Sa Khâu chi nhận bạn treo trên đấu giá hội đã bán ra, 1000 thần ma tệ đã được đưa vào không gian trữ vật của bạn. Một loạt thông báo bán ra cũng khiến khóe miệng Diệp Sơ Vân hơi nhếch lên. Đợt này lại kiếm được gần 10 vạn thần ma tệ. Ví tiền lại đầy lên. Hiện tại nguyên liệu đã có, thần ma tệ cũng có. Diệp Sơ Vân lập tức bắt đầu xây dựng công quán vừa xây dựng xong, hắn lại đi đưa các bạn nhỏ số 110 thăng tới, đến lúc đó họ có thể dựa vào việc tiếp nhận nhiệm vụ để thăng cấp. Nhiệm vụ không chỉ là săn giết hung thú, còn có nhiệm vụ xây dựng, nhiệm vụ thu thập, v.v. Tốc độ thăng cấp này so với ở đầm lầy xương độc sẽ cao hơn không ít. Đông đông đông. Đem tất cả nguyên liệu và thần ma tệ giao nộp, chọn vị trí xong, một công trình khổng lồ liền xuất hiện giữa bãi đất trống. Chỉ là công trình này bị một tầng xương trắng bao phủ, bên trong xương trắng thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng đập. Rõ ràng, công trình này còn chưa xây dựng xong. Gợi ý, công quán đang được xây dựng, xin hãy đợi 3 giờ đồng hồ. Diệp Sơ Vân gật đầu. Hắn cũng không đợi. Hiện tại công quán đã xây dựng thành công, trên người hắn còn lại khoảng 6 vạn thần ma tệ. Còn có thể xây dựng thêm vài căn nhà dân. Kết cấu của nhà dân tương tự như loại căn hộ độc thân kiếp trước. Một căn nhà dân có thể chứa 50 người. Vậy thì hắn ít nhất phải xây dựng 20 căn mới được. May mắn thay, nguyên liệu của nhà dân rất đơn giản. Chỉ cần đá và gỗ cộng thêm 5000 thần ma tệ là được. Nhưng dù vậy, hắn vẫn thiếu tiền. Diệp Sơ Vân cũng không nhịn được ra đầu tê dại. Thần ma tệ, đi đâu kiếm thần ma tệ đây? Loại có thể một lần kiếm cho hắn mấy chục vạn. Diệp Sơ Vân suy nghĩ, hiện tại cách để hắn có thể kiếm được số lượng lớn thần ma tệ, chỉ có đá mài sơ cấp, còn có bản vẽ giáp tấm vi quang. Thứ trước là đá có thể khôi phục độ bền của trang bị. Thứ sau là một món trang bị nhị giai cực phẩm, nhưng thuộc tính còn tốt hơn một số trang bị tam giai. Đá mài sơ cấp còn chưa đến lúc nó xuất hiện, ít nhất phải đến ngày thứ 6, đá mài sơ cấp mới dần dần thể hiện giá trị của nó. Hiện tại dù có làm ra, đem ra bán, cũng không ai chú ý đến tác dụng thực sự của nó. Nhất định phải có thị trường, giá trị của đá mài sơ cấp mới có thể thể hiện ra. Cho nên hiện tại có thể kiếm được nhiều tiền, chỉ có giáp tấm vi quang. Xem ra đã đến lúc hóa thân thành thợ rèn, bắt đầu kiếm tiền rồi. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Sơ Vân không lãng phí thời gian nữa. Hắn đầu tiên lấy ra thần ma tệ, xây dựng 10 căn nhà dân. Lập tức 10 công trình khổng lồ xuất hiện xung quanh bãi đất trống, chờ đợi xây dựng xong. Gợi ý, nhà dân đang được xây dựng, xin hãy đợi 1 giờ đồng hồ. Trong quá trình chờ đợi, Diệp Sơ Vân đến kênh trò chuyện số 118 và Vương Cương và những người khác trò chuyện. Kênh trò chuyện số 118. Diệp Sơ Vân, mọi người, đang làm gì vậy? Thái Khôn, Diệp Thần, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi. Em đợi anh lâu lắm rồi. Diệp Sơ Vân, ha ha ha, ngại quá, tôi đang xử lý công việc khu định cư. Vương Cương, đúng rồi, nói đến khu định cư, tình hình ở đó hiện tại thế nào, chúng ta có thể gia nhập khu định cư không? Diệp Sơ Vân, tôi đang định nói chuyện này, hiện tại đã có khu định cư rồi, chúng ta cũng coi như có một nơi để ở, hơn nữa có khu định cư có rất nhiều lợi ích, ví dụ như... Diệp Sơ Vân không giấu giếm, liệt kê tất cả lợi ích sau khi gia nhập khu định cư. Lập tức gây ra phản ứng mãnh liệt của mọi người. Thái Khôn, Diệp Thần, em muốn gia nhập, có thể tiếp nhận nhiệm vụ, còn có thể chuyển tống một phím, còn có thể nhận được bờ UFF 1 giờ điểm năng lượng, đây là nơi thần tiên gì vậy? Vương Cương, Diệp Thần, em bị rồi, chúng ta hiện tại ở đầm lầy xương độc cũng không có bao nhiêu hung thú để săn giết, khu định cư của anh khi nào có thể đi? Em sắp lên cấp 10 rồi. Lôi Thần, Diệp Thần, em cũng vậy, em sắp lên cấp 10 rồi, để em làm nhiệm vụ đi, em muốn hóa thân thành nhiệm vụ tiên nhân, điên cuồng làm nhiệm vụ. Chương 103. Rèn trang bị. Sau khi Diệp Sơ Vân liệt kê từng lợi ích có được khi gia nhập khu định cư, tất cả mọi người đều hưng phấn như tiêm thuốc kích thích, lũ lượt muốn gia nhập. Dù sao hung thú ở đầm lầy độc vật chết cũng không hồi sinh, chỉ ngày càng ít đi. Sớm muộn gì cũng có một ngày bị quét sạch. Hiện tại ở đầm lầy xương độc đã xuất hiện hiện tượng tranh quái rồi. So sánh với điều đó, bọn họ càng thích làm nhiệm vụ để lên cấp hơn. Diệp Sơ Vân, vậy đi, những huynh đệ trên cấp 5 ở khu 118, nếu các cậu muốn gia nhập khu định cư, lát nữa hãy lên tàu đến khu vực 1888 chờ tôi, lát nữa tôi sẽ đến đón các cậu qua. Vương Cương, được. Lôi Thần, được. Thái Khôn, được. Lại trò chuyện với những người bạn ở khu 118 rất lâu. 1 giờ đồng hồ trôi qua rất nhanh. Gợi ý, nhà dân đã xây dựng xong, mời nghiệp thu. Nghe được thông báo, Diệp Sơ Vân lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy xương trắng bên ngoài công trình đã biến mất, lộ ra toàn bộ hình dáng của nhà dân. Toàn bộ bên ngoài của nhà dân đều lấy màu đen làm chủ đạo, kết hợp với trang trí bằng đá màu xám, trông rất trang nhã và khí phách. Một căn nhà dân có tổng cộng 10 tầng, mỗi tầng có 5 phòng. Diệp Sơ Vân tùy tiện chọn một căn, tìm một phòng ở tầng 3, đăng ký tên của mình. Gợi ý, tên của bạn đã được đăng ký thành công vào nhà dân, kích hoạt chức năng truyền tống, sau này muốn trở về khu định cư, có thể sử dụng kỹ năng truyền tống trực tiếp. Hắn đẩy cửa phòng ra. Không gian bên trong phòng không lớn, chỉ khoảng 80 mét vuông. Đồ trang trí bên trong cũng rất đơn giản, ngoài một chiếc đèn trên trần nhà, một chiếc giường, một chiếc bàn đá, một chiếc ghế ra thì không có gì khác. Diệp Sơ Vân không hề cảm thấy bất ngờ. Hắn nhìn quanh, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, gật đầu, "Ừm, không tệ, ít nhất không tính cho mình diện tích chung. Chi bằng cải tạo nơi này một chút, biến nơi này thành phòng rèn luôn." Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân lập tức bắt tay vào làm, không bao lâu đã dở ý lại căn phòng một phen, biến nó thành một phòng rèn đơn giản. Sau đó Diệp Sơ Vân không lãng phí thời gian nữa, lấy ra bản vẽ rèn giáp tấm vi quang trực tiếp chọn học. Lập tức các loại kiến thức liên quan đến việc rèn giáp tấm tràn vào đầu hắn. Gợi ý, bạn đã học được cách rèn giáp tấm vi quang. Nguyên liệu liên quan đến giáp tấm vi quang, Diệp Sơ Vân đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Sau đó hắn đặt tất cả nguyên liệu lên bàn đá, lấy ra thần tượng chi thư. Thần tượng chi thư, thánh vật rèn, trang bị có thể giúp tăng 80 tỷ lệ thành công khi rèn trang bị cấp 1, 60 trang bị cấp 2, 40 trang bị cấp 3, 20 trang bị cấp 4, 10 trang bị cấp 5, 1 trang bị cấp 10, mỗi khi rèn thành công một món trang bị, chắc chắn nhận được độ thuần thục. Món trang bị nghịch thiên này, bây giờ cuối cùng cũng đã có đất dụng võ. Có thần tượng chi thư, tỷ lệ thành công rèn giáp tấm vi quan của Diệp Sơ Vân có thể trực tiếp đạt đến trên 60. Cộng thêm còn có một bộ trang bị rèn cấp 2 hỗ trợ, tỷ lệ thành công có thể trực tiếp lên đến 80. Theo lý thuyết, một thợ rèn sơ cấp bình thường, tỷ lệ thành công khi chế tạo trang bị cấp 1 cũng chỉ có 20. Sau khi thành công cũng chỉ có 30 cơ hội nhận được một điểm thuần thục. Nếu là chế tạo giáp tấm vi quan cấp 2, tỷ lệ thành công có lẽ còn thấp hơn, tuyệt đối không có trên 10. Chỉ có điều nếu chế tạo thành công, cơ hội nhận được độ thuần thục sẽ lớn hơn một chút. Nhưng nếu như vậy, nếu muốn nhanh chóng thăng cấp từ thợ rèn sơ cấp lên thợ rèn trung cấp, có thể thông qua việc rèn trang bị cấp cao để cày độ thuần thục. Chỉ có điều như vậy sẽ tiêu tốn vô số tài nguyên, người bình thường căn bản không chịu nổi. Cũng chỉ có Diệp Sơ Vân là không có nỗi lo này. Hắn có Diệu Kim Thần Thạch, căn bản không thiếu tài nguyên quan thạch. Hơn nữa nguyên liệu rèn giáp tấm vi quang cũng rất đơn giản. Chỉ cần 10 khối đồng tau, 2 bình ma tinh, 20 khối thép. Thông thường, chi phí để chế tạo một lần giáp tấm vi quang đã gần 1000 thần ma tệ. Nếu chế tạo thành công, một món có thể bán được giá khoảng vạn thần ma tệ. Nhưng nếu thất bại thì sẽ không có gì cả. Nhưng Diệp Sơ Vân không để ý đến vấn đề này. Có sự trợ giúp của Diệu Kim Thần Thạch, đồng tau và thép về cơ bản đều có thể chiết xuất từ đá. Đá thì đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Tính như vậy thì người khác chế tạo giáp tấm vi quang một lần cần gần 1000 thần ma tệ chi phí, còn hắn, nhiều nhất cũng chỉ cần 200 thần ma tệ chi phí. Quan trọng nhất là thần tượng chi thư. Có thần tượng chi thư, tỷ lệ thành công rèn giáp tấm vi quang của hắn cơ bản 10 lần là thành công 8 lần. Cái này còn hơn việc hắn tốn công tốn sức đi cày hung thú kiếm tiền nhiều. Dựa theo yêu cầu của bản vẽ, Diệp Sơ Vân bắt đầu từ chế tạo giáp tấm vi quang. Đầu tiên hắn lấy ra dị hỏa cấp 2, lưu ly diễm vừa xuất hiện, liền tự động quấn quanh tay hắn. Một ngọn lửa quấn quanh tay mình, hắn cũng không cảm thấy bất kỳ cảm giác bỏng rát nào, ngược lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Diệp Sơ Vân trước tiên cho ma tinh thạch vào lưu ly hỏa để tôi luyện. Ma tinh thạch dưới sự nung đốt của ngọn lửa nhanh chóng tan chảy thành chất lỏng. Đây chính là ma tinh. Diệp Sơ Vân vội vàng cho chất lỏng vào trong bình, ngay sau đó lấy ra đồng tau và thép, tiếp tục cho vào lưu ly diễm. Đốt khoảng 3 phút, đồng tau và thép liền tan chảy, một lần nữa biến thành trạng thái chất lỏng. Thấy thời cơ gần đến, Diệp Sơ Vân lập tức lấy ma tinh đổ vào chất lỏng. Sau khi cho thêm ma tinh vào, chất lỏng vốn đã tan chảy dần dần đông lại. Diệp Sơ Vân vội vàng đặt nó lên đe sắt, lấy chiếc đũa bạc nhỏ ra bắt đầu gõ. Đang đang đang. Ánh lửa vang khắp nơi, âm thanh không ngừng vang vọng trong phòng. Theo tiếng gõ của Diệp Sơ Vân, vật rắn trong tay hắn cũng dần dần biến thành một bộ áo giáp màu bạc trắng. Trông có vẻ như sắp thành công rồi. Gợi ý, chúc mừng bạn đã rèn thành công giáp tấm vi quang, độ thuần thục 2, đợi đến khi áo giáp hoàn toàn thành hình, thông báo liền lập tức hiện ra. Thành công rồi. Diệp Sơ Vân trong lòng vui mừng, vội vàng mở dữ liệu trang bị để xem. Giáp tấm vi quang, chưa dám định giám định. Theo lời nói của Diệp Sơ Vân, một thanh tiến độ nhảy ra. Trên màn hình xuất hiện 3 chữ đang giám định. Diệp Sơ Vân im lặng chờ đợi. Bây giờ vẫn chưa thể nói là thành công hoàn toàn, bởi vì còn phải xem thuộc tính của trang bị có đạt tiêu chuẩn hay không. Tuy rằng đã chế tạo thành công, nhưng nếu thuộc tính trang bị không đạt tiêu chuẩn thì giá trị của trang bị cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Ngược lại, nếu thuộc tính của trang bị vượt tiêu chuẩn thì giá trị sẽ tăng lên vô hạn. Khoảng 1 phút sau, thanh tiến độ đọc xong, dữ liệu của giáp tấm vi quang cuối cùng cũng hiện thị ra. Giáp tấm vi quang, phòng ngự 39, thể chất 18, sức mạnh 9, kèm theo kỹ năng trị liệu chi lực, có thể phát ra một đạo ánh sáng trị liệu bản thân, điều kiện trang bị, cấp độ 5, thể chất 200 trở lên. Chương 104. Bán chạy như tôm tươi. Vậy mà không đạt tiêu chuẩn. Sau khi nhìn thấy dữ liệu, Diệp Sơ Vân không nhịn được mà nhíu mày. Sau đó hắn liền thoải mái rồi. Dù sao hắn cũng chỉ là thợ rèn sơ cấp mà thôi. Có thể một lần thành công chế tạo trang bị cực phẩm cấp 2 giáp tấm vi quang đã rất giỏi rồi. Cho dù dữ liệu trang bị không đạt tiêu chuẩn, thì hắn cũng đã kiếm được rồi còn gì. Dù sao thì hắn cũng không lỗ. Cầm giáp tấm vi quang lên, Diệp Sơ Vân cẩn thận xem xét một phen. Cảm giác kim loại màu bạc còn có hình dáng hoa lệ, đều khiến hắn vô cùng hài lòng. Hiện tại người chơi bình thường cho dù trên người có vài món trang bị cấp 1 đã vô cùng lợi hại rồi. Trang bị cực phẩm cấp 2 thì càng không dám nghĩ tới. Ít nhất phải săn giết hung thú cấp thủ lĩnh trở lên mới có xác suất rơi ra nhất định. Căn bản không thể phổ biến. Việc bán ra một món trang bị cực phẩm cấp 2, lập tức sẽ bị tranh nhau mua. Đừng nói là món giáp tấm vi quang này, thuộc tính và kỹ năng đều vô cùng xuất sắc. Mặc nó vào, tương đương với việc sở hữu một bà vũ bên người. Đối với xe tăng thì tác dụng của nó không cần phải bàn cãi, quả thực là thần khí. Do thuộc tính không đạt tiêu chuẩn, Diệp Sơ Vân thử niêm yết giá 8000, treo lên. Lần này hắn gỡ bỏ hạn chế, không chỉ khu 118 có thể mua, mà chỉ cần là người thuộc khu vực 1888 đều có thể mua. Sau khi treo lên, Diệp Sơ Vân liền không quan tâm nữa, tiếp tục rèn. Có kinh nghiệm thành công lần đầu, lần thứ 2 chưa đến 10 phút đã lại thành công. Giáp tấm vi quang, phòng ngự 41, thể chất 21, sức mạnh 11, kèm theo kỹ năng trị liệu chi lực, có thể phát ra một đạo ánh sáng trị liệu bản thân, điều kiện trang bị, cấp độ 5, thể chất 200 trở lên. Lần này giáp tấm vi quang không chỉ thuộc tính đạt tiêu chuẩn, còn vượt trội hơn rất nhiều. 2 giờ đồng hồ trôi qua rất nhanh. Diệp Sơ Vân liên tục rèn giáp tấm vi quang, thất bại 5 lần, thành công 15 lần. Cộng thêm một món đã treo trên kệ, tổng cộng thành công 16 lần. Tuy rằng thất bại 5 lần, nhưng Diệp Sơ Vân đã rất hài lòng. Chi phí của 5 món này chỉ cần bán ra một món giáp tấm vi quang là có thể kiếm lại ngay. Độ thuần thục cũng nhận được 32 điểm, tốc độ tăng tiến này đã rất phi thường rồi. Nếu tính theo tốc độ rèn bình thường, thì rèn cả ngày cũng chưa chắc có thể nhận được 10 điểm thuần thục. Mà hắn chỉ rèn có 2 giờ, đã nhận được 32 điểm. Tốc độ này đã nhanh hơn người khác rất nhiều lần. Sau đó Diệp Sơ Vân đem 15 món giáp tấm vi quang này treo lên tất cả. Dựa theo thuộc tính khác nhau, treo những mức giá khác nhau. Món cao nhất có 2 vạn thần ma tệ, món thấp nhất cũng có 7.000. Gợi ý, công quán đã xây dựng xong, mời nghiệm thu. Được được được, công quán cũng xây xong rồi, có thể đi đến nhà ga đón Vương Cương bọn họ qua rồi. Hai mắt Diệp Sơ Vân sáng lên, đang đi ra khỏi phòng thì tin nhắn riêng của hắn văng lên. Để không bị làm phiền khi rèn trang bị, Diệp Sơ Vân đã sửa đổi quyền hạn tin nhắn riêng từ trước. Không trở thành bạn bè của hắn thì không thể nhắn tin riêng cho hắn được. Bây giờ có thể nhắn tin riêng, chỉ có thể là hắn còn có những người trong danh sách bạn bè. Diệp Sơ Vân nhìn người liên hệ. Vậy mà là Tiền Đa Đa. Hắn cũng không biết lúc này Tiền Đa Đa tìm hắn có chuyện gì. Mở tin nhắn riêng ra, Diệp Sơ Vân liền nhìn thấy một loạt câu hỏi của Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa, đại lão, cái giáp tấm vi quang này có phải anh bán không? Tiền Đa Đa, đại lão, có ở đó không? Trả lời nhanh đi. Tiền Đa Đa, đại lão sao anh lại một chốc thả ra nhiều giáp tấm vi quang như vậy? Chẳng lẽ anh có thể sản xuất hàng loạt sao? Tiền Đa Đa, đại lão anh treo giá này rẻ quá rồi đó. Anh chẳng lẽ không phát hiện giáp tấm vi quang của anh vừa treo lên đã bị cướp sạch rồi hả? Diệp Sơ Vân vô cùng bất ngờ. Làm sao Tiền Đa Đa lại biết hắn treo giáp tấm vi quang lên? Theo lý thuyết, chỉ những người ban đầu chọn khu vực 1888 mới có thể nhìn thấy những vật phẩm mà hắn treo lên mà thôi. Sàn giao dịch của các khu vực khác nhau không thông nhau. Điều này dẫn đến việc kiếp trước thần ma thế giới xuất hiện rất nhiều thương nhân còn có thương hội mua đi bán lại. Rất nhiều người chỉ dựa vào sự chênh lệch thông tin giữa các khu vực khác nhau mà kiếm được không ít tiền. Vội vàng mở sàn giao dịch. Quả nhiên một loạt thông báo nhảy ra. Gợi ý, giáp tấm vi quang bạn treo trên sàn giao dịch đã bán ra, thần ma tệ đã được đưa vào không gian trữ vật của bạn. Gợi ý, giáp tấm vi quang bạn treo trên sàn giao dịch đã bán ra, thần ma tệ đã được đưa vào không gian trữ vật của bạn. Gợi ý, giáp tấm vi quang bạn treo trên sàn giao dịch đã bán ra, thần ma tệ đã được đưa vào không gian trữ vật của bạn. Địch, vậy mà bán hết sạch rồi. Diệp Sơ Vân giật mình. Bốn gì hắn cho rằng giáp tấm vi quang cũng phải treo trên sàn giao dịch một thời gian mới có thể bán được. Ai ngờ vừa treo lên đã bán sạch rồi. Xem ra hắn đã đánh giá thấp giá trị của giáp tấm vi quang này rồi. Có lẽ là do mình thấy quá nhiều trang bị cực phẩm rồi, nên cảm thấy món giáp tấm vi quang này đối với người khác có lẽ không tính là lợi hại. Đợt này, hắn liền kiếm được hơn 20 vạn thần ma tệ. Chỉ tốn của hắn 2 giờ đồng hồ cộng thêm chi phí vài nghìn thần ma tệ mà thôi. Cái này còn hơn việc vất vả đi săn giết hung thú kiếm tiền nhiều. Hắn xem như đã biết tại sao kiếp trước có nhiều thế lực nguyện ý lôi kéo bồi dưỡng những tông sư rèn, tông sư luyện đan đến như vậy, là thật sự kiếm được tiền. Chỉ có điều tại sao cái giáp tấm vi quang này có thể bán ra nhanh như vậy, hắn vẫn có chút nghi vấn. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân rất hiếu kỳ hỏi, sao cậu biết được vậy? Tiền Đa Đa, nào cần tôi biết chứ, giáp tấm vi quang của anh ở kênh thế giới nổ tung rồi đó. Tiền Đa Đa, nghe nói người đầu tiên mua giáp tấm vi quang của anh, trực tiếp mặc vào đi solo với một con hung thú cấp lĩnh chủ cấp 10 rồi. Tiền Đa Đa, hơn nữa còn không hề bị thương, quả thực vô địch. Tiền Đa Đa, bốn gì tôi còn tưởng giáp tấm vi quang chỉ có một món, không ngờ đại lao anh đột nhiên treo lên nhiều giáp tấm vi quang như vậy, mọi người đều tranh nhau mua điên cùng rồi. Tiền Đa Đa, chuyện này ở kênh thế giới đều chuyển khắp cả rồi, bây giờ bọn họ đều đang tìm kiếm những người ở khu vực 1888, muốn mua hộ giáp tấm vi quang của anh. Tiền Đa Đa, đại lao anh nói thật đi, cái giáp tấm vi quang này chắc chắn không phải rơi ra từ hung thú đâu nhỉ, vận may tốt đến mấy cũng không thể rơi ra nhiều món như vậy được. Tiền Đa Đa, những giáp tấm vi quang này có phải do đại lao anh rèn ra không? Diệp Sơ Vân, ha ha, không sai. Những giáp tấm vi quang này đều là do tôi rèn ra, những thứ này còn chỉ là bước thử thôi, sau này tôi sẽ tiếp tục bán. Diệp Sơ Vân, Tiền huynh đệ cậu muốn không? Chi bằng tôi trực tiếp giảm giá nội bộ cho cậu vài món. Hắn muốn nhân cơ hội này tạo quan hệ tốt với Tiền Đa Đa. Nhưng hắn không ngờ tới, câu tiếp theo của Tiền Đa Đa lại nói. Tiền Đa Đa, đại lão, trước đó anh nói đi theo anh câu nói đó còn tính không? Tiền Đa Đa, khu định cư của anh có thiếu người không? Chương 105. Chiêu mộ Tiền Đa Đa, chiêu một tặng ba quá hời. Nhìn thấy câu này, hai mắt Diệp Sơ Vân sáng lên. Hắn không ngờ Tiền Đa Đa lại nhanh chóng không ngồi yên được như vậy. Có lẽ là nhìn thấy giá trị của giáp tấm vi quang, dục vọng kiếm tiền trong lòng không thể kìm nén được. Dù sao Tiền Đa Đa người này không phải yêu thần ma tệ, mà là muốn tận hưởng quá trình kiếm tiền. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân vội vàng trả lời. Diệp Sơ Vân, vậy thì đương nhiên là hoan nghênh rồi, tôi tin rằng có sự giúp đỡ của Tiền huynh đệ, tương lai khu định cư nhất định sẽ ngày càng phát triển. Tiền Đa Đa, đúng rồi, ngoài tôi ra, còn có mấy anh em muốn cùng tôi gia nhập khu định cư của anh, có được không? Diệp Sơ Vân, được chứ, càng nhiều càng tốt. Khu định cư của tôi bây giờ có thể chứa 1.500 người, mấy người của cậu căn bản không thành vấn đề. Tiền Đa Đa, ha ha, vậy thì tôi yên tâm rồi, bây giờ tôi đã cùng mấy anh em khác lên tàu đến khu vực 1888 rồi, có câu nói này của anh, tiền vé xe về của anh em tôi cũng tiết kiệm được rồi, không lỗ không lỗ. Diệp Sơ Vân, được, bây giờ tôi sẽ qua đón các cậu. Sau khi nói chuyện xong với Tiền Đa Đa, Diệp Sơ Vân lập tức thu dọn đồ đạc, đi ra khỏi nhà dân. Vừa đi ra khỏi nhà dân, hắn liền nhìn thấy công quán sừng sững ở trung tâm khu định cư. Diệp Sơ Vân vốn định đi xem công quán. Nhưng đúng lúc này Vương Cương nhắn tin tới, nói bọn họ tự mình lên tàu đến khu vực 1888 rồi. Hắn liền tạm thời bỏ ý định vào công quán, vội vàng đến nhà ga đón người. Sau khi bay khoảng mấy chục phút, Diệp Sơ Vân đến nhà ga. Lúc này nhà ga đã đen nghịt một mảnh, nơi này ít nhất đã tập trung 200-300 người. Vương Cương, Thái Khôn, Lôi Thần và những người khác dẫn đầu. Những người bạn nhỏ khác ở khu 118 thì đi theo phía sau. Ngoài ra, còn có mấy người trông rất lạ mặt, 4 nam 1 nữ đang đứng cạnh Vương Cương và mấy người. Hai bên nói chuyện rất vui vẻ, toàn bộ nhà ga đều vang vọng những âm thanh náo nhiệt. Khi Diệp Sơ Vân xuất hiện ở nhà ga, tất cả mọi người đều lập tức dồn ánh mắt về phía hắn. Nhà ga vốn ồn ào cũng lập tức im lặng. Tất cả mọi người ở đây, trừ Tiền Đa Đa ra, sau khi nhìn thấy Diệp Sơ Vân đều ngay lập tức kính nể hắn, giống như đang nên đón một nhân vật quan trọng nào đó, có căng thẳng, có kích động. Trước đó khi rời khỏi đầm lầy độc vật đến khu vực 1888, bọn họ giống như những con chim nhỏ không có nhà, muốn bay cao hơn nhưng lại không có nhà. Vô vọng và mất mát dâng lên trong lòng, không biết con đường phía trước sẽ như thế nào. Nhưng từ khi khu định cư được thành lập, họ phát hiện cuối cùng cũng có nhà rồi. Điều này khiến họ cảm thấy rất may mắn. Xin lỗi mọi người, anh em, đã để mọi người chờ lâu rồi. Diệp Sơ Vân này nói. Vương Cương vội vàng khoát tay nói, Diệp Thần anh nói gì vậy, chúng tôi cũng không chờ lâu, đúng không?
Đúng vậy, đúng vậy.
Mọi người vội vàng phụ họa. Diệp Sơ Vân có thể cảm nhận được sự gò bó và kính sợ của bọn họ. Nhưng điều này cũng bình thường. Cảm giác này giống như kiếp trước hắn nhìn thấy những nhân vật lớn vậy, có chút gò bó lại có chút kính sợ. Chỉ là không ngờ có một ngày hắn sẽ trở thành đối tượng được người khác kính sợ gò bó. Lúc này hắn dồn ánh mắt vào mấy người đàn ông xa lạ bên cạnh Vương Cương. Diệp đại lão, đã lâu không gặp, tôi là Tiền Đa Đa. Lúc này một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, nhìn vẻ bề ngoài có lẽ chỉ mới 20 tuổi bước ra, cười nói với Diệp Sơ Vân. Người này chính là Tiền Đa Đa. Mấy người khác lấy hắn làm đầu, im lặng đứng ở phía sau. Đã là đồng bạn sau này, đừng gọi tôi là đại lão gì cả, cứ gọi tên tôi là được. Diệp Sơ Vân cũng cười cười, đưa tay ra bắt tay đối phương thể hiện sự thân thiện. Sau đó hắn nhìn về phía mấy người phía sau Tiền Đa Đa, luôn cảm thấy có chút quen mắt. Tiền huynh đệ, không giới thiệu mấy vị huynh đệ phía sau cậu sao? Tiền Đa Đa cũng chú ý tới ánh mắt của Diệp Sơ Vân, vội vàng nói, tôi vừa định giới thiệu đây. Mấy người phía sau tôi đều là những huynh đệ tốt đã cùng tôi đi một đường. Sau đó hắn chỉ vào người đàn ông đứng ở bên trái nhất. Người đàn ông này có thân hình rất vạm vỡ, chiều cao có đến 1m9, trên tay cầm một chiếc khí lớn, trên người toàn là dấu vết chiến đấu. Hung Vân Đạo, chú trọng phòng ngự, là xe tăng của đội chúng tôi. Diệp đại lão, chào anh, đã lâu nghe danh. Bị Tiền Đa Đa điểm tên, Hung Vân Đạo có chút gò bó cười với Diệp Sơ Vân. Hung Vân Đạo. Diệp Sơ Vân rất kinh ngạc nhìn hắn. Người này chính là một trong những cao thủ thần cấp trăm người trong tương lai. Tiếp trước Tiền Đa Đa một tay thành lập thương hội lớn nhất Lam Tinh vực, Thông Thiên Thương Hội. Kẻ thù vô số, mỗi ngày đều có sát thủ ám sát hắn, nhưng không một ai thành công. Chính là vì bên cạnh hắn có mấy người tâm phúc lúc nào cũng bảo vệ hắn. Hung Vân Đạo chính là một trong số đó. Là một trong những cao thủ thần cấp trăm người, thực lực của hắn thậm chí còn lợi hại hơn cả Kiều Vân Sơn và Sở Vân Lan. Nhưng Hung Vân Đạo không giống như Kiều Vân Sơn và Sở Vân Lan, ngay từ đầu đã tỏa sáng rực rỡ. Hắn là sau khi có được truyền thừa mới dần dần bộc lộ thực lực. Chỉ là Diệp Sơ Vân không biết rằng Hung Vân Đạo vào thời kỳ đầu của thần ma thế giới đã đi theo Tiền Đa Đa rồi. Tiền Đa Đa vẫn tiếp tục giới thiệu. Ngoài Hung Vân Đạo ra, lần này đi cùng hắn còn có 3 người. Lần lượt là Lưu Quân, một người để đầu trọc, nhìn có phong thái của quân nhân. Vân Đan Thanh, một người để tóc dài, nhìn có chút xa xút. An Sảo Thiến, một người cao 1m8, vẻ ngoài còn đàn ông hơn cả đàn ông. Diệp Sơ Vân lần lượt nhìn qua, càng nhìn càng kinh hãi. Hay thật, Tiền Đa Đa đây là tặng cho hắn một món quà lớn à? Ngoài Hung Vân Đạo ra, thực lực của Lưu Quân tuy không bằng cao thủ thần cấp trăm người, nhưng cũng thuộc tốc đầu. Vân Đan Thanh ở kiếp trước là một tông sư luyện đan, thiên phú cực tốt, thậm chí còn bước một chân vào hàng đại tông sư. An Sảo Thiến cũng có tài quản lý, là phó tá của Tiền Đa Đa, quản lý Thông Thiên Thương Hội vô cùng ngắn nắp. Mấy người này tùy tiện một người ở kiếp trước đều là đối tượng bị các thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt. Không ngờ bây giờ Tiền Đa Đa vậy mà lại đóng gói đưa hết cho hắn. Điều này khiến Diệp Sơ Vân làm sao không vui cho được. Lúc này Hung Vân Đạo và những người khác còn chưa có dáng vẻ bá khí ngông cuồng như kiếp trước. Bây giờ bọn họ ở trước mặt Diệp Sơ Vân, tựa như chim cút ngoan ngoãn vậy. Sau khi quen biết lẫn nhau xong, Diệp Sơ Vân nhìn mọi người, gật đầu. Vì các cậu đã quyết định gia nhập khu định cư, thì sau này tất cả mọi người đều là người một nhà. Bây giờ khu định cư vừa mới thành lập, khắp nơi đều cần sự giúp đỡ của mọi người. Nhưng tôi cũng sẽ không bạc đãi mọi người, chỉ cần gia nhập khu định cư của tôi, các phúc lợi cần có sẽ không thiếu một thứ gì, hơn nữa còn chỉ có tốt nhất. Được rồi, chuyện này cứ nói đến đây thôi, mọi người đi theo tôi về khu định cư trước đã. Ngay sau khi Diệp Sơ Vân nói xong, hắn liền dẫn mọi người rời khỏi nhà ga, đi về phía khu định cư. Chương 106. Đoán xem thực lực chiến đấu của tôi có bao nhiêu. Do hiện tại mọi người còn chưa đăng ký tên của mình vào nhà dân, không thể truyền tống được. Cho nên Diệp Sơ Vân chỉ có thể dẫn bọn họ từ từ đi bộ về khu định cư. May mắn là hắn đã nắm rõ được bản đồ phân bố đại khái của khu vực 1888. Trước khi đến đã lên kế hoạch một lộ tuyến an toàn. Đi theo lộ tuyến an toàn này, trên đường có thể tránh được phần lớn nguy hiểm. Cho dù trên đường gặp phải vài con hung thú muốn chết, Diệp Sơ Vân cũng chỉ cần một kiếm là có thể dễ dàng giải quyết. Bây giờ thực lực chiến đấu của hắn đã gần 5 vạn, đối phó với mấy con tép dịu này quá dễ dàng. Nhưng Diệp Sơ Vân không biết rằng thái độ hời hợt này của mình khiến cho những người đi theo phía sau hắn ngày càng bội phục thực lực của hắn. Vô hình chung, Diệp Sơ Vân lại ra vẻ một phen. Đi hơn 1 giờ, mọi người mới đi được 1/3 quãng đường. Vị trí khu định cư mà Diệp Sơ Vân chọn cách nhà ga rất xa. muốn đi bộ đến đó ít nhất cần hơn 3 giờ đồng hồ. Những người khác thì không sao, không hề phàn nàn, yên tĩnh đi theo phía sau Diệp Sơ Vân. Ngược lại là Diệp Sơ Vân cảm thấy có chút bất đắc dĩ, không có sự trợ giúp của tọa kỵ, đi bộ đúng là lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng nếu có tọa kỵ thì quãng đường hơn 3 tiếng này có lẽ chỉ cần nửa tiếng, thậm chí 10 phút 20 phút là có thể đi xong. Nếu như khu định cư của bọn họ xây dựng trận pháp truyền tống thì sẽ càng nhanh hơn, gần như chỉ cần 1 giây là có thể truyền tống từ nhà ga đến khu định cư. Chỉ có điều xây dựng trận pháp truyền tống là chuyện mà khu định cư cấp 2 mới có thể làm được. Trong khi di chuyển, Diệp Sơ Vân cũng tiện thể gửi lời mời gia nhập khu định cư cho tất cả mọi người ở đây. Gợi ý: Vương Cương gia nhập khu định cư của bạn, hiện tại dân số khu định cư 2, 1500. Gợi ý: Thái Khôn gia nhập khu định cư của bạn, hiện tại dân số khu định cư 3, 1500. Gợi ý: Lôi Thần gia nhập khu định cư của bạn, hiện tại dân số khu định cư 4, 1500. Gợi ý: La Binh gia nhập khu định cư của bạn, hiện tại dân số khu định cư 100, 1500. Thông báo: Chúc mừng dân số khu định cư của Diệp Sơ Vân đã vượt qua 100, nhận được phần thưởng 50 điểm thuộc tính tự do. Gợi ý: Dương Thiên Lạc gia nhập khu định cư của bạn, hiện tại dân số khu định cư 500, 1500. Thông báo: Chúc mừng dân số khu định cư của Diệp Sơ Vân đã vượt qua 500, nhận được phần thưởng 100 điểm thuộc tính tự do. Một loạt thông báo nhảy ra, không chỉ Diệp Sơ Vân và những người khác, mà tất cả mọi người ở kênh thế giới cũng nhìn thấy. Diệp Sơ Vân trên mặt thì không có gì thay đổi. Hắn biết dân số khu định cư tăng lên đến một số lượng nhất định, thiên đạo sẽ có phần thưởng. Những người khác thì vô cùng kinh ngạc. Kênh thế giới lại đang bàn luận xôn xao. Chỉ là những người đi theo phía sau Diệp Sơ Vân chỉ kinh ngạc trong chốc lát liền lại chuyển sự chú ý sang khu định cư. Vị Ương, đây là tên của khu định cư sao? Cái tên này hay, cảm giác rất cao sang. Khu định cư cấp 1, nói cách khác sau này khu định cư này có thể thăng cấp sao? Vậy phải thăng cấp như thế nào? Mọi người sau khi nhận lời mời của Diệp Sơ Vân thì liền bàn tán xôn xao. Tiền Đa Đa thì càng thêm hăng hái. Khu định cư to lớn như vậy, khắp nơi đều là cơ hội phát tài. Hắn phải nghiên cứu kỹ một chút, cố gắng tối đa hóa lợi ích của khu định cư này. Nghĩ đến đây, Tiền Đa Đa lập tức vỗ ngực nói với Diệp Sơ Vân: Diệp đại lão, vì tôi đã gia nhập khu định cư, vậy thì tiền vốn phát triển khu định cư cứ giao cho tôi. Được, tiền của tôi cứ giao hết cho cậu. Diệp Sơ Vân nghe vậy cũng vô cùng trịnh trọng gật đầu. Hắn vô cùng yên tâm khi giao tiền cho Tiền Đa Đa quản lý. Chủ yếu là kiếp trước Tiền Đa Đa nổi tiếng là có uy tín tốt, chưa bao giờ là một người chỉ coi trọng lợi ích, mà ngược lại càng coi trọng uy tín và giao tình. Tuy rằng hắn thích kiếm tiền, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn. Lần trước một người bạn tốt của Tiền Đa Đa bị một thế lực hàng đầu nhắm tới. Cho dù lúc đó Tiền Đa Đa nguyện ý nhường lại rất nhiều lợi ích cho thế lực hàng đầu này để xoa dịu cơn giận của bọn họ, nhưng thế lực hàng đầu này không chịu, nhất quyết truy sát đến cùng. Lúc đó thương hội của Tiền Đa Đa cũng mới chỉ bắt đầu, nếu xét về thực lực thì căn bản không thể chống lại. Nhưng Tiền Đa Đa vì bạn tốt, không tiếp tán hết gia sản, mời rất nhiều cao thủ khai chiến với thế lực hàng đầu này. Kết quả cuối cùng là cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Thương hội vừa mới phát triển của Tiền Đa Đa một đêm trở về vạch xuất phát, mà thế lực hàng đầu kia thì bị trọng thương, trong nháy mắt rớt xuống thành thế lực hạng 3, không còn khả năng kiêu ngạo nữa. Nếu Tiền Đa Đa là một người coi trọng lợi ích, thì căn bản sẽ không vì bạn tốt mà tán hết gia sản. Người bạn tốt kia chính là Hùng Vân Đạo. Sau chuyện đó, hắn liền một lòng một dạ đi theo bên cạnh Tiền Đa Đa. Sau này trở thành cao thủ thần cấp trăm người, càng cố gắng hết sức chống lại những thế lực muốn gây bất lợi cho thương hội, khiến cho Thông Thiên Thương Hội trở thành thương hội số 1 Lam Tinh Vực. Cho nên đối với Tiền Đa Đa, Diệp Sơ Vân vẫn vô cùng yên tâm giao tiền cho hắn. Sự phát triển của khu định cư vẫn phải lấy tài lực làm trọng. Diệp Sơ Vân cũng chỉ biết tình hình phát triển trong tương lai, những thứ gì tương lai sẽ đặc biệt có giá trị. Nhưng muốn tối đa hóa lợi ích của những thông tin này thì vẫn phải giao cho người chuyên nghiệp làm. Nhưng người chuyên nghiệp này còn phải đáng tin cậy mới được. Tiền Đa Đa chính là hoàn toàn phù hợp với điều kiện này. Chỉ cần Tiền Đa Đa nắm chắc tiền vốn của khu định cư, những chuyện còn lại Diệp Sơ Vân tự mình có thể giải quyết được. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Diệp Sơ Vân lại chuyển sang tất cả mọi người ở đây, cười nói: Mọi người, vì các vị đã chọn gia nhập khu định cư, nhưng chắc chắn các vị vẫn còn có rất nhiều băn khoăn, sợ khu định cư này không phát triển được, lo lắng tương lai của khu định cư và tương lai của chính mình. Cho nên để các vị yên tâm, để tôi cho các vị một vài bất ngờ, để các vị có thể yên tâm đi theo tôi. Bất ngờ? Lẽ nào Diệp Thần Anh còn có bí mật gì sao? Mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu. Chỉ một cái khu định cư rõ ràng này, còn có bí mật gì nữa chứ? Các chức năng kiến trúc của khu định cư bọn họ cũng đã nắm rõ rồi, cũng không thể tính là bí mật. Mọi người có lẽ cũng đã xem bảng xếp hạng thế giới rồi chứ? Mọi người đều biết tôi là người đứng thứ nhất bảng cấp độ thế giới, người đứng thứ nhất bảng chiến lược thế giới. Vậy thì cứ đoán thử xem, là người đứng đầu bảng chiến lược thế giới, thực lực chiến đấu có bao nhiêu? Thực lực chiến đấu có bao nhiêu? Mọi người khó hiểu. Vương Cương là người đầu tiên đứng ra, nói: Diệp Thần, thực lực của anh còn cần hỏi sao? Chắc chắn là có trên 1 vạn rồi. Diệp Sơ Vân gật đầu, đúng là trên 1 vạn, đoán thử xem cụ thể là bao nhiêu. Nhìn thấy Diệp Sơ Vân không phủ nhận, mọi người đều trừng lớn mắt. Chương 107. Tôi không đánh lại ai, nhưng Diệp Thần lại không ai đánh lại được. Địch, Diệp Thần, anh nói thật đấy à? Lôi Thần la lớn. Tôi đi, Diệp đại lão, anh vậy mà có 1 vạn chiến lực. Tiền Đa Đa cũng không thể tin nổi mà nhìn hắn. Diệp Thần cấp 12 chiến lược đã lên vạn rồi, nhìn lại tôi cấp 8, chiến lược 3000, để lại giọt nước mắt ghen tị. Thái Khôn lại phát hiện ra sự bất thường trong lời nói của Diệp Sơ Vân, cẩn thận thăm dò, Diệp Thần, anh bảo chúng tôi đoán cụ thể, có phải là chiến lực của anh không chỉ một vạn, mà là một vạn năm? Câu hỏi của Thái Khôn lại kéo mọi người trở lại. Diệp Sơ Vân gật đầu, thấp rồi, tiếp tục đoán. Cái gì, một vạn năm còn thấp? Mọi người đều ngây người, cả người run lên, trong lòng đồng thời nổi lên một ý niệm khủng bố. Diệp Thần, không lẽ anh là hai vạn chiến lực? Diệp Sơ Vân cười cười, tiếp tục lắc đầu, thở dài một hơi. Thôi, không trêu mọi người nữa. Bây giờ mọi người đều mở bảng xếp hạng chiến lược thế giới cho đi. Chỉ cho mọi người xem một giây sau tôi sẽ lập tức cần đi. Cơ hội này bỏ qua là không còn đâu đấy. Nghe đến đây, mọi người không chút do dự, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mình mở bảng xếp hạng chiến lược thế giới. Lúc này bảng xếp hạng chiến lược thế giới còn chưa xảy ra thay đổi lớn. Bảng xếp hạng chiến lược thế giới hạng 1, Diệp Sơ Vân. Chiến lược hạng 2, Sở Vân Lan. Chiến lược hạng 3, Tiểu Sơn Vân. Chiến lược hạng 4, Tiêu Hà 6898 chiến lược. Ba người đứng đầu vẫn là Diệp Sơ Vân, Sở Vân Lan, Tiểu Sơn Vân, không có chút thay đổi nào. Ngược lại là vị trí thứ tư liên tục thay đổi. Điều này khiến cho ba người đứng đầu càng thêm thần bí. Chiến lược của bọn họ vẫn luôn là, cụ thể có bao nhiêu căn bản không ai biết. Nhưng nhìn từ vị trí thứ tư vẫn luôn không vượt qua được Sở Vân Lan đứng thứ ba, chiến lược của bọn họ chắc chắn đều rất cao. Trên thế giới vẫn luôn có người suy đoán chiến lược của ba người đứng đầu. Vậy mà bây giờ, mắt của Vương Cương và những người khác lúc này đang không chớp mắt nhìn vào vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Sợ bỏ lỡ cái gì đó, cũng sắp đến lúc rồi. Diệp Sơ Vân hít sâu một hơi, nhanh chóng gỡ ẩn, một giây sau lại ẩn đi lần nữa. Tốc độ này, ngoại trừ những người đúng lúc mở bảng xếp hạng, tình cờ nhìn thấy, có lẽ cũng chỉ có Vương Cương và những người đã biết trước mới có thể phát hiện ra chiến lược cụ thể của hắn. Vương Cương và những người khác cũng không phụ kỳ vọng, phát hiện ra chiến lược thật sự của Diệp Sơ Vân. Vậy mà khi thật sự nhìn thấy chiến lược thật sự của Diệp Sơ Vân, mọi người lại ngây người. Mỗi người bọn họ, lúc này đều mang vẻ mặt không thể tin được, cứ ngơ ngác đứng tại chỗ, căn bản không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Tiền Đa Đa thì càng há hốc mồm nhìn Diệp Sơ Vân, một hồi lâu mới bùng nổ một tiếng hét lớn. Đệt, đệt, đệt. Tôi đã nhìn thấy cái gì? Tôi đã nhìn thấy cái gì? Mỗi chữ số tôi đều nhận ra, sao cộng lại thì tôi lại đầu óc choáng váng thế này? Cái chiến lược này, tôi thật sự không nhìn nhầm chứ? Cậu không nhìn nhầm, Diệp Thần chính là có ngần ấy chiến lược. Tôi mẹ nó còn không có 1/3 chiến lược lẻ của Diệp Thần, tôi là phế vật. Vậy cậu còn nhiều hơn tôi đấy, nhìn vậy thì tôi cũng là phế vật. Chơi ạ, chỉ với cái chiến lược này của Diệp Thần, tôi thấy ở Lam Tinh vực đã vô địch rồi. Hiểu rồi, tôi không đánh lại ai, nhưng Diệp Thần lại không ai đánh lại được. Ngữ pháp của Long Quốc thâm sâu quá, cậu nhóc này đã hiểu rõ rồi đấy. Khi biết được chiến lược thật sự của Diệp Sơ Vân, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân. Hùng Vân Đảo, Lưu Vân, Vân Đan Thanh, An Sảo Tiến và những người khác thì càng trừng mắt nhìn nhau. Hùng Vân Đảo vội vàng kéo Tiền Đa Đa lại, mấy người khác cũng xuống lại. Hùng Vân Đảo nhỏ giọng nói, tôi đi, lão đại, đây là anh ôm được cái đùi vàng gì vậy? Cũng quá biến thái rồi đấy. Tiền Đa Đa nghe vậy thì đắc ý cười cười, sao nào, lão đại của các cậu đây là có mắt nhìn người, liếc mắt một cái đã trúng ngay một nhân vật trâu bò như vậy, lần này các cậu yên tâm chưa, đi theo Diệp Sơ Vân, chúng ta lập tức có thể ăn ngon mặc đẹp rồi. Câu nói này của hắn bất ngờ không ai phản bác. Lưu Quân, Vân Đan Thanh, còn có An Sảo Thiến đều rất đồng ý với lời hắn nói. Vốn dĩ bọn họ đi theo Tiền Đa Đa cùng gia nhập, trong lòng ít nhiều vẫn có chút không phục. Dựa vào cái gì mà bọn họ phải nương nhờ người khác? Nếu không phải Tiền Đa Đa là lão đại của bọn họ, hơn nữa còn khuyên nhủ rất nhiều. Nếu không thì bọn họ căn bản sẽ không gia nhập. Chỉ là không ngờ đợt này thuộc về bọn họ ăn cái rồi. Nghĩ đến đây, Hùng Vân Đảo và những người khác cũng không khỏi thầm mừng rỡ. Diệp Sơ Vân cũng liếc nhìn kênh thế giới. Kênh thế giới lúc này vẫn như thường lệ, không có ai thảo luận về chuyện chiến lược của hắn. Mọi người một hồi lâu mới khôi phục lại. Diệp Thần, đừng nói gì nữa, có anh ở đây, tôi tin rằng khu định cư của chúng ta tương lai chắc chắn sẽ ngày càng phát triển. Vương Cương vỗ ngực nói. Tiền Đa Đa lắc đầu cười khổ, Diệp huynh đệ à, Diệp huynh đệ, anh đúng là dọa người quá, anh đây đúng là mở hực rồi. Nói thật, sau khi gia nhập khu định cư, trong lòng tôi ít nhiều vẫn còn có chút băn khoăn. Dù sao khu định cư của chúng ta là khu định cư đầu tiên được thành lập ở Lam Tinh vực, khó tránh khỏi sẽ gây sự chú ý của các bên. Không loại trừ khả năng những người khác chỉ vì ghét tị, nghĩ đủ mọi cách đối phó chúng ta. Nhưng sau khi nhìn thấy chiến lược của Diệp huynh đệ, những băn khoăn trong lòng tôi liền tan biến hết. Mọi âm mưu trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là phí công vô ích. Có anh ở đây, tôi thấy sự an toàn của khu định cư chúng ta là tuyệt đối được đảm bảo rồi. Tiếp theo tôi cũng có thể yên tâm phát triển khu định cư rồi. Một fan của Tiền Đa Đa cũng coi như đã đánh thức mọi người. Thực ra trong lòng bọn họ ít nhiều đều có chút lo lắng. Dù sao hiện tại bọn họ sau khi rời khỏi đầm lầy xương độc thì không còn mục tiêu, không biết nên đi đâu. Lúc này Diệp Sơ Vân đứng ra, thành lập khu định cư. Bọn họ tự nhiên muốn gia nhập, tìm một nơi có thể an cư lạc nghiệp. Nhưng sau này chuyện gì xảy ra, không ai nói trước được. Cho nên bọn họ cũng lo lắng sau khi gia nhập khu định cư, Diệp Sơ Vân có thể dẫn dắt bọn họ phát triển được không. Nhưng bây giờ, khi bọn họ biết được chiến lược của Diệp Sơ Vân, những lo lắng này đều không còn nữa. Đùa gì vậy, người lợi hại như vậy có thể dẫn dắt bọn họ phát triển khu định cư, vậy thì là bọn họ ăn may rồi. Thuộc về ôm được đùi rồi. Bây giờ Diệp Sơ Vân cho dù đuổi bọn họ đi, bọn họ cũng sẽ không đi. Những người này liền lập tức đứng ra, bày tỏ thái độ của mình. Diệp Sơ Vân thấy mục đích đã đạt được, cũng hài lòng cười. Bây giờ khu định cư muốn phát triển được, vẫn rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Nhưng đồng thời hắn cũng biết, nếu lúc này không lấy ra bản lĩnh thật sự, thì đám người này không thể một lòng một dạ đi theo hắn. đặc biệt là Tiền Đa Đa và những người khác. Hắn làm như vậy cũng có thể tăng thêm sự tin tưởng của Tiền Đa Đa và những người khác đối với mình. Chương 108. Trăm phế đại hưng, tranh nhiệm vụ. Sự thật cũng đúng như những gì hắn dự liệu. Sau khi Tiền Đa Đa và những người khác biết được chiến lược thật sự của mình, thì càng thêm kiên định với ý nghĩ muốn đi theo mình. Có một màn thao tác này của Diệp Sơ Vân, những người khác đi đường cũng càng có động lực hơn. Lại đi hơn một giờ, mọi người cuối cùng cũng đến trước khu định cư. Đây là khu định cư sao? Mọi người trừng lớn mắt nhìn bãi đất trống trước mặt chỉ có lác đác vài tòa kiến trúc. Tuy rằng trước khi đến Diệp Sơ Vân đã cho bọn họ một mũi tiêm phòng ngừa, nhưng sau khi nhìn thấy vật thật, vẫn có cảm giác ngây người. Diệp Sơ Vân cũng có chút ngại ngùng ho nhẹ một tiếng, khụ, dù sao cũng chỉ là khu định cư cấp 1 thôi mà, tất cả mọi thứ đều cần bắt đầu từ con số 0. Được rồi, tôi dẫn mọi người đi đăng ký ở nhà dân trước đã. Sau khi đăng ký, mọi người có thể kích hoạt chức năng truyền tống, sau này có thể tùy ý truyền tống đến khu định cư rồi. Vậy thì làm phiền Diệp thần rồi. Cuối cùng cũng có nơi để ở, mọi người cũng rất vui mừng. Diệp Sơ Vân dùng quyền hạn đăng ký tên của mọi người vào nhà dân. Chỉ là trước đó hắn chỉ xây dựng 10 căn nhà dân, nhiều nhất chỉ có thể chứa 500 người. Bây giờ những người đi theo hắn cộng thêm mấy người Tiền Đa Đa, có tổng cộng 753 người. Còn thiếu 253 người nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân dứt khoát dùng số tiền kiếm được từ việc bán giáp tấm vi quang trước đó, một hơi xây dựng thêm 20 căn nhà dân. Mua gỗ, đá, ngoài ra còn trả thêm 10 vạn thần ma tệ tiền xây dựng. Lại một lần nữa trở về vạch xuất phát. Điều này không khỏi khiến Diệp Sơ Vân cảm thấy đau răng. Tiền à, đúng là có bao nhiêu cũng không đủ dùng mà. Lúc này đã có không ít người đã vào ở nhà dân, còn lại hơn 200 người chưa đăng ký nhà dân, đang mong chờ nhìn hắn. Diệp Sơ Vân vội vàng nói, mọi người, xây dựng nhà dân cần chờ 1 giờ đồng hồ, những người chưa đăng ký, chi bằng trò chuyện trước, hoặc là đi dạo công quán. Ở công quán có thể tiếp nhận nhiệm vụ, bây giờ mọi người có thể xem có nhiệm vụ nào thích hợp để tiếp nhận không. Phần thưởng mà nhiệm vụ mang lại rất là phong phú đấy. Lời này vừa nói ra, mắt của mọi người liền bừng sáng, vội vàng không ngừng chạy về phía công quán. Sợ chậm một bước, nhiệm vụ sẽ bị người khác cướp mất. Diệp Sơ Vân cũng đi theo đến công quán. Bên trong công quán không lớn, khoảng hơn 300 mét vuông. Bên trong không hề trống trải, mà bị các tấm bảng nhiệm vụ chiếm cứ. Những tấm bảng nhiệm vụ này được sắp xếp theo thứ tự độ khó từ cấp 1 đến cấp 10. Trên tấm bảng nhiệm vụ dán rất nhiều nhiệm vụ, đều đang chờ mọi người đến nhận. Diệp Sơ Vân xem qua. Tuy rằng công quán vừa mới thành lập, nhưng nhiệm vụ lại không ít, ít nhất có hơn 100 nhiệm vụ đang chờ nhận. Hơn nữa sau khi những nhiệm vụ này hoàn thành, chờ 6 tiếng sẽ lại làm mới một lần. Theo số lượng nhiệm vụ hoàn thành càng nhiều, số lượng nhiệm vụ được làm mới mỗi lần cũng sẽ dần dần nhiều hơn. Đồng thời số lượng nhiệm vụ nhiều hay ít cũng có liên quan đến vị trí khu định cư. Mà vị trí mà hắn chọn là vị trí vàng của khu vực 1888. Kiếp trước vị trí này bị một thế lực siêu cấp tên là Huyễn Thế Thiên Diệt chiếm lĩnh. Ban đầu thế lực này không có tiếng tăm gì, chỉ là dựa vào vị trí vàng mà từng bước phát triển lên. Thậm chí còn chiêu mộ đủ 8 người trong số cao thủ thần cấp 100 người tới trấn giữ, trở thành thế lực bá chủ của khu vực 1888. Vị trí này vẫn luôn là miếng bánh thơm trong mắt các thế lực khác. Để tranh đoạt khu định cư này, các cuộc chiến lớn nhỏ xảy ra vô số. Có thể nói là mỗi ngày đều đạn pháo nổ trời. Nhưng kiếm tiền thì thật sự là kiếm được. Có sự hỗ trợ của một lượng lớn vốn, Huyễn Thế Thiên Diệt căn bản không sợ sự thách thức của các thế lực khác. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân cũng thầm cười khổ. Tương lai nơi này chắc chắn sẽ không yên bình rồi. Hắn nhất định cũng sẽ gặp phải những cảnh tượng pháo nổ mỗi ngày như Huyễn Thế Thiên Diệt ở kiếp trước. Nhưng trước đó, hắn nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Lúc này trước bảng nhiệm vụ đang vây quanh rất nhiều người. Giết 10 con nhu đầu nhân, độ khó cấp 1, hung thú này có thể giết ở núi nhu đầu. Sau khi hoàn thành sẽ được thưởng điểm năng lượng, 500 thần ma tệ, một món trang bị cấp 1, 5 điểm cống hiến. Tôi đi, nhiệm vụ này ngon đấy, núi nhu đầu là khu vực cấp 10, nhiệm vụ này còn đặc biệt ghi rõ, chiến lực nhu đầu nhân chỉ có 6.000, hơn nữa nhiệm vụ này còn có thể lập đội hoàn thành. Mau nhìn cái này của tôi, thu thập 100 cây tinh quang thảo, độ khó cấp 2, linh thảo này có thể thu thập ở vân vụ sơn mạch, sau khi hoàn thành sẽ được thưởng điểm năng lượng, 1.000 thần ma tệ, một dương kho báu màu xám, 10 điểm cống hiến. Trên người tôi vừa hay có mấy cây tinh quang thảo. Nhưng đây là thu thập được ở đầm lầy xương động, nếu tôi tiếp nhận nhiệm vụ này, có tính vào không? Chắc là được chứ. Và, đây là nhiệm vụ thần tiên gì vậy, vừa thưởng điểm năng lượng, vừa thưởng thần ma tệ, nếu chỉ như vậy thì coi như thôi đi, nhiệm vụ vậy mà còn thưởng cả dương con máu. Thật sự là, tôi không mất. Mọi người xem cái này, giết sư nhân chiến sĩ, độ khó cấp 3, sau khi hoàn thành vậy mà thưởng điểm năng lượng, một món trang bị cực phẩm cấp 2, 20 điểm cống hiến. Nhiều nhiệm vụ quá, làm công xuể. Chỉ là cái điểm cống hiến này là gì vậy? Rất nhiều người đều chú ý đến sự tồn tại của điểm cống hiến này. Diệp Sơ Vân trước đó không hề nhắc đến điều này, cho nên bọn họ đều có chút tò mò. Diệp Sơ Vân thấy vậy vội vàng giải thích, điểm cống hiến có thể đổi các loại tài nguyên ở công quán. Chỉ có điều muốn đổi tài nguyên thì phải hoàn thành 1.000 nhiệm vụ ở công quán mới có thể kích hoạt được. Nghe xong câu này, mọi người mới bừng tỉnh. Thì ra là vậy, điểm cống hiến này có thể đổi tài nguyên, nói như vậy điểm cống hiến này khá là quan trọng. Vậy cái điểm cống hiến này có thể đổi được tài nguyên gì? Diệp Sơ Vân nghe vậy thì mỉm cười, hé lộ một chút thông tin. Tài nguyên à? Đa phần đều là tài nguyên sinh hoạt, ví dụ như vải vóc, dầu muối tương giấm, song nồi chảo, thuốc lá rượu trắng gì đó. Cái gì? Lời này của Diệp Sơ Vân khiến mọi người đều kích động lên. Tôi đi, thuốc lá rượu trắng. Thật hay giả vậy? Không xong rồi, tôi phải đi làm nhiệm vụ, vậy mà còn có thể đổi thuốc lá, cái này không làm tôi thèm chết à? Dầu muối tương dâm à, ngày nào cũng ăn loại thịt nướng không có hương vị này tôi thật sự chịu hết nổi rồi, tôi muốn ăn chút gì có hương vị. Nhiệm vụ cấp 2 này đừng ai tranh với tôi quyết định rồi. Chiến lược của tôi quá thấp, tôi thấy trong những nhiệm vụ này còn có nhiệm vụ đào khoáng hoặc là thu thập, tôi cảm thấy khá là thích hợp với mình, chi bằng sau này tôi làm một nhân viên hậu cần vậy. Được đấy, nhân viên hậu cần cũng có thể sống được, dù sao bây giờ có khu định cư bảo vệ chúng ta rồi. Ha ha ha, vậy tốt đấy, sau này tôi sẽ chuyên tâm làm một người khai thác đá, giúp khu định cư cống hiến tài liệu. Vậy tôi làm thợ đốn gỗ thì sao? Vậy tôi có thể trở về nghề chính, làm một đồ tể sao? Chuyên bán thịt hung thú gì đó. Vậy tôi có thể làm thợ may không? Tôi đây là nhà thiết kế nổi tiếng đấy, quần áo đẹp gì tôi cũng làm được. Vậy tôi có thể làm đầu bếp, sau này mở một nhà hàng trong khu định cư luôn. Chương 109. Bàn bạc sau khi đến khu định cư. Những người thực lực yếu, chiến lược thấp dường như đã tìm được một lối ra mới, từng người một hưng phấn hoan hô. Những người khác nhìn thấy cảnh này, trên mặt cũng lần lượt lộ ra ý cười. Bọn họ thật sự từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Diệp Sơ Vân cũng im lặng gật đầu. Trong một khu định cư cũng không thể toàn là những nhân tài chiến đấu ngày ngày hô giết đánh nhau. Nhất định phải có thêm một số nhân tài hậu cần trong lĩnh vực sinh hoạt mới được. Như vậy, toàn bộ khu định cư mới có thể được phát triển đầy đủ. Ai, không nói nữa, nhiệm vụ cấp 1 này tôi nhận, bây giờ tôi còn không muốn ngủ nữa, chỉ muốn mau chóng làm nhiệm vụ thăng cấp, kiếm tiền, phát triển khu định cư. Giống nhau, tôi nhận một nhiệm vụ tiện thể đi thăm dò xung quanh, xem có điểm tài nguyên nào không, đến lúc đó tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Tôi nhận một nhiệm vụ, cần đốn 100 cân gỗ, có ai nguyện ý cùng tôi lập đội hoàn thành không, phần thưởng đến lúc đó chúng ta chia đều. Tôi, cho tôi một chân. Được. Khoảnh khắc này, mọi người nhiệt huyết sôi trào, rõ ràng thời gian đã đến đêm khuya, nhưng lại không hề có chút buồn ngủ nào. Ngay khi mọi người đang thảo luận nhiệm vụ, Diệp Sơ Vân dẫn Tiền Đa Đa đến phòng của hắn. Hắn có một số việc cần thảo luận riêng với Tiền Đa Đa. Tôi đi, căn phòng này của cậu bị cậu cải tạo thành phòng rèn rồi hả? Tiền Đa Đa cẩn thận xem xét căn phòng một lượt, thầm lấy làm lạ. Giáp tấm vi quang của cậu là được chế tạo ở đây sao? Cậu làm sao mà trở thành thợ rèn vậy? Nói đi thì nói lại, ngay sau khi tôi đến khu định cư, tôi quan sát một chút môi trường xung quanh, vị trí cậu chọn đúng là tốt đến nổ trời luôn đấy. Phía tây có lượng lớn tài nguyên phát triển, phía đông thì có vài khu vực cấp thấp, phía nam phía bắc cũng có mấy khu vực cấp cao, xem ra đều không hề đơn giản à. Đặc biệt là cái dãy núi Kim Diễm kia, khiến tôi rất để ý đấy, cứ cảm giác như có thứ gì đó tốt vậy. Cậu đừng không tin, trực giác của tôi rất ít khi sai đấy. Tiền Đa Đa từ từ kể ra, khiến Diệp Sơ Vân ngây người. Diệp Sơ Vân kinh ngạc nhìn hắn. Hắn quả nhiên là không nhìn lầm người. Tiền Đa Đa cho dù không phải là người trọng sinh, nhưng vẫn có thể nhìn thấu bản chất của khu định cư này. Đặc biệt là dãy núi Kim Diễm, vậy mà chỉ dựa vào trực giác đã có thể phát hiện ra bí mật trong đó. Tiền huynh đệ có con mắt tinh tường thật đấy, vị trí này có thể nói là nơi tốt nhất ở khu vực 1888, không có nơi nào khác tốt hơn. Diệp Sơ Vân gật đầu, khẽ cười nói. Cho nên cậu chắc chắn cũng có thể nghĩ đến, tương lai nơi này chắc chắn sẽ trở thành miếng bánh thơm, nhất định phải nghĩ cách giữ vững đấy. Lần này gọi cậu đến riêng, là muốn cùng cậu bàn bạc về sự phát triển tương lai của khu định cư. Hai người tìm một chiếc bàn ngồi xuống. Đúng là phải lên kế hoạch cho thật tốt. Tiền Đa Đa gật đầu. Đầu tiên là vấn đề vốn. Diệp Sơ Vân tiếp lời. Nghe đến đây, Tiền Đa Đa cười nói, Diệp huynh đệ, vấn đề vốn này còn gọi là vấn đề sao? Chỉ cần cậu có thể không ngừng sản xuất ra giáp tấm vi quang, tôi nghĩ cách tăng giá bán ra, vốn phát triển này không phải là có rồi sao? Diệp Sơ Vân nghe vậy thì cười khổ lắc đầu. Không đủ, quá ít. Chỉ dựa vào tiền bán giáp tấm vi quang, còn lâu mới đủ để phát triển khu định cư. Chỉ riêng việc xây dựng khu định cư, công quán, nhà dân thôi, tôi đã mất đi 450 vạn thần ma tệ rồi. Hơn nữa việc bán giáp tấm vi quang chỉ là biện pháp bất đắc dĩ hiện tại, chỉ có thể giải quyết tình thế cấp bách thôi. Chúng ta vẫn phải có loại phương pháp có thể kiếm được thần ma tệ một cách lâu dài và ổn định. Cái gì? Tiền Đa Đa cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút liền hiểu ra. Muốn dựa vào giáp tấm vi quang để kiếm tiền, đồng nghĩa với việc Diệp Sơ Vân phải dành rất nhiều thời gian để chế tạo. Nhưng hắn là trụ cột của khu định cư, không thể dành nhiều thời gian vào những chuyện này được. Vậy thì tôi hiểu rồi, Diệp huynh đệ, chẳng lẽ cậu muốn chú trọng phát triển nghề nghiệp sinh hoạt? Tiền Đa Đa lập tức nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Không sai. Diệp Sơ Vân gật đầu. Bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là tập trung phát triển nghề nghiệp sinh hoạt. Không giới hạn ở luyện đan sư, thợ rèn, công trình học, luyện kim học, thợ may, đầu bếp, v.v. Những nghề này sẽ là lực lượng chủ yếu để kiếm tiền của khu định cư chúng ta. Diệp Sơ Vân hiểu rõ, một khu định cư nếu có lượng lớn nghề nghiệp sinh hoạt thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Đánh quái bán trang bị. Sao mà nhanh bằng vô số thợ rèn ngày đêm giúp bạn rèn trang bị được. Đừng nói đến tỷ lệ rơi đồ kinh tởm đến cực điểm của hung thú. Nâng cao chiến lực. Vô số luyện đan sư luyện chế các loại đan dược, chiến lực tăng bù bù. Công trình học lại càng có thể chế tạo các loại ma đạo khí. Người ta cũng phải ăn cơm, mặc quần áo chứ. Rốt cuộc vẫn không thể tách rời khỏi ăn mặc ở đi lại. Đây lại là một khoản chi tiêu. Tuy rằng đến thần ma thế giới đã thoát khỏi cuộc sống bình thường, nhưng nơi nào cũng có cuộc sống. Tiền Đa Đa cũng ngay lập tức hiểu ra ý của Diệp Sơ Vân, hai mắt càng lúc càng sáng lên. Diệp huynh đệ không tệ đấy, chẳng lẽ cậu là thiên tài à? Đúng là, muốn phát tài, vẫn cần phải phát triển nghề nghiệp sinh hoạt nhiều hơn. Đã là người, thì không thể tách rời khỏi ăn mặc ở đi lại. Nói đến đây, Tiền Đa Đa lại lập tức chuyển hướng. Nhưng Diệp huynh đệ, muốn phát triển nghề nghiệp sinh hoạt, thì ít nhất cũng cần có công cụ cơ bản chứ. Cậu biết đấy, huynh đệ của tôi là Vân Đan Thanh, hắn vận may tốt, có được một đan phương, có thể trở thành luyện đan sư, nhưng lại không có lò luyện đan cơ bản nhất. Thợ rèn thì sao, kiểu gì cũng phải có bản vẽ rèn và thiết bị rèn chứ. Công trình học cũng vậy, cũng cần thiết bị, cần bản vẽ. Những thứ này, hiện tại chúng ta làm sao giải quyết? Chúng ta cũng không biết ở đâu có thể rơi ra đan phường, bản vẽ rèn, đừng nói đến cái tỷ lệ rơi đổ như cái kia. Một fan của Tiền Đa Đa chỉ thẳng vào vấn đề cốt lõi. Diệp Sơ Vân đương nhiên cũng hiểu rõ. Đan phương và bản vẽ rèn một khi đã học rồi, thì không thể chuyển cho người khác được. Điều này dẫn đến việc muốn bồi dưỡng luyện đan sư và thợ rèn và các nghề nghiệp sinh hoạt khác, thì điều kiện tiên quyết là phải có đan phương và bản vẽ rèn tương ứng mới được. Tiếp theo mới có thể để bọn họ luyện đan, rèn trang bị, để nâng cao độ thuần thục. Nhưng đan phương và bản vẽ rèn bây giờ rất quý giá, vậy thì đi đâu mà kiếm nhiều được? Nhưng đối với người khác thì đây là một vấn đề lớn. Nhưng đối với Diệp Sơ Vân thì căn bản không phải là vấn đề. Chương 110. Phương hướng phát triển tương lai, kỳ ngộ. Diệp Sơ Vân mỉm cười nhìn Tiền Đa Đa, nói, Tiền huynh đệ, tôi biết nỗi lo của cậu. Nhưng những thứ này đều không phải vấn đề, cái này tôi sẽ giải quyết. Bây giờ cậu cần làm, là chiêu mộ nhân tài trước. Hiện tại chúng ta cần làm một đội ngũ trưởng thành, phải phân công rõ ràng mới được. Tiền Đa Đa gật đầu, yên tâm đi, Diệp huynh đệ, những thứ này cứ giao cho tôi. Chỉ là nói đi thì nói lại, muốn phát triển nghề nghiệp sinh hoạt cần rất nhiều thời gian và sức lực, còn có tiền bạc. Những gì cậu nói, đều không phải là những thứ có thể phát triển được bây giờ, mà đều ở giai đoạn sau này cả. Cho nên vẫn phải nghĩ ra một phương pháp có thể kiếm tiền trước mắt mới được. Diệp Sơ Vân không khẳng định cũng không phủ định. Cậu yên tâm, tiếp theo chúng ta sẽ bàn bề, chính là vấn đề mà cậu vừa nói đấy. Nói đến đây, Diệp Sơ Vân lấy ra một thứ đặt trước mặt Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa nhìn kỹ một cái, lập tức ngây người. Đây là hòn đá cứng rắn. Khi nhìn thấy thứ này, Tiền Đa Đa cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thứ đặt trước mặt hắn chính là hòn đá cứng rắn. Và lý do khiến hắn kinh ngạc là vì gần đây hắn đang muốn mua số lượng lớn thứ này. Chỉ là trước khi mua hắn vẫn còn chút lo lắng, vẫn chưa xuống tay. Bây giờ khi hắn nhìn thấy Diệp Sơ Vân lấy thứ này ra, liền hiểu ra điều gì đó. Lẽ nào cái hòn đá cứng rắn này có chỗ gì đặc biệt? Diệp Sơ Vân không trả lời câu hỏi của hắn, mà lại lấy ra một bản vẽ đặt trước mặt Tiền Đa Đa. Đá mài sơ cấp. Tiền Đa Đa lộ vẻ nghi hoặc nhìn bản vẽ này. Khi hắn phát hiện chế tạo đá mài sơ cấp này lại cần hòn đá cứng rắn này, sắc mặt hắn cuối cùng cũng thay đổi lớn, vô cùng gấp gáp nhìn về phía Diệp Sơ Vân, tác dụng của đá mài sơ cấp này là gì? Là có thể khôi phục độ bền của trang bị. Diệp Sơ Vân khẽ đáp. Nghe thấy câu này, Tiền Đa Đa lập tức bừng tỉnh ngộ. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Hòn đá cứng rắn, đá mài sơ cấp, có thể khôi phục độ bền của trang bị. Diệp huynh đệ, cậu đây đúng là đã phát hiện ra một mỏ vàng rồi. Tiền Đa Đa vô cùng kích động. Hòn đá cứng rắn, thứ này nhất định phải mua, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Thứ này 4 ngày sau, giá cả nhất định sẽ tăng lên chóng mặt. Đến lúc đó đá mài sơ cấp ra đời, toàn bộ Lam Tinh vực đều sẽ phát cuồng vì nó. Giờ phút này Tiền Đa Đa đã rơi vào trạng thái vô cùng hưng phấn. Diệp Sơ Vân thấy vậy không khỏi cảm thán. Đúng là thương nhân số 1 kiếp trước, đầu óc đúng là xoay chuyển nhanh. Hắn tiếp lời, cái đá mài sơ cấp này sẽ trở thành vốn đầu tiên để khu định cư của chúng ta phát triển. Bây giờ việc chủ yếu cần làm, ngoài việc chiêu mộ nhân tài ra, thì là điên cuồng thu mua những hòn đá cứng rắn này. Tốt nhất là có thể mua hết toàn bộ những thứ được bán ra ở toàn Lam Tinh vực. Tiền Đa Đa hoàn hồn, nghe thấy lời của Diệp Sơ Vân, cũng gật đầu. Ừm, việc thu mua này cứ giao cho tôi. Chỉ là hiện tại tôi còn chưa kích hoạt sàn giao dịch ở khu vực 1888, chỉ mới kích hoạt sàn giao dịch ở khu vực 888 thôi. Muốn thu mua hòn đá cứng rắn của toàn Lam Tinh vực, thật sự có chút khó khăn đấy. Cái này cậu không cần lo lắng. Diệp Sơ Vân lắc đầu. Trong những kiến trúc công cộng của khu định cư ngoài công quán ra, còn có thương hội. Sau này chúng ta thành lập một thương hội, là có thể kết nối với sàn giao dịch của toàn Lam Tinh vực, đến lúc đó cậu có thể yên tâm thu mua và bán ra rồi. Thì ra là như vậy sao? Tiền Đa Đa hai mắt sáng lên, sau đó đầy vẻ bội phục nhìn Diệp Sơ Vân. Diệp huynh đệ, nói chuyện với cậu nhiều như vậy, tôi phát hiện so với tôi, cậu ngược lại càng giống một thương nhân hơn đấy. Những vấn đề mà tôi lo lắng, cậu gần như tự mình giải quyết hết rồi thì thôi đi, còn có được loại đồ vật như đá mài sơ cấp nữa chứ. Cho dù không có sự giúp đỡ của tôi, một mình cậu cũng có thể phát triển khu định cư được. Diệp Sơ Vân nghe vậy vội vàng khoát tay, Tiền huynh đệ cậu đừng tâng bốc tôi lên như vậy, tôi cũng chỉ là một tay mơ thôi, căn bản không thể so được với Tiền huynh đệ cậu. Bây giờ trong mắt Tiền Đa Đa hắn thuộc loại người biết tất cả mọi thứ, hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng hắn không thể nói rằng mình là trọng sinh, trong đầu có ký ức 10 năm tương lai của thần ma thế giới được. Tôi cũng chỉ đưa ra ý tưởng của mình thôi, việc thực hiện cụ thể vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của Tiền huynh đệ cậu mới được. Tiền Đa Đa nghe vậy cười lớn, Diệp huynh đệ cậu đúng là khiêm tốn. Cứ như vậy, hai người trong phòng trò chuyện hơn một giờ. Cuối cùng Tiền Đa Đa rời khỏi phòng, Diệp Sơ Vân thì tiếp tục bắt đầu rèn giáp tấm vi quang. Dù sao hiện tại thứ có thể kiếm tiền, vẫn phải dựa vào nó mới được. Trước tiên lấy ra một lượng lớn đá, dùng rượu kim thần thạch tiến hành tinh luyện, thu thập đủ nguyên liệu rèn giáp tấm vi quang, sau đó liền toàn lực tiến hành rèn. Gợi ý, chúc mừng bạn đã rèn thành công giáp tấm vi quang, độ thuần thục 2. Gợi ý, chúc mừng bạn đã rèn thành công giáp tấm vi quang, độ thuần thục 2. Gợi ý, chúc mừng bạn đã rèn thành công giáp tấm vi quang, độ thuần thục 2. Gợi ý, độ thuần thục rèn của bạn đã đạt 100, rèn trang bị có thể nhận được điểm năng lượng. Gợi ý, chúc mừng bạn đã rèn thành công giáp tấm vi quang, độ thuần thục 2, điểm năng lượng 800. Ừm. Nhìn thấy dòng tin này, Diệp Sơ Vân hơi khựng lại. Đúng vậy, sao hắn lại quên đi một chuyện quan trọng như vậy? Sau khi độ thuần thục đạt đến một mức độ nhất định thì có thể nhận được điểm năng lượng. theo độ khó tăng lên, điểm năng lượng nhận được sẽ ngày càng nhiều. Tiếp trước những tông sư rèn, tông sư luyện đan, cấp bậc thậm chí có thể đứng trong top 100 bảng cấp độ thế giới. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân liền vui vẻ hẳn lên. Hay thật, bây giờ hắn rèn giáp tấm vi quang không chỉ kiếm được tiền, mà còn có thể nhận được điểm năng lượng. Quả thực một công đôi việc, kiếm được bộn tiền rồi. Tâm trạng lập tức trở nên vô cùng tốt đẹp. Động tác rèn trong tay Diệp Sơ Vân lại càng nhanh hơn. Bạn là điện, bạn là ánh sáng, bạn là truyền thuyết duy nhất. Nhìn tôi xong tiết cô đây, hừ hừ ha hây. Lúc này hắn vừa hát vừa rèn, cả người đều tỏ ra vô cùng vui vẻ. Vậy mà hắn không chú ý, giáp tấm vi quang trong tay hắn theo tiếng gõ đã dần dần biến thành hình dạng khác rồi. Khi trang bị được chế tạo xong, Diệp Sơ Vân lúc này mới phát hiện giáp tấm vi quang trong tay hắn đã hoàn toàn biến thành một hình dạng khác. Hỏng rồi. Diệp Sơ Vân nhìn trang bị trong tay đã hoàn toàn biến đổi hình dạng, còn tưởng rằng mình đã thất bại. Gợi ý, bạn đã rèn ra một trang bị chưa biết, độ thuần thục 3, điểm năng lượng 1000. Thông báo, chúc mừng Diệp Sơ Vân là người đầu tiên tự sáng tạo trang bị, nhận được giá trị danh vọng 100, nhận được sự ban tặng của thiên đạo, tất cả thuộc tính 50. Chương 111. Trang bị hoàn toàn mới, giáp thánh. Gợi ý, bạn đã rèn ra một trang bị hoàn toàn mới, hãy đặt tên cho trang bị của bạn và khắc dấu ấn độc quyền của bạn. Diệp Sơ Vân nhìn thấy gợi ý này, trong lòng hơi chấn động. Mẹ kiếp, hắn chỉ hát vu vơ thôi mà, sao lại rèn ra một trang bị hoàn toàn mới rồi? Tuy nhiên, hắn biết thợ rèn có thể tự sáng tạo trang bị, nhưng việc tự sáng tạo trang bị là vô cùng khó khăn. Không chỉ phải rất thành thạo trong việc rèn, ít nhất phải có cấp bậc thợ rèn cao cấp, hơn nữa còn phải thông thạo sự biến hóa của các loại nguyên liệu. Sau vô số lần thử nghiệm, mới có thể tự sáng tạo ra một trang bị. Hơn nữa, tự sáng tạo trang bị là một trong những điều kiện tiên quyết để trở thành thợ rèn đại tông sư. Thợ rèn đại tông sư nào mà không có vài món trang bị do chính mình sáng tạo? Đây cũng là lý do tại sao họ có thể được các thế lực lớn hoan nghênh. Nhưng đồng thời, điều kiện tự sáng tạo trang bị cũng đã cản trở vô số thợ rèn cao cấp, khiến họ không thể thăng cấp lên thợ rèn đại tông sư. Điều này càng làm cho thợ rèn đại tông sư trở nên quý giá hơn. Vậy mà Diệp Sơ Vân lại vô tình vừa hát vừa tự sáng tạo ra một trang bị độc quyền cho riêng mình. Tuy nhiên, trong đó công lớn có lẽ phải kể đến sự trợ giúp của quyển sách thần rèn. Để ta xem, trang bị mà ta vừa hát vừa sáng tạo ra này như thế nào. Diệp Sơ Vân tò mò mở ra trang bị chưa biết này. Giáp vô danh, phòng ngự 60, thể chất 60, tinh thần 30, kèm theo kỹ năng ánh sáng thánh, vừa chữa trị cho bản thân, vừa có thể giải trừ mọi trạng thái tiêu cực trên người, thời gian hồi chiêu 10 phút, cấp bậc cực phẩm tầng giai, điều kiện trang bị cấp 10, thể chất và tinh thần đều đạt 200 trở lên. Ta xỉu, thuộc tính của giáp này sao lại biến thái như vậy? Diệp Sơ Vân kinh ngạc. Bộ chiến giáp huyết sắc mà hắn đang mặc, trước khi cường hóa, thuộc tính cũng không cao bằng bộ giáp này. Hơn nữa, kỹ năng này càng biến thái hơn. Thuộc dạng phiên bản nâng cấp của ánh sáng chữa trị. Vừa chữa trị cho bản thân, vừa có thể thanh tẩy mọi trạng thái tiêu cực trên người. Kỹ năng này trực tiếp làm giá trị của trang bị tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa điều kiện trang bị cũng không cao, chỉ cần thể chất và tinh thần mỗi loại đạt 200 là được. Đợi đến cấp 10, ai mà không đạt được điều kiện này? Trang bị này có lẽ còn được hoan nghênh hơn cả giáp vi quang. Diệp Sơ Vân không nhịn được thầm kích động. Ngay khi thông báo xuất hiện, Tiền Đa Đa không lâu sau liền lập tức đến phòng hắn. "Đệ, Diệp thần à, ngươi lại làm ra chuyện nghịch thiên gì vậy? Kênh thế giới điên hết cả rồi." Tiền Đa Đa kinh ngạc nhìn hắn. "Sao ngươi lại đột nhiên rèn ra một trang bị mới vậy? Rèn trang bị có thể tự sáng tạo sao? Thuộc tính của trang bị mới này như thế nào?" "Đây, ngươi tự xem đi." Diệp Sơ Vân bĩu môi, gửi thuộc tính của trang bị qua. Tiền Đa Đa vừa nhìn, lập tức trợn to mắt. "Ta xỉu, thuộc tính này, kỹ năng này, quả thực còn biến thái hơn cả giáp vi quang." "Diệp huynh đệ, vận khí của ngươi cũng quá tốt rồi." Diệp Sơ Vân không phủ nhận. Lần này quả thực là dựa vào vận khí của hắn. "Nói mới nhớ, trang bị này của ngươi còn chưa đặt tên, đã nghĩ ra tên gì chưa?" Tiền Đa Đa hỏi. Diệp Sơ Vân suy nghĩ một chút, gọi là Giáp Thánh đi, tiện thể thêm cái ký hiệu. Diệp Sơ Vân xác nhận tên mới xong, liền khắc ký hiệu đám mây lên trang bị. Ký hiệu này coi như là danh thiếp của hắn. Chỉ cần nhìn thấy ký hiệu này, thì đại diện cho trang bị này là do hắn rèn ra. "Gợi ý, chúc mừng bạn đã đặt tên thành công, bản vẽ rèn Giáp Thánh tự động được tạo ra, là người sáng tạo, bạn có thể tự vẽ bản vẽ rèn Giáp Thánh, cung cấp cho người khác học tập rèn." Ngay sau khi gợi ý kết thúc, trong thanh kỹ năng của Diệp Sơ Vân xuất hiện thêm một chức năng tên là sáng tạo. Mở ra xong hắn có thể tự vẽ bản vẽ rèn, cung cấp cho người khác sử dụng học tập. Diệp Sơ Vân nhìn thấy xong, càng thêm vui mừng khôn xiết. Đây chính là nguyên nhân tại sao thợ rèn đại tông sư lại quan trọng đến vậy. Giáp thánh khác với giáp vi quang. Bản vẽ giáp vi quang chỉ có một tờ, Diệp Sơ Vân học xong, cũng không thể tự mình làm ra một bản vẽ rèn giáp vi quang khác. Bởi vì hắn không phải là người sáng tạo ban đầu, giáp vi quang này căn bản không phải do hắn sáng tạo ra. Còn giáp thánh thì khác. Giáp thánh là tác phẩm do hắn sáng tạo ra. Là người sáng tạo ban đầu, bản vẽ rèn tự nhiên là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cho nên kiếp trước, tại sao có nhiều thợ rèn ngày đêm, không ngủ không nghỉ, chỉ vì để sáng tạo ra một trang bị. Bởi vì giá trị của bản vẽ rèn căn bản không phải là thứ mà vài món trang bị có thể sánh được. Thợ rèn đại tông sư tùy tiện bán vài tờ bản vẽ rèn là có thể ăn ngon uống ngọt. Còn những thợ rèn khác chỉ có thể làm việc cật lực, mỗi ngày lặp đi lặp lại rèn những trang bị giống nhau, thần ma tệ kiếm được có lẽ còn không bằng bán một tờ bản vẽ rèn. Ban đầu Diệp Sơ Vân định dựa vào việc bán giáp vi quang để kiếm thùng vàng đầu tiên. Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi ý định. Hắn muốn làm cho danh tiếng của giáp thánh này vang xa, trọng điểm là bán bản vẽ thiết kế. Một cái giáp thánh có lẽ nhiều nhất chỉ bán được 2-3 vạn thần ma tệ, nhưng bản vẽ thiết kế rèn giáp thánh lại có thể bán được giá mấy chục vạn, thậm chí là hàng triệu thần mã tệ. Hắn tin rằng chỉ cần tiền đa đa ra tay, cái giá này chưa biết chừng thật sự có thể bán được. Mặc dù nói trên bảng xếp hạng tài sản thế giới, đứng đầu vẫn là tiền đa đa. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là tiền đa đa giàu có nhất. Không chừng có rất nhiều người đã đổi thần ma tệ trong tay thành các loại tài nguyên tích trữ, nhu đồ chờ ngày sau phát tài. Dù sao thì một tờ bản vẽ rèn giáp thánh cũng phải bán được ít nhất 20 vạn thần ma tệ mới được. Khi Diệp Sơ Vân nói ý tưởng này của mình cho tiền đa đa, lập tức nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của tiền đa đa. Diệp huynh đệ, ta nói ngươi còn giống thương nhân hơn cả ta. Tiền đa đa vỗ tay dậm chân. Ha ha, chỉ là may mắn thôi. Diệp Sơ Vân cười ngượng ngùng. Tiền đa đa thấy vậy cũng không trêu chọc nữa, tiếp tục nghiêm túc nói, về việc bán giáp thánh, Diệp huynh đệ cứ yên tâm giao cho ta, ta sẽ nghĩ cách vận hành. Nhưng trước tiên vẫn phải xây dựng thương hội này. Vừa rồi ngươi chia sẻ quyền hạn của lãnh địa cho ta, ta phát hiện xây dựng thương hội còn thiếu đá thép. Thứ này trên sàn giao dịch cũng không có nhiều, muốn hỏi Diệp huynh đệ ngươi có hay không? Đá thép? Diệp Sơ Vân nghe xong thầm tặc lưỡi. Đá thép là tài nguyên khan hiếm, chỗ nào cũng cần. Hắn nhìn vào ba lô, phát hiện đá thép còn hơn 100 khối, đều là dùng rượu kim thần thạch tinh luyện ra từ trong đá trước đó. Lập tức lấy ra đưa hết cho Tiền Đa Đa. Nhiều như vậy? Tiền Đa Đa cũng rất kinh ngạc, sau đó mừng rỡ. Đủ rồi, lần này nguyên liệu xây dựng thương hội coi như đã đủ. Chương 112. Đại hội tuyển dụng đầy mùi khói lửa. Sau khi thu thập đủ nguyên liệu xây dựng thương hội, Tiền Đa Đa cầm giáp vi quang do Diệp Sơ Vân rèn, lại vội vàng rời khỏi phòng. Hắn còn rất nhiều việc phải làm. Lãnh địa vừa mới xây dựng xong, Diệp Sơ Vân chia sẻ phần lớn quyền hạn cho Tiền Đa Đa, định để hắn toàn quyền phụ trách. Có thể một mình phát triển thông thiên thương hội, Diệp Sơ Vân tuyệt đối tin tưởng năng lực quản lý lãnh địa của Tiền Đa Đa. Tuyệt đối có thể ăn đứt cái tên nửa vời như hắn. Mà Diệp Sơ Vân chỉ cần làm ông chủ rảnh rỗi, phụ trách quyết sách chính là được. Điều này khiến Diệp Sơ Vân không khỏi cảm thán. Thật sự là quá sung sướng. Theo kế hoạch của Tiền Đa Đa, hắn còn cần phải rèn ra giáp thánh trước, tiến hành tuyên truyền trước, sau đó mới có thể lừa bán bản vẽ rèn này. Diệp Sơ Vân cũng rất vui vẻ. Dù sao thì hắn đều có độ thành thạo và điểm năng lượng, cớ sao lại không làm? Thời gian từng chút trôi qua, bên ngoài trời cũng đã từ tối chuyển sang sáng. Ngày thứ tư đã đến, mà Diệp Sơ Vân thì chìm đắm trong niềm vui rèn trang bị. Gợi ý, chúc mừng bạn đã rèn thành công giáp thánh, độ thành thạo 3, điểm năng lượng 1000. Gợi ý, chúc mừng bạn đã rèn thành công giáp thánh, độ thành thạo 3, điểm năng lượng 1000. Gợi ý, chúc mừng bạn đã rèn thành công giáp thánh, độ thành thạo 3, điểm năng lượng 1000. Chúc mừng bạn đã lên cấp 13. Gợi ý, do có thiên chi tứ phúc, thuộc tính của bạn sẽ được tăng lên đáng kể. Sức mạnh của bạn tăng 100 điểm, nhanh nhẹn của bạn tăng 100 điểm, thể chất của bạn tăng 100 điểm, tinh thần của bạn tăng 100 điểm. Bạn nhận được 50 điểm thuộc tính tự do. Mỗi khi rèn ra một cái giáp thánh, Diệp Sơ Vân lại thầm niệm trong lòng. Hai bạn, hai bạn, hai bạn. Đây đều là tiền. Từng cái giáp thánh cũng chất đầy cả phòng. Đến cuối cùng còn lên cấp. Hô, tạm thời như vậy đã. Diệp Sơ Vân dừng lại, nhìn trang bị đầy phòng. Lúc này mới phát hiện mình đã rèn ra nhiều giáp thánh như vậy. Đếm sơ qua, có đến hơn 80 cái. Nguyên liệu trên người cũng dùng hết sạch. Thuộc tính của những cái giáp thánh này cơ bản đều đạt đến mức cơ bản, còn có không ít tinh phẩm vượt qua thuộc tính cơ bản không ít. Đồng thời độ thành thạo của hắn cũng tăng lên đáng kể, đạt đến hơn 400 điểm. Chỉ còn cách thợ rèn trung cấp một nửa. Diệp Sơ Vân lại mở bảng điều khiển của mình ra xem. Hắn vừa mới lên cấp 13, không biết sức chiến đấu đã tăng lên bao nhiêu. Tên: Diệp Sơ Vân, cấp bậc 13 cấp, danh vọng 600, danh hiệu người được thiên đạo ưu ái, thiên thần giả số 250, sức mạnh 6694, cấp C, lực chi ý cảnh 5355, nhanh nhẹn 4561, cấp D, cường hóa nhanh nhẹn 1824, thể chất 7668, cấp D, cường hóa thể chất 3067, tinh thần 6026, cấp D, cường hóa tinh thần 2410, thính lực 100, sức chiến đấu 1200, điểm thuộc tính tự do 200, sức chiến đấu cuối cùng cũng đột phá 5 vạn, đạt đến 5.1 vạn. Diệp Sơ Vân nhìn xem, điểm thuộc tính tự do của hắn tổng cộng có 200 điểm. Trong đó 150 điểm là phần thưởng nhận được khi dân số lãnh địa tăng lên, 50 điểm còn lại là 50 điểm nhận được khi lên cấp. Hắn cộng hết vào tinh thần. Lần này tinh thần đạt đến 6226 điểm. Sức chiến đấu cũng tăng lên đến. Cất hết tất cả giáp thánh đi, Diệp Sơ Vân rời khỏi phòng, định giao chúng cho Tiền Đa Đa. Khi hắn bước ra khỏi phòng, liền cảm thấy bên ngoài dường như đã thay đổi. Đội chặt cây tuyển người, thiếu một người thiên về sức mạnh. Nhiệm vụ tam giai, có ai muốn lập đội cùng hoàn thành không? Bán quần áo đây, nhà thiết kế này đã từng có thương hiệu độc lập ở Lam Tinh, doanh thu hàng năm lên đến hàng chục triệu, đủ loại kiểu dáng tùy bạn chọn, chỉ cần 10 thần ma tệ một cái. Bán thịt nướng đây, ai chưa ăn cơm thì mua đi. Có ai cần massage không, có thể phục vụ tận nơi. Lúc này trong lãnh địa rất náo nhiệt, có rất nhiều người bày sạp hàng bên ngoài. Trước đây nơi này còn rất hoang vắng, một bóng người cũng không thấy. Bây giờ lại tràn đầy hơi thở cuộc sống. Đồng thời, Diệp Sơ Vân còn thấy rất nhiều người tập trung ở một nơi, xếp thành hàng dài. Nhìn theo hàng người, Diệp Sơ Vân liền thấy Tiền Đa Đa mấy người. Hóa ra họ đang đại diện cho lãnh địa tuyển người. Lãnh địa vị ương tuyển dụng nhân viên, có ai đã từng đảm nhiệm các công việc như tài chính, nhân sự, hậu cần ở Lam Tinh không, đều có thể đăng ký. Hoặc là nhân tài chiến đấu có sức chiến đấu vượt quá 3000, cấp bậc 8 trở lên. Nhân tài liên quan đến các ngành nghề như dược phẩm, cơ khí, rèn cũng được. Chỉ cần gia nhập chúng ta và làm việc theo chỉ huy của chúng ta, mỗi tháng đều có thể nhận được lương cố định, các loại phúc lợi. Hiện tại số lượng có hạn, ai đến trước được trước. Bên cạnh Tiền Đa Đa, Hùng Vân Đào không ngừng hô lớn. Vừa nghe thấy mỗi tháng có thể nhận được lương cố định, các loại phúc lợi, rất nhiều người giống như mèo ngửi thấy mùi tanh, nhao nhao xuống lại. Diệp Sơ Vân lúc này cũng lặng lẽ đi sang một bên, xem Tiền Đa Đa tuyển người như thế nào. Tiền Đa Đa mấy người lúc này đang ngồi trên một cái bàn dài hình chữ nhật dài khoảng 4 mét. Người đến đăng ký rất tự giác xếp thành một hàng, lần lượt tiến lên hỏi. Lúc này trước mặt Tiền Đa Đa đang ngồi một người đàn ông trung niên đeo kính, trông có vẻ khá tinh danh. Tiền Đa Đa hỏi, huynh đệ, ngươi đến ứng tuyển vị trí gì?
Ta đến ứng tuyển nhân viên tài chính.
Ồ, vậy ngươi đã từng làm việc liên quan ở Lam Tinh chưa?
Đó là chắc chắn rồi, ta trước đây đã từng làm giám đốc tài chính trong tập đoàn lớn, quản lý hàng trăm người. Ta không quan tâm đến năng lực quản lý của ngươi, chúng ta muốn biết là năng lực tính toán tài chính của ngươi, lợi nhuận, chi phí có thể tính toán chính xác không, có thể kiểm soát chặt chẽ chi phí không.
Cái này hả? Vậy ta chỉ nói cho ngươi một câu, ta đã từng ngồi tù thay cho ông chủ của chúng ta.
Được, chọn ngươi, hiện tại lãnh địa mới phát triển, lương tháng tạm định là 3000 thần ma tệ, nhưng ngươi yên tâm, mức lương này sau này nhất định sẽ tăng, hơn nữa trang bị, sách kỹ năng các loại phúc lợi của ngươi đều do lãnh địa cung cấp, có được không?
Được được được. Vậy thì lập khế ước thiên đạo.
Người tiếp theo.
Ta không có kỹ năng đặc biệt gì, chỉ biết nấu ăn, có thể ứng tuyển không?
Được, đến làm đầu bếp, lương tháng 2000 thần ma tệ, làm không?
Làm.
Ta trước đây làm việc ở hiệu thuốc, có thể ứng tuyển không?
Đến làm nhân viên hái thuốc, lương tháng đảm bảo 500 thần ma tệ, chúng ta cung cấp vị trí hái thuốc, ngươi chỉ phụ trách hái thuốc, linh thảo hái được nộp lên, tính cho ngươi tiền hoa hồng.
Được được được. Ta cái gì cũng không biết, nhưng ta trước đây là người mẫu triển lãm xe, ngươi xem ta có thể ứng tuyển cái gì?
Đến thương hội của chúng ta, làm lễ tân, thế nào?
Phúc lợi đãi ngộ cực kỳ tốt.
Được được được.
Diệp Sơ Vân ở bên cạnh trợn to mắt.
Mẹ kiếp, hiệu suất này quá mạnh rồi.
Chương 113.
Chơi ạ, chúng sổ số rồi.
Lại thêm một cao thủ thần cấp trong top 100.
Lúc này Tiền Đa Đa cũng chú ý đến Diệp Sơ Vân đang đứng ở một bên.
Ha ha, Diệp Minh Chủ, ngươi đến rồi hả?
Diệp Minh Chủ.
Diệp Sơ Vân khẽ ngẩn người, chỉ vào mình.
Minh Chủ.
Gọi ta.
Hùng Vân Đào ở bên cạnh cười cười, đúng vậy, Diệp Minh Chủ của lãnh địa này, không phải sao?
Ta cảm thấy nên gọi là Minh Chủ.
Một những người khác cũng rất tán thành danh hiệu này.
Diệp Sơ Vân thấy vậy cũng bất đắc dĩ gật đầu, tùy các ngươi vậy.
Vậy thì đã như vậy, ta cũng tuyên bố, Tiền Đa Đa chính là Phó Minh Chủ, khi ta không có mặt, lời của hắn chính là lời của ta.
Rõ.
Mọi người rất đồng tình.
Ha ha, Diệp Minh Chủ, thế nào rồi, rèn được bao nhiêu cái giáp thánh rồi?
Tiền Đa Đa trêu chọc.
Đây, cho ngươi.
Diệp Sơ Vân lấy hết tất cả giáp thánh ra, ném cho Tiền Đa Đa.
Nhiều như vậy.
Tiền Đa Đa lúc này cũng có chút kinh ngạc.
Sau đó thì lộ vẻ vui mừng.
Vừa hay, những cái giáp vi quang mà ngươi đưa cho ta trước đó, ta đều đã bán hết rồi.
Những cái giáp thánh này của ngươi, vừa hay giải quyết được cái cấp bách của ta.
Đợi ta thổi phồng những cái giáp thánh này lên một phen, giá cả lập tức có thể lật lên mấy lần.
Lợi hại.
Diệp Sơ Vân không khỏi giơ ngón tay cái lên.
Sau đó hắn lại nói, vậy thì Phó Minh Chủ tiền, lãnh địa tạm thời giao cho ngươi, ta cần ra ngoài một chuyến.
Được, ngươi cứ yên tâm đi đi, ở đây tạm thời không có vấn đề gì rồi, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi.
Được.
Ấy, chờ một chút.
Tiền Đa Đa lúc này giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cả Diệp Sơ Vân đang định rời đi lại.
Ừm.
Còn chuyện gì sao?
Diệp Sơ Vân khó hiểu nhìn hắn.
Tiền Đa Đa lập tức nói mới nhớ, lữ quán còn nửa tiếng nữa là xây xong rồi. Trước khi ngươi đi không bằng chờ lữ quán xây xong, có kém một tiếng buff gấp đôi điểm năng lượng rồi đi.
Lữ quán.
Hai mắt Diệp Sơ Vân sáng lên.
Hắn lại một lần nữa cảm thấy quyết định chọn Tiền Đa Đa giúp hắn quản lý lãnh địa là quá đúng đắn.
Tiền Đa Đa hẳn là cũng nhìn ra tầm quan trọng của lữ quán.
Không cần Diệp Sơ Vân nhắc nhở, hắn liền tự giác xây dựng lữ quán.
Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân lập tức gật đầu.
Vậy được, ta sẽ chờ lữ quán xây xong, có buff rồi đi.
Ngươi tiếp tục tuyển người đi, ta đi chỗ khác dạo một chút.
Được.
Nói xong, Diệp Sơ Vân liền đi về hướng thương hội. Thương hội được xây dựng bên cạnh công quán, thể tích cũng sắp xỉ công quán. Tiếp trước thương hội là kiến trúc quan trọng nhất ngoài công quán, bởi vì nơi đây không chỉ có thể liên thông sàn giao dịch của tất cả khu vực, mà theo cấp bậc tăng lên, còn có thể tổ chức đấu giá. Đấu giá là một trong những phương thức hữu hiệu để nâng cao danh tiếng của lãnh địa. Làm tốt, danh tiếng của lãnh địa được vang xa, sẽ có nhiều người đến mua sản phẩm do lãnh địa của họ sản xuất. Ngoài ra, còn có thể thành lập phân hội ở các khu vực khác, tranh giành cơ hội kinh doanh. Ngay khi Diệp Sơ Vân đi về hướng thương hội, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói.
Diệp Minh Chủ, ngài ăn đá bảo không?
Một thiếu niên gầy gò tay cầm một cái bát gỗ, đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Sơ Vân. Bên trong bát gỗ là một ít đá bảo, bên trên rắc một ít bột màu đỏ. Chỉ nhìn bề ngoài thôi, thì món đá bảo này đáng để Diệp Sơ Vân cho một điểm không to đùng.
Diệp Minh Chủ, ăn đá bảo không? Trên này của ta rắc gia vị đặc biệt, ăn vào chua chua ngọt ngọt, còn giải khát nữa.
Chỉ cần một thần ma tệ là được.
Đôi mắt to linh động của thiếu niên mang theo sự mong chờ, có chút căng thẳng nhìn Diệp Sơ Vân.
Hả?
Diệp Sơ Vân hơi ngẩn người, nhìn về phía thiếu niên.
Trời ạ, thiếu niên này đủ 18 tuổi chưa?
Nhìn từ bên ngoài, thiếu niên này thật sự là quá trẻ.
Không phải là vừa đúng 16 tuổi, sau đó liền bị thiên đạo triệu hồi đến thế giới thần ma đấy chứ?
Nhìn thấy thiếu niên này, Diệp Sơ Vân không khỏi nhớ tới chính mình của kiếp trước. Khi đó hắn còn chưa phải là luyện đan sư, cũng là như vậy bày sạp hàng khắp nơi để kéo khách. Nhiệm vụ của công quán khi đó vừa xuất hiện liền bị người khác cướp mất, căn bản không cho hắn cơ hội nhận nhiệm vụ. lập đội cũng là các loại yêu cầu không đạt tiêu chuẩn. Đành phải bày sạc bán chút đồ lặt vặt, vì kiếm chút thần ma tệ, để ở lại lữ quán cọ bờ UFF. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân cười cười, lấy ra 10 thần ma tệ. Vậy được, ngươi cho ta 10 phần đá bảo đi. 10 phần. Vậy Diệp Minh chủ ngài chờ một chút, bây giờ tôi sẽ làm cho ngài. Thiếu niên nghe xong hai mắt sáng lên, nhận lấy 10 thần ma tệ, vội vàng đưa cái bát gỗ trong tay cho Diệp Sơ Vân. Sau đó hắn lại lấy ra 9 cái bát gỗ. Trong ánh mắt của Diệp Sơ Vân, hắn đơn tay lơ lửng trên bát gỗ, hai mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Vụ. Một trận gió lạnh vừa qua, một ít đá bảo xuất hiện trong bát gỗ. Thiên phú hệ băng. Diệp Sơ Vân nhướng mày. Nhân lúc thiếu niên làm đá bảo, hắn dùng tiền đếm thử đá bảo. Ừm. Mặc dù bề ngoài có hơi khó coi, nhưng hương vị lại khá ngon. Diệp Sơ Vân bị khơi dậy cảm giác thèm ăn, vài ngụm liền giải quyết xong phần đá bảo trên tay. Thiếu niên bên cạnh cũng làm y như vậy, lần lượt đổ đầy đá bảo vào 9 cái bát gỗ. Sau đó hắn lấy ra một cái lọ nhỏ, lần lượt đổ bột bên trong lên trên. 9 phần đá bảo cứ như vậy mà làm xong. Diệp Minh chủ, cho ngài. Thiếu niên vô cùng kích động nói. Diệp Sơ Vân liếm liếm môi, lại tiếp tục cầm một phần đá bảo lên ăn. Mà thiếu niên thì lại tiếp tục chào hàng với những người khác. Chỉ có điều rất đáng tiếc, đều không thành công. Tính đến hiện tại cũng chỉ có Diệp Sơ Vân là khách hàng đến ủng hộ hắn. Nhìn thấy thiếu niên túi gặp mặt, vẻ mặt ủ rũ trở về bên cạnh mình, hắn hỏi, cậu bé, cháu tên gì? Thiếu niên nghe vậy vội ngẩng đầu lên nhìn Diệp Sơ Vân, nói, cháu tên Bạch Hàng, hàng trong hàng hải. Cháu nói cháu tên Bạch Hàng. Nghe thấy tên này, tim Diệp Sơ Vân thắt lại. Trời ạ, đây là hắn đạp trúng cái vé số gì vậy? Thiếu niên này vậy mà lại là Bạch Hàng được mệnh danh là mạt nhật thiên thai của kiếp trước sao? Lại thêm một cao thủ thần cấp trong top 100, hơn nữa còn là một người châu bò xếp thứ 21. Kiếp trước Diệp Sơ Vân căn bản chưa từng gặp qua người châu bò này, không ngờ lại là một thằng nhóc con. Sao lúc này lại xa cơ đến mức đi bán đá bảo rồi? Nếu như có thể lôi kéo qua bồi dưỡng, thì lãnh địa của hắn chẳng phải là càng thêm an toàn sao? Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân thử dò hỏi, cậu bé, sao cháu không đi săn hung thú, hoặc là đến công quán nhận nhiệm vụ? Bán đá bảo này kiếm được mấy đồng chứ? Chương 114. Lừa gạt thành công Bạch Hàng nghe xong ngượng ngùng cười cười, cháu mới cấp 5, sức chiến đấu chưa đến 1000, hơn nữa cháu cũng không biết đầu góc bị sao nữa, điểm thuộc tính toàn bộ dồn hết vào tinh thần, không ai chịu lập đội với cháu, chỉ có thể bán đá bảo thôi. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Bạch Hàng, Diệp Sơ Vân bật cười. Không ai có thể ngờ được, mặt nhật thiên thai Bạch Hàng mà ai ai cũng sợ hãi, bây giờ lại sống thảm hại như vậy. Kiếp trước Bạch Hàng là một trong những cao thủ thần cấp top 100, sở hữu thực lực cấp thiên, cấp 10 đến 100 lần lượt tương ứng với nhất giai đến thập giai. Sau thập giai thì chia thành cấp địa và cấp thiên. Cao thủ thần cấp top 100, theo thứ hạng, 50 người đứng đầu sở hữu thực lực cấp thiên, 50 người sau sở hữu thực lực cấp địa. Mà Bạch Hàng xếp thứ 21, chính là một cao thủ cấp thiên thật sự. 10 năm sau của thế giới thần ma cũng chỉ có số ít mấy chục người có thể đạt đến trình độ của Bạch Hàng. Có thể nói, một ý niệm của Bạch Hàng có thể quyết định sinh tử của hàng trăm ngàn người, thậm chí là hàng triệu người cũng không quá đáng. Là một cao thủ cấp thiên, bây giờ lại ở đây bán đá bảo, thật sự là quá bất tài. Thật khó tưởng tượng được mạt nhật thiên thai trong tương lai sẽ là một thiếu niên bụng về như vậy. Nhưng điều mà Diệp Sơ Vân không ngờ đến là Bạch Hàng ngay từ đầu lại là người của khu 118 sao. Kiếp trước sao hắn lại hoàn toàn không chú ý đến. Hắn nhớ Bạch Hàng trong 3 năm đầu ở thế giới thần ma không được nổi tiếng lắm. Hình như nghe tin đồn nói hắn vẫn luôn ở trong một thế lực nhị lưu làm một con kép dịu. Bởi vì một sự kiện nào đó vô cùng nổi tiếng, Bạch Hàng trở thành kẻ chịu tội thay bị đuổi khỏi thế lực nhị lưu này. Lập tức Bạch Hàng thề sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào, không tin bất kỳ ai. Cho đến khi hắn trở thành cao thủ tứ giai, vẫn có một số thế lực đưa ra phúc lợi vô cùng hấp dẫn muốn chiêu mộ hắn. Bạch Hàng đều không đồng ý, căn bản không thèm nhìn đến. Việc này đã chọc giận các thế lực này, lần lượt phái cao thủ trong lãnh địa đến ám sát Bạch Hàng. Nhưng điều này không những không hủy hoại được Bạch Hàng, mà còn khiến các thế lực này bị giết đến người ngã ngựa đổ. Thuộc dạng càng đánh càng mạnh, không lâu sau liền trực tiếp ngồi tên lửa thăng cấp lên cao thủ cấp địa, lần lượt tìm những thế lực này tính sổ. Các thế lực này chỉ đành phải trả cái giá đắt vì mối chuyện này. Cho đến khi Bạch Hàng thăng cấp cấp thiên, những thế lực này đều không dám xuất hiện trước mặt hắn. Mà cái thế lực nhị lưu ban đầu đá Bạch Hàng đi thì lại vô cùng hối hận. Vụ bê bối này cũng luôn được bàn tán trên kênh thế giới. Thế lực nhị lưu kia cũng luôn bị nhiều thế lực khác chế giễu. Một cơ hội có thể thăng cấp từ thế lực nhị lưu lên thế lực siêu cấp cứ như vậy mà vượt khỏi tay. Diệp Sơ Vân cũng đoán rằng Bạch Hàng sở dĩ xuất hiện ở đây, phần lớn là có liên quan đến mình. Kiếp trước khu 118 sau khi rời khỏi đầm lầy xương độc thì đã mỗi người một ngả rồi. Bởi vì khi đó không có một người như mình xuất hiện để kết nối tất cả mọi người ở khu 118 lại với nhau. Kiếp trước mọi người tự phát triển, dần dần biến mất không còn tăm hơi. Cũng chỉ có đội của Vương Cương là nổi lên được chút sóng gió, gia nhập vào một thế lực nhị lưu có chút tiếng tăm. Những người khác bao gồm cả Diệp Sơ Vân thì cơ bản là không có một chút cảm giác tồn tại nào. Bây giờ mình đã xây dựng lãnh địa, sớm kết nối tất cả mọi người ở khu 118 lại. Hắn cũng không phát hiện, thì ra khu 118 của bọn họ lại ẩn chứa cao thủ, có một cao thủ cấp thiên trong tương lai. Những người khác đều là Diệp Sơ Vân từ nơi khác lừa gạt về. Vậy mà Bạch Hàng lại là người của khu 118 bản địa, tuyệt đối không thể để mất được. Hắn đoán Bạch Hàng sở dĩ có thể trưởng thành nhanh như vậy, nhất định là không thể tách rời khỏi thiên phú của hắn. Cho dù hắn bây giờ chiêu mộ được Bạch Hàng, chỉ cần bồi dưỡng tốt, tương lai nhất định có thể trở thành cao thủ cấp thiên một lần nữa. Bạch Hàng căng thẳng nhìn Diệp Sơ Vân. Lúc này Diệp Sơ Vân đang nhìn chằm chằm vào hắn, cứ như hắn là bảo vật vậy. Điều này làm cho Bạch Hàng không khỏi nổi hết cả da gà,
không nhịn được lùi lại vài bước.
"Hả, Diệp Minh Chủ, hình như ngài ăn hết đá bảo rồi thì phải. Nếu như không còn chuyện gì nữa, vậy thì cháu xin phép đi trước ạ."
Diệp Sơ Vân nhìn ánh mắt và hành động cảnh giác của Bạch Hàng, liền biết hắn khẳng định đã nghĩ sai rồi. Lập tức cười nói, "Cháu đừng nghĩ nhiều quá nhé. Ta chỉ là rất hứng thú với thủ pháp có thể ngưng tụ ra đá bảo trong nháy mắt của cháu thôi."
"Thủ pháp?"
Nghe đến đây, Bạch Hàng lại càng thêm cảnh giác. Diệp Sơ Vân vội tiếp tục nói, "Cháu yên tâm, hứng thú thì hứng thú thôi, ta sẽ không hỏi nhiều, ta chỉ muốn hỏi, có muốn gia nhập chúng ta, trở thành nhân viên ở đây không?" Hắn chỉ vào phía sau. Thiền Đa Đa vẫn còn đang ở đó tuyển người.
"Cháu, gia nhập các ngài?"
Vẻ mặt Bạch Hàng không thể tin được.
"Cháu có thể sao?"
Diệp Sơ Vân gật đầu, "Đương nhiên là có thể. Ta cảm thấy cháu có tiềm chất trở thành cao thủ, muốn đầu tư tài nguyên vào cháu, bồi dưỡng cháu." Sau đó lại đột ngột chuyển giọng, "Nhưng mà tương ứng, cháu phải ký khế ước thiên đạo với chúng ta, tuyệt đối không thể phản bội chúng ta."
"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"
"Được, cháu đồng ý." Diệp Sơ Vân cứ tưởng rằng Bạch Hàng nghe xong sẽ do dự một chút, không ngờ hắn ngược lại lập tức đồng ý. "Hả, cháu không cần suy nghĩ chút nào liền đồng ý sao?"
Bạch Hàng cười lắc đầu, "Chuyện này có gì mà cần phải suy nghĩ chứ? Một là vì cháu tin vào nhân phẩm của Diệp Minh Chủ, người khác đều không muốn mua đá bảo của cháu, chỉ có Minh Chủ ngài một lần mua của cháu 10 phần đá bảo, cháu cảm thấy ngài chắc chắn là một người tốt bụng."
"Hả, đa tạ lời khen."
Diệp Sơ Vân ngượng ngùng cười cười. Hắn lúc đầu không biết thân phận của Bạch Hàng, quả thật là ôm tâm thái giúp đỡ hắn mà mua đá bảo. Hơn nữa hay là, bởi vì một người không có tài cán gì như cháu, Diệp Minh Chủ ngài còn nguyện ý đầu tư vào cháu như thế nào cũng nghĩ không ra lý do để phản bội cả. Hơn nữa Bạch Hàng cháu cũng không phải là người ăn cháo đá bát.
Diệp Sơ Vân vừa nghe, lập tức vui vẻ tươi cười.
"Vậy, coi như cháu đồng ý rồi."
Bạch Hàng gật đầu, "Cháu đồng ý gia nhập, nhưng mà cháu còn một điều kiện."
"Ồ, nói thử xem."
Bạch Hàng cắn răng, lấy hết can đảm nói, "Nếu như cháu gia nhập rồi, thưởng thụ tài nguyên của các ngài nhưng lại không giúp được gì, thì hãy để cháu rời đi."
"Việc này?"
Diệp Sơ Vân vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, cứ tưởng rằng Bạch Hàng sẽ đưa ra điều kiện gì, không ngờ lại là cái này.
"Đứa trẻ này, thật không tệ mà, thật sự là hiểu chuyện quá đi."
Diệp Sơ Vân cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Cái thế lực nhị lưu kiếp trước kia chắc chắn là bị mù rồi, vậy mà lại đuổi một đứa trẻ ngoan như vậy đi.
"Được, ta đồng ý điều kiện của cháu, không cần cháu nói, ở chỗ ta cũng sẽ không nuôi loại phế vật chỉ biết hưởng thụ tài nguyên một cách vô ích.
Vậy thì cháu đi theo ta đi, trước tiên đến chỗ phó minh chủ tiền đăng ký một chút."
Diệp Sơ Vân gật đầu, tỏ ra ung dung bình tĩnh. Thực chất trong lòng hắn đã cười toe toét rồi.
Chương 115. Diệu dụng của thương hội, tiền tệ thiên vận cao thủ thần cấp top 100, hắn thêm Hùng Vân Đạo, đã chiêu mộ được hai người. Nếu có cơ hội thì Kiều Sơn Vân và Sở Vân Lan biết đâu cũng có thể lừa gạt được. Nếu thật sự như vậy thì lãnh địa của hắn cộng lại sẽ có 4 cao thủ thần cấp top 100. Đây cho dù là thế lực siêu cấp cũng chưa chắc đã có đãi ngộ này. Thật sự là quá sung sướng.
"Đây là..." Tiền Đa Đa nhìn Diệp Sơ Vân vừa rời đi không lâu lại quay trở lại. Lần này còn dẫn theo một thiếu niên nhìn có vẻ chưa quá 16 tuổi.
"Đây là tổ hợp gì vậy?" Còn chưa đợi hắn hỏi xong, Diệp Sơ Vân liền chỉ vào Bạch Hàng nói, "Đây là Bạch Hàng, ta định bồi dưỡng một chút, ngươi cứ dẫn theo đi."
Không cần giải thích nhiều, Tiền Đa Đa lập tức hiểu ý của Diệp Sơ Vân.
"Được, vậy thì lập khế ước tiên đạo trước đi, vừa hay bên ta nhận được vài mầm non không tồi, tiểu huynh đệ này ngươi cùng bọn họ lập đội huấn luyện đi."
"Đúng rồi, khi ngươi soạn hợp đồng, thêm cái này vào."
Diệp Sơ Vân đem yêu cầu mà Bạch Hàng đã đưa ra trước đó nói cho hắn. Tiền Đa Đa nghe xong cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn Bạch Hàng. Thật sự là không ngờ đứa trẻ này lại thật thà đến vậy, chủ động đưa ra yêu cầu này. Nghĩ đến đây, hắn cười cười, lập tức cảm thấy ánh mắt của Diệp Sơ Vân thật sự là không tệ. Rất nhanh Tiền Đa Đa liền soạn ra một bản hợp đồng. Bản hợp đồng này cũng giống như là khế ước thiên đạo, một khi ký tên thì tương đương với việc bị thiên đạo quản chế. Ở Lam Tinh có thể sẽ có người phá hợp đồng, nhưng mà ở đây, hợp đồng một khi đã ký kết, tuyệt đối sẽ không có ai dám phá hợp đồng, bởi vì như vậy sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Bạch Hàng sau khi xem xong hợp đồng, đều cảm thấy mình đang nằm mơ. Đãi ngộ viết trên hợp đồng này là điều mà hắn tuyệt đối không dám nghĩ đến. Đãi ngộ này so với việc những người khác làm việc cật lực đi săn hung thú còn tốt hơn nhiều. Đặc biệt là mỗi tháng hắn cho dù không cần làm gì cả, đều có lương cơ bản cố định.
"Diệp Minh Chủ, cháu thật sự đáng giá với đãi ngộ tốt như vậy sao?"
Bạch Hàng vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Sơ Vân hỏi.
Diệp Sơ Vân buồn cười lắc đầu, "Ngươi thật sự là quá xem thường bản thân rồi, ngươi căn bản là không phát hiện ra tiềm lực của mình. Đầu tiên ngươi phải tự tin vào chính mình trước đã."
Nói đến đây, Diệp Sơ Vân lại chuyển giọng, "Nếu như bản thân ngươi còn không tin vào chính mình, vậy thì ngươi đối với ta gần như không có tác dụng gì, đến lúc đó ngươi cứ sớm rời đi đi, chỗ ta không nuôi người rảnh rỗi."
Bị Diệp Sơ Vân mắng cho một trận như vậy, Bạch Hàng ngược lại yên tâm hơn, thế là vội vàng ký vào hợp đồng.
"Được rồi, cháu ký xong thì cứ đi theo phó minh chủ tiền đi, anh ta nói gì thì cháu cứ nghe theo đấy, ta còn có việc, đi trước đây."
Diệp Sơ Vân rất hài lòng với thái độ của Bạch Hàng, nói xong liền xoay người rời đi. Về phần chuyện làm cách nào để bồi dưỡng Bạch Hàng, hắn sẽ bàn bạc với Tiền Đa Đa sau. Bây giờ cứ để thích ứng một chút đã.
Bạch Hàng nhìn theo Diệp Sơ Vân rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng vô cùng cảm kích. Hạ quyết tâm nhất định phải thể hiện thật tốt, tuyệt đối không thể làm hắn thất vọng.
Diệp Sơ Vân tiếp tục đến thương hội. Bên trong thương hội lúc này trống rỗng, rất nhiều người ngồi ở bên trong, nói chuyện phiếm với nhau.
"Minh chủ của chúng ta thật là lợi hại, cái giáp vi quang này bị cướp mua điên cuồng luôn rồi."
"Đúng vậy, Vốn dĩ cái giáp vi quang này chỉ giới hạn ở khu vực 1888 mua thôi, bây giờ đến cả những khu vực khác cũng đang tranh giành. Nghe nói chỉ cần cướp được một cái giáp vi quang, rồi bán lại thì ít nhất cũng có thể kiếm thêm được vài nghìn thần ma tệ đấy. Ta hối hận muốn chết rồi, trước đó nhiều giáp vi quang bày trước mặt ta như vậy, ta lại không mua lấy một cái. Buồn cười chết mất, ngươi không mua là vì không muốn à, chẳng phải là vì không có tiền sao? Sao lại vạch trần ta vậy? Thôi đi, thay vì nghĩ cái đó, không bằng tranh thủ đi xem ở những khu vực khác có gì rẻ mà kiếm lợi đi. Ta thấy mấy huynh đệ khác nhờ mua đi bán lại đã kiếm được hơn ngàn thần ma tệ rồi, bây giờ có thương hội thì chỉ có chúng ta thôi, không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền này được. Đúng đúng đúng. Thính lực của Diệp Sơ Vân bây giờ cực kỳ mạnh mẽ, rất dễ dàng nghe lén được những âm thanh xung quanh. Xem ra lợi ích của thương hội đang dần thể hiện ra rồi. Có thương hội, có thể kết nối với sàn giao dịch của tất cả các khu vực khác, tiến hành mua đi bán lại. Hiện tại cũng chỉ có lãnh địa của bọn họ là có năng lực này. Cơ hội kiếm tiền này nếu như bỏ lỡ thì thật là lỗ lớn rồi. Diệp Sơ Vân tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, mở giao diện sàn giao dịch ra. Hắn muốn xem có thể nhặt được món hời nào ở các khu vực khác không. Đầu tiên là trang bị. Tùy tiện mở mục trang bị ra. Lập tức trên màn hình trong xuất hiện ra từng hàng dữ liệu. Nhìn sơ qua, Diệp Sơ Vân đã đại khái hiểu được giá cả của trang bị. Giá cả của trang bị vẫn rất vô lý, do thị trường hiện tại còn chưa được phổ biến. Trang bị nhất giai bây giờ rẻ nhất là 500 thần ma tệ, đắt thì 2-3 nghìn thần ma tệ. Nhưng mà đồ rẻ thì một khi xuất hiện là bị mua mất ngay. Đồ đắt thì lại không ai mua. Cho nên cơ bản trang bị cấp thấp nhất giai, để giá tầm 1.000 là vừa. Nhị giai tam giai thì càng hiếm, cơ bản không có mấy món. Chỉ cần bày ra, giá cả chỉ cần không quá vô lý, đều sẽ có người mua. Còn có linh hảo, khoáng thạch các loại khác, giá cả cũng sẽ không quá vô lý. Xem ra đám người này bán nhiều rồi, đều có kinh nghiệm cả rồi. Tùy tiện đi hỏi trên kênh thế giới, nhiều nhất bị lừa một lần là sẽ không bị lừa nữa. Nhưng mà những cái này không phải là mục tiêu của Diệp Sơ Vân. Mục tiêu của hắn là những thứ chưa được khai thác ra giá trị thực sự. Nếu như phát hiện được những thứ này, thì đó mới gọi là nhặt được món hời thật sự. Diệp Sơ Vân tùy tiện mở mục khác ra, bắt đầu tìm kiếm. Thịt nướng, 2 thần ma tệ một miếng. Trời ạ, sao còn tăng giá nữa rồi? Ừm, bộ quần áo này trông cũng đẹp đó, rất hợp với mình, vậy mà chỉ có 10 thần ma tệ, mua. Ừ, đây là tiền xu rút thưởng. Đột nhiên mắt Diệp Sơ Vân sáng lên, giống như phát hiện ra bảo vật gì đó. Tiền tệ thiên vận, tác dụng không rõ vậy mà lại là tiền tệ thiên vận, xem số lượng còn vô cùng nhiều. Trên những đồng tiền tệ thiên vận này có khắc số, lần lượt tương ứng từ số 1 đến số 10. Kiếp trước tiền tệ thiên vận còn được gọi là tiền xu rút thưởng. Chỉ cần thu thập đủ tất cả tiền tệ thiên vận từ số 1 đến số 10, thì có thể hợp thành một hộp rút thưởng. Giống như lúc vừa mới giáng lâm đến thế giới thần ma vậy. Hộp rút thưởng có thể rút ra bất cứ thứ gì. Thiên phú, trang bị, đạo cụ đặc biệt, sách kỹ năng, vân vân, đều có thể rút ra được. Muốn có được tiền tệ thiên vận này, thì phải giết một loại cóc có đeo đồng tiền vàng trên đầu mới có thể nhận được. Nhưng mà vị trí xuất hiện của loại cóc vàng này không cố định, cho dù là Diệp Sơ Vân cũng không biết có thể gặp được ở đâu. Không ngờ ở đây, hắn lại thấy được nhiều tiền tệ thiên vận như vậy. Chương 116. Địa bảo vàng, nhiệm vụ duy nhất. Những tiền tệ thiên vận này cộng lại có đến mấy ngàn cái. Bay ở đây lâu như vậy mà vẫn không ai mua, thật sự là kỳ lạ. Diệp Sơ Vân nhìn giá cả một chút, lập tức bật cười. Nhìn thấy giá bán của tiền tệ thiên vận này, Diệp Sơ Vân mới hiểu vì sao nhiều tiền tệ thiên vận như vậy mà vẫn không bán được. Mỗi một đồng tiền tệ thiên vận ra giá 5 thần ma tệ, cao nhất cũng có 10 thần ma tệ. Đối với Diệp Sơ Vân mà nói thì không đắt, thậm chí còn rẻ quá đáng. Nhưng đối với người khác mà nói, mua một đồng tiền tệ thiên vận mà chẳng biết tác dụng gì, thì đúng là đồ ngốc. Nhưng nếu như bọn họ biết tác dụng của tiền tệ thiên vận này là gì, thì đã không nghĩ như vậy rồi. Mấy ngàn đồng tiền tệ thiên vận này không chừng chỉ trong phút chốc là bị cướp sạch. Nếu như vận may tốt, thì có khi còn có thể rút được thiên phú. Trang bị thì lại càng có người rút được một bộ trang bị ngũ giai, thuộc tính tốt đến mức bùng nổ, không biết đã kích thích bao nhiêu người có dục vọng mua hàng. Tiền tệ thiên vận có lúc đã tăng lên đến hàng ngàn thần ma tệ một đồng. Từng cái gần như đều bán được với giá trên trời. Nhưng dù là vậy, vẫn có rất nhiều thế lực điên cuồng tranh mua. Diệp Sơ Vân không nói hai lời quét sạch hết tất cả. Mấy bạn thần ma tệ bây giờ đối với hắn mà nói cũng chẳng là gì. Hơn nữa, tiền cất trong người cũng không sinh lời, tiền đẻ ra tiền mới là chân lý. Sau khi mua xong tiền tệ thiên vận, Diệp Sơ Vân xem hết tất cả đồ vật một lượng, cũng không phát hiện ra chỗ nào có thể nhặt được món hời. Thôi vậy, thời cũng vậy, có thể mua được tiền tệ thiên vận đối với ta mà nói đã đủ rồi. Diệp Sơ Vân lắc đầu, tắt giao diện sàn giao dịch. Những tiền tệ thiên vận này bây giờ còn chưa thể sử dụng được. Đợi qua một thời gian, tác dụng của tiền tệ thiên vận này mới được thiên đạo chính thức khởi động. Đến lúc đó thì sẽ rất kinh khủng, mọi người sẽ tranh nhau cướp đoạt cho bằng được. Đem chuyện này nói cho Tiền Đa Đa, để hắn giúp mình chú ý thu mua một chút. Tiếp theo hắn liền chờ lữ quán xây dựng xong. Nửa tiếng rất nhanh đã trôi qua. Gợi ý, lữ quán xây dựng thành công, mời nghiệm thu, cuối cùng cũng xong rồi. Diệp Sơ Vân vội vàng đi đến lữ quán. Nhân lúc người khác còn chưa xông vào, nhanh chóng mở một phòng, cọ ké bờ UFF xong liền chuẩn. Sau khi rời khỏi lãnh địa, Diệp Sơ Vân liền triển khai phong vũ xí, nhanh chóng bay đến một khu vực tên là Phế Tích Vàng. Phế Tích Vàng là một khu vực cấp 20. Ở đây có rất nhiều nơi có thể kích hoạt nhiệm vụ khu vực. Trong đó còn có một nhiệm vụ duy nhất, phần thưởng vô cùng phong phú, còn có thể nhân cơ hội nhận được rất nhiều dương đáo và điểm năng lượng. Chủ yếu là nhiệm vụ duy nhất này sẽ cho nguyên liệu chế tạo tháp nguyên tố. Cho nên Diệp Sơ Vân mới chạy đến đây. Mục đích của hắn chính là làm nhiệm vụ duy nhất này. Tháp nguyên tố là kiến trúc mà Diệp Sơ Vân bắt buộc phải xây dựng ngay sau khi hoàn thành lãnh địa. Diệp Sơ Vân sở dĩ vội vàng muốn xây dựng tháp nguyên tố lên, là vì một chuyện mà người khác không biết, nhưng Diệp Sơ Vân thì lại biết. Khi số lượng lãnh địa trên toàn khu vực đạt đến trên 10 cái, Thiên Đạo sẽ mở ra nhiệm vụ mới. Đó chính là thú triều. Đây là một lần khảo nghiệm của Thiên Đạo. Đối với lãnh địa mà nói thì là cơ hội, cũng là tai họa. Nếu như chống đỡ được đợt thú triều này, thì cấp bậc của lãnh địa trực tiếp vô điều kiện lên cấp 1. Nhưng nếu thất bại thì tất cả kiến trúc đã vất vả xây dựng trong lãnh địa sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nếu như chỉ như vậy thôi thì cũng chẳng sao. Nhưng ngoài việc kiến trúc bị hư hại hoàn toàn ra, còn có rất nhiều sinh mệnh sẽ mất đi. Đối với bọn họ mà nói, đây không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Diệp Sơ Vân đương nhiên là không muốn tiền đa đa những người đó chết như vậy trong thú triều. Cho nên tháp nguyên tố bắt buộc phải được xây dựng lên. Có tháp nguyên tố thì lãnh địa của hắn chắc chắn là an toàn nhất. Đây không phải là nói bừa, nếu không thì cũng đã không trở thành kiến trúc phòng ngự chủ đạo của thế giới thần ma kiếp trước rồi. Chỉ có điều vật liệu chế tạo tháp nguyên tố rất nhiều, hơn nữa rất nhiều thứ còn rất chân quý và khan hiếm. Diệp Sơ Vân chỉ có thể nhanh chóng nghĩ cách thu thập cho đủ. Theo trí nhớ, hắn tìm kiếm một lối đi ẩn trong phế tích vàng. Rất nhanh lối đi ẩn này đã bị hắn phát hiện. Sử dụng thuật ẩn thân, Diệp Sơ Vân đi trong lối đi ẩn này tầm hơn 10 phút, mới nhìn thấy một địa bảo bị chôn vùi trong đất vàng. Ở cửa địa bảo có 7-8 người lùn, thân mặc áo giáp cánh giữ. Những người lùn này đều có hai cánh tay thô như đùi, cơ bắp nhìn như đá rắn chắc. Thêm với làn da đen sạm, nhìn từ xa giống như một tảng đá đen. Nhiệm vụ duy nhất liền ở trong địa bảo này. Tên: Người lùn thiết đen, đặc biệt, cấp bậc 16 cấp, đánh giá sức chiến đấu, đặc điểm, mê rèn, cố chấp, kỹ năng, thiên phú, tỷ lệ rơi đồ, 10 địa bảo này ẩn trong phế tích vàng, vô cùng thần bí. Kiếp trước nơi này cũng phải trải qua một thời gian rất dài mới bị người ta phát hiện. Ở phế tích vàng này có thể nhận được không ít nhiệm vụ tốt. Một số nhiệm vụ thậm chí còn cho trang bị tam giai. Nơi này cũng là do một độc hành hiệp thích thám hiểm nhận được. Hơn nữa người đó còn nghĩ cách hoàn thành. Người này thường sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ cập nhật hướng dẫn của mình trên diễn đàn thế giới, có không ít fan. Diệp Sơ Vân cũng là một trong số những fan của hắn. Diễn đàn thế giới là một tính năng mới được kích hoạt sau này. Tất cả mọi người có thể đăng bài lên trên đó, kiếm thần ma tệ và danh vọng. Những cái đó đều là chuyện sau này rồi. Độc hành hiệp đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ, liền đăng toàn bộ quá trình lên diễn đàn, cho fan của mình xem và nghiên cứu. Do là nhiệm vụ duy nhất, bọn họ chỉ có thể xem mà thôi, không thể nhận được lần thứ hai. Diệp Sơ Vân vì vậy mà rất tiếc nuối. Nhưng bây giờ hắn lại vô cùng cảm kích độc hành hiệp đó, đã chia sẻ hướng dẫn cho hắn. Diệp Sơ Vân trực tiếp đi qua, những người lùn thiết đen kia chỉ liếc nhìn qua một chút, liền không để ý nữa, mặc cho hắn đi vào. Những người lùn thiết đen này cũng giống như A Nạp Nhĩ, đều thuộc dạng nở đỡ cờ tồn tại. Không có kích hoạt điều kiện giết chóc, bọn chúng sẽ không chủ động tấn công. Bên trong địa bảo rất lớn, giống như một ngôi làng tồn tại độc lập. Khắp nơi đều là những kiến trúc lớn nhỏ và đủ loại người lùn. Bên trong này cũng có cửa hàng, quán rượu, lữ quán, không thiếu thứ gì. Không khó tưởng tượng chúng đã sống ở đây rất lâu rồi. Ngay sau khi Diệp Sơ Vân đi vào, những người lùn này đều tập trung ánh mắt vào hắn. Trong mắt của chúng có kinh ngạc, hưng phấn, kích động. Nhưng bọn chúng chỉ đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cứ như vậy mà nhìn Diệp Sơ Vân đi qua. Đi dọc theo đường lớn, Diệp Sơ Vân trực tiếp đi đến bên trong kiến trúc lớn nhất trong địa bảo. Ở đây, có một người lùn có bộ râu đen lớn đang nhiệt tình chờ đợi hắn. Tên: Luke, đặc biệt, cấp bậc 25 cấp, đánh giá sức chiến đấu, đặc điểm, kỹ năng, thiên phú, tỷ lệ rơi đồ 12 chương 117. Hướng dẫn nhiệm vụ hoan nên ngươi đến với địa bảo vàng. Ta là bảo chủ của địa bảo vàng này, Luke. Luke vô cùng nhiệt tình nhìn Diệp Sơ Vân. Lúc này trong lòng hắn vô cùng kích động. Đã bao lâu rồi, hắn đã bao lâu không nhìn thấy người triệu hồi thiên đạo mới xuất hiện ở đây nữa rồi. Bọn họ người lùn một tộc luôn bị thiên đạo ra lệnh chỉ có thể mãi mãi ở lại nơi này, hoàn thành sứ mệnh của mỗi người. Mãi mãi ở lại đây, như vậy cũng được, dù sao bọn họ người lùn chỉ yêu thích rèn, đối với việc đánh giết giết gì đó một chút cũng không có hứng thú. Nếu không thì cũng đã không bị đào thải, biến thành đồ chơi của thiên đạo. Nhưng mà thiên đạo ngươi cái đồ chó má ngươi nói muốn hoàn thành sứ mệnh của mỗi người, vậy thì cũng phải có người đến mới được chứ. Cái nơi khỉ ho có cái này, nửa bóng người cũng không thấy. Cũng may cuối cùng cũng có người đến, cứ xem hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không rồi tính tiếp. Chào ngài, bảo chủ đăng kính, ta lần đầu đến đây, thấy nơi này dường như có gì đó khó khăn, không biết ta có thể giúp gì được không? Diệp Sơ Vân vô cùng cung kính cười cười. Muốn nhận được nhiệm vụ duy nhất ở đây, thì cũng cần có điều kiện tiên quyết. Điều kiện chính là cố gắng nâng cao giá trị danh vọng của địa bảo vàng lên mới được. Khi giá trị danh vọng đạt đến một mức độ nhất định, thì có thể nhận được nhiệm vụ duy nhất này. Chỉ có điều giá trị danh vọng này không dễ nâng cao. Nhiệm vụ của địa bảo vàng rất nhiều, hơn nữa còn phức tạp. Thiên đạo cũng sẽ không nói cho bọn họ biết phần thưởng của nhiệm vụ. Cho nên trước khi nhiệm vụ chưa hoàn thành, thì người làm nhiệm vụ cũng không biết nhiệm vụ này rốt cuộc có thể nâng cao giá trị danh vọng của địa bảo vàng hay không. Bởi vì nhiệm vụ rất nhiều, vô cùng phức tạp, phần thưởng cũng không đồng đều. Cho nên có rất nhiều người bỏ cuộc. Nhưng mà độc hành hiệp kiếp trước là một người của nhiệm vụ, chỉ cần là nhiệm vụ thì hắn đều muốn hoàn thành. Điều này khiến hắn cuối cùng nhận được nhiệm vụ duy nhất này. Mà Diệp Sơ Vân lúc đó trên diễn đàn xem xong toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ của độc hành hiệp ở địa bảo vàng. Đương nhiên là biết nhiệm vụ nào có thể nâng cao giá trị danh vọng. Nhiệm vụ của bảo chủ trước mắt là có thể nâng cao giá trị danh vọng, hơn nữa còn nâng cao rất nhiều. Chỉ có điều nhiệm vụ này có tính chất lừa dối, rất nhiều người lúc đầu đã bị lừa. Độc hành hiệp kia trong khi làm nhiệm vụ này, đã tinh ý phát hiện ra bí mật trong đó, sau đó dựa vào nhiệm vụ này mà có được rất nhiều giá trị danh vọng. Lúc đó Diệp Sơ Vân rất là khâm phục hắn. Không hổ là cùng nhiệm vụ. Luke sờ sờ bộ râu lớn của mình, trong lòng thầm kích động. Xem ra người trước mắt vẫn rất thức thời. Chỉ là không biết hắn có thể phát hiện ra bí mật của địa bảo vàng này hay không thôi. Nghĩ một hồi, hắn nói, vị khách đáng kính, đã ngươi nói như vậy, thì địa bảo vàng chúng ta quả thật cần sự giúp đỡ của ngươi. Chúng ta đã sống ở phế tích vàng này rất lâu rồi, khu vực này vô cùng nóng bức, tài nguyên nước cũng ngày càng ít đi, cuộc sống của tộc nhân chúng ta cũng ngày càng khó khăn. Vị khách đáng kính, nếu như ngươi muốn giúp đỡ, ngươi xem có thể giúp chúng ta kiếm được một lượng lớn nguồn nước, hoặc là đổ giải nhiệt được không? Gợi ý, có chấp nhận nhiệm vụ khủng hoảng của địa bảo vàng không? Diệp Sơ Vân quả quyết chấp nhận. Bảo chủ, ta đương nhiên rất sẵn lòng giúp đỡ. Kiếp trước nhiệm vụ này quả thật đã đánh lừa rất nhiều người. Chỉ cần giao cho Luke hơn 10 lít nước, hoặc là 10 cân đá, thì có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Đại bộ phận người sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thì cho rằng chỉ có thể hoàn thành một lần, liền không để ý đến Luke nữa, xoay đầu sang làm những nhiệm vụ khác. Nhưng mà độc hành hiệp kia lại phát hiện, nhiệm vụ này có thể làm đi làm lại. Tuy độ khó của nhiệm vụ sẽ dần dần tăng lên, nhưng giá trị danh vọng nhận được đúng là nhiều nhất trong cả địa bảo vàng. Luke nghe xong mừng rỡ, lấy ra một cái thùng gỗ. Vậy thì làm phiền ngươi. Vậy thì xin hãy đổ đầy nước vào cái thùng này, rồi giao cho ta nhé. Gợi ý, bạn đã nhận nhiệm vụ khủng hoảng của địa bảo vàng. Nội dung nhiệm vụ, xin hãy cung cấp 10 lít nguồn nước hoặc là 10 cân đá cho Luke. Diệp Sơ Vân không nói hai lời, nhận lấy thùng gỗ trong tay Luke. Tiếp đó hắn sử dụng tiên phú hệ nước, đổ đầy nước vào thùng gỗ. Thùng này vừa đúng 10 cân. Bảo chủ Luke, ngài xem, số nguồn nước này đủ chứ? Luke nhìn thấy thùng gỗ đầy nước, hai mắt sáng lên. Đủ rồi, không ngờ ngươi vị khách ngươi vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy đã thu thập được nhiều nguồn nước đến thế. Thật sự là quá cảm ơn ngươi. Gợi ý, chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 5000 điểm năng lượng, 500 thần ma tệ, giá trị danh vọng địa bảo vàng 10. Diệp Sơ Vân thầm hài lòng. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Luke liền im lặng đứng ở một bên, ánh mắt né tránh, không tiếp tục nói nữa. Chính là phản ứng này, lúc đầu đã đánh lừa rất nhiều người, cho rằng không còn nhiệm vụ nào để nhận nữa. Cho dù có người tiếp tục bắt chuyện với hắn, thì hắn cũng không trả lời cho lắm. Diệp Sơ Vân không hề bất ngờ, tiếp tục nói, bảo chủ Luke, ta thấy 10 cân nước này có phải là hơi ít không, nếu như cần, hay là ta lại kiếm thêm cho ngài chút nữa nhé. Lời hắn nói bây giờ, chính là lời mà độc hành hiệp kia đã nói. Muốn tiếp tục nhận nhiệm vụ, thì phải chủ động yêu cầu tiếp tục tìm kiếm nguồn nước mới được. Quả nhiên, Diệp Sơ Vân vừa dứt lời, Luke lại lộ ra nụ cười, nói, đã như vậy, vậy thì làm phiền khách nhân ngươi giúp ta kiếm thêm chút nguồn nước nữa nhé. Gợi ý, có chấp nhận nhiệm vụ khủng hoảng của địa bảo bằng không, lại nhận được nhiệm vụ. Chỉ có điều lần này Luke giao cho hắn hai cái thùng gỗ. Số nguồn nước cần là 20 cân. Diệp Sơ Vân làm y như vậy, đổ đầy nước vào hai cái thùng gỗ, rồi giao cho Luke. Luke hài lòng nhận lấy. Sau đó Diệp Sơ Vân lại tiếp tục hỏi, lại nhận được nhiệm vụ. Cứ như vậy lặp lại tầm hơn 100 lần. Gợi ý, giá trị danh vọng của bạn ở địa bảo vàng đã đạt đến 1000, không thể tiếp tục nhận được giá trị danh vọng gợi ý, cấp độ danh vọng của bạn ở địa bảo vàng là tôn kính thông báo, chúc mừng Diệp Sơ Vân là người đầu tiên mở cấp độ danh vọng, phần thưởng dương huyền thiết cuối cùng cũng đầy rồi. Hơn nữa còn nhận được một cái dương huyền thiết, không tệ không tệ. Hai mắt Diệp Sơ Vân sáng lên. Nói thật, hắn làm nhiệm vụ này thật sự là sắp nôn rồi. Thùng gỗ không biết đã đổ đầy bao nhiêu cái rồi. Kinh nghiệm nhiệm vụ cũng sắp đủ cho hắn lên cấp. Đã đạt đến cấp 13. Thêm những 50 vạn điểm năng lượng. Lần này xem như đã đạt được điều kiện, có thể nhận được nhiệm vụ duy nhất rồi. Sau đó hắn tiếp tục hỏi Luke, bảo chủ, còn có gì cần ta giúp đỡ không? Luke có chút bội phục người trước mặt rồi. Trời ạ, thùng nước bên cạnh hắn cũng phải có đến 700-800 cái rồi. Ý chí của người trước mắt thật sự là quá mạnh mẽ. Vậy mà lại có thể ép buộc, xoát, đầy giá trị danh vọng ở chỗ hắn. Lần này Luke cuối cùng cũng mở miệng. Chương 118. Quét sạch bản vẽ rèn, chuột vàng. Một tộc của chúng ta bị kẹt lại ở địa bảo vàng không thể rời khỏi nơi này nửa bước. Nhưng mà chí bảo của một tộc chúng ta, tâm ngọc thép lại bị thất lạc ở bên ngoài, không biết ngài có thể giúp chúng ta tìm về nó không? Gợi ý, có chấp nhận nhiệm vụ duy nhất trái tim thép không? Cái này còn cần hỏi sao? Diệp Sơ Vân quả quyết chấp nhận. Bảo chủ, ta đương nhiên rất sẵn lòng giúp đỡ các ngài. Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm lại tâm ngọc thép. Luke thấy vậy thì vui mừng gật đầu, vậy thì xin nhờ ngươi. Gợi ý, bạn đã nhận nhiệm vụ duy nhất trái tim thép nội dung nhiệm vụ, xin hãy đến hẻm núi thất lạc, tìm kiếm chí bảo bị thất lạc của tộc Luke và giao lại cho hắn. Luke sẽ cho bạn một phần thưởng vô cùng hậu hĩnh sau khi nhận được nhiệm vụ duy nhất, mục đích của Diệp Sơ Vân cũng đã đạt được, liền cáo từ rời đi. Sau khi đi ra khỏi phòng, Diệp Sơ Vân lại đi về phía đông của địa bảo. Ở đó có một cửa hàng, một nữ người lùn đang ngồi ở đó một cách buồn chán. Khi nhìn thấy Diệp Sơ Vân đi tới, cô ta vội vàng lấy lại tinh thần, vẻ mặt cung kính nhìn hắn, vị khách đáng kính, cần mua gì không? Diệp Sơ Vân nhìn tủ quầy, bên trong là các loại bản vẽ thiết kế rèn. Nếu như giá trị danh vọng không đạt tiêu chuẩn, thì căn bản không thể mua được. Bây giờ giá trị danh vọng của hắn ở địa bảo vàng đã đạt đỉnh rồi, đương nhiên là có thể mua hết. Diệp Sơ Vân nhìn sơ qua một chút. 10 bản vẽ thiết kế rèn này, 5 bản là bản vẽ thiết kế trang bị nhất giai bình thường, 3 bản vẽ thiết kế trang bị nhị giai, 2 bản vẽ thiết kế trang bị nhị giai cực phẩm. Hơn nữa những trang bị này không phải là cấp thấp, mà là cấp 8-10 mới có thể trang bị. Những bản vẽ thiết kế rèn này, ta muốn hết, bao nhiêu thần ma tệ? Diệp Sơ Vân vội vàng hỏi. Nữ người lùn cũng không dám lơ là, vội vàng tính toán một chút, rồi nói, vị khách đáng kính, 10 bản vẽ thiết kế rèn, tổng cộng cần 22 vạn thần ma tệ. Chơi ạ. Diệp Sơ Vân trong lòng đau khổ. Tiền 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 ơi, sao ngươi lại ít như vậy? Bây giờ trên người hắn đương nhiên là không có nhiều như vậy rồi. Chỉ có thể vội vàng gọi cho Tiền Đa Đa. Diệp Sơ Vân, có 22 vạn thần ma tệ không, cứu gấp. Tiền Đa Đa, chờ đã. Tiền Đa Đa không nói hai lời, trực tiếp giao cho hắn 22 vạn. Diệp Sơ Vân vội vàng mua 10 bản vẽ thiết kế rèn này. Bản vẽ thiết kế vừa đến tay, Diệp Sơ Vân liền nhanh chóng giao dịch cho Tiền Đa Đa. Việc này làm Tiền Đa Đa sợ ngây người. Trước đó hắn còn phiền não, lấy đâu ra bản vẽ thiết kế để bồi dưỡng nghề nghiệp sinh hoạt. Chơi ạ, Diệp Sơ Vân quay đầu liền đưa cho hắn 10 bản vẽ thiết kế rèn. Tiền Đa Đa lập tức hiểu được 22 vạn đó dùng để làm gì rồi. Tiền Đa Đa, Diệp Minh Chủ, thì ra 22 vạn của ngươi là dùng để mua những bản vẽ thiết kế rèn này sao? Diệp Sơ Vân, thế nào, có thể thu hồi vốn không? Tiền Đa Đa, đừng nói thu hồi vốn, có 10 bản vẽ thiết kế rèn này, có thể kiếm lời chết được đấy. Diệp Sơ Vân, vậy thì ta yên tâm rồi. Tiền Đa Đa, vừa hay bên ta nhận được một mầm non tốt, vậy mà lại có thiên phú rèn, xem ra ta có thể bắt đầu bồi dưỡng hắn rồi. Nghe đến đây, Diệp Sơ Vân cũng có hứng thú. Diệp Sơ Vân, ồ, người đó tên gì? Tiền Đa Đa, để ta nghĩ xem, người tuyển vào nhiều quá, ta cần phải nhớ lại. Tiền Đa Đa, ồ, đúng rồi, tên là Ngưu Đại Lực. Diệp Sơ Vân, trời ạ, Ngưu Đại Lực. Diệp Sơ Vân kinh ngạc. Nếu như người mà Tiền Đa Đa nói thật sự tên là Ngưu Đại Lực, thì quá trâu bỏ rồi. Kiếp trước Ngưu Đại Lực này là thợ rèn đại tông sư đấy. Chính vì hắn có một thiên phú có thể tăng thêm 20 tỷ lệ rèn thành công. Hơn nữa người này không chỉ có thiên phú rèn, hắn ở Lam Tinh vốn dĩ là xuất thân từ thợ rèn, có kinh nghiệm rèn vô cùng phong phú. Tự sáng tạo ra rất nhiều trang bị, cuối cùng bị một thế lực siêu cấp chiêu mộ, được cung phụng như ông tổ. Không ngờ vậy mà lại là người của khu 118. Trời ạ, đây là đã bỏ lỡ bao nhiêu nhân tài vậy. Nghĩ một hồi, Diệp Sơ Vân vẫn cảm thấy hắn có cần phải nhắc nhở một chút cho Tiền Đa Đa. Tuyệt đối không thể để cho thiên tài rèn này chạy mất. Nếu như để mất thì sẽ đến các thế lực khác, vậy thì lỗ to rồi. Diệp Sơ Vân, đã có thiên phú rèn, vậy thì ngươi cứ chú trọng bồi dưỡng một chút đi, tốt nhất là ký một khế ước thiên đạo với hắn, để hắn trói chặt với lãnh địa. Tiền Đa Đa, yên tâm đi, một nhân tài tốt như vậy, ta chắc chắn sẽ không để hắn chạy mất đâu. Diệp Sơ Vân lúc này mới yên tâm. Nhìn thời gian một chút, Diệp Sơ Vân cũng không đội rời khỏi địa bảo vàng. Hắn lại nhận thêm hai nhiệm vụ ở đây. Hai nhiệm vụ này đều phải đạt đến một mức độ danh vọng nhất định mới có thể nhận được. Đều là săn một loại hung thú tên là chuột vàng, lần lượt thu thập răng độc và da lông của nó. Hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được khoáng thạch hiếm có và vật liệu rèn. Những vật liệu này có một phần là có thể dùng để chế tạo bộ trang bị thiết đội. Theo bình thường rất khó mà nhận được. Diệp Sơ Vân một đường bay, rất nhanh đã tìm thấy được một cái hang ổ của chuột vàng. Những con chuột vàng này có một bộ dạng cực kỳ đáng yêu ngoan ngoãn, hình dáng có hơi giống long miêu của Lam Tinh. Nhưng mà vẻ bề ngoài đáng yêu chỉ là lớp ngụy trang của nó. Một khi đến gần, chuột vàng chắc chắn sẽ đưa nanh vuốt của mình ra, gặm người ta đến xương cốt cũng không còn. Tên: chuột vàng cấp bậc 15 cấp đánh giá sức chiến đấu, đặc điểm: phòng ngự siêu mạnh, độ thổ, giang độc chết người, khát máu kỹ năng, xung phong LV5, cường hóa thép LV5, thổ độn LV5 thiên phú, không tỷ lệ rơi đổ, 8 ổ mà Diệp Sơ Vân phát hiện có tầm hơn 50 con chuột vàng, đủ cho hắn hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chịu chết đi, lũ chuột. Diệp Sơ Vân tàn nhẫn cười cười, chủ động xông tới. Thanh ngại kiếm phủ văn trong tay trực tiếp bị hắn bung ra tàn ảnh. Vô số chân khí hoàng kim tuôn ra, đánh cho những con chuột vàng này tan tác. Chuột vàng căn bản không kịp phản ứng, liền ngọn cụ đòi. Chuột chuột ta ơi, hôm nay xong đời rồi đây. Giết chuột vàng cấp 15, nhận được điểm năng lượng gấp đôi, giết chuột vàng cấp 15, nhận được điểm năng lượng gấp đôi, giết chuột vàng cấp 15, nhận được điểm năng lượng gấp đôi, tỷ lệ rơi đổ 100 kích hoạt, vật phẩm đã tự động đặt vào không gian chứa đồ, xin chú ý kiểm tra, chúc mừng bạn đã lên cấp 14 gợi ý, do có thiên chi tứ phúc, thuộc tính của bạn sẽ được tăng lên đáng kể, sức mạnh của bạn tăng 100 điểm, nhanh nhẹn của bạn tăng 100 điểm, thể chất của bạn tăng 100 điểm, tinh thần của bạn tăng 100 điểm, bạn nhận được 50 điểm thuộc tính tự do, hơn 50 con chuột vàng trong nháy mắt đã chết trong tay Diệp Sơ Vân. Rơi ra vô số chiến lợi phẩm. Chương 119. Hẻm núi Phi Long, thử thách độ khó cao. Hô, cuối cùng cũng lên cấp. Trong cả quá trình, Diệp Sơ Vân cảm thấy mình cũng không dùng kỹ năng gì cho lắm, chỉ là chém bình thường vài nhát, liền dễ dàng giải quyết xong đám chuột vàng này. Xem xét chiến lợi phẩm. Chuột vàng cơ bản đều rất ra trang bị nhất giai, dù sao thì cũng là hung thú bình thường. Ngoài ra còn có tinh phách, sách kỹ năng, đá cường hóa, thần ma tệ, vân vân. Ngũ trụ vàng, phòng ngự 20, nhanh nhẹn 15, thể chất 15. Sau khi trang bị có thể sử dụng kỹ năng đột thổ, thời gian hồi chiêu 10 phút, yêu cầu trang bị cấp 15, nhanh nhẹn và thể chất 500 trở lên, trang bị nhất giai đỡ đòn, kỹ năng nhất giai, sau khi sử dụng có thể đỡ một lần công kích chí mạng, nhưng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, thời gian hồi chiêu 10 phút, điều kiện học tập, cần thể chất 200 trở lên tinh phách chuột vàng, nhanh nhẹn 20, tinh thần 20, nguyên tố hệ thổ 10. Diệp Sơ Vân thầm gật đầu. Không hổ là hung thú cấp cao, cho dù là trang bị nhất giai, thuộc tính cũng sánh ngang với trang bị cực phẩm nhị giai cấp thấp rồi. Chỉ có điều yêu cầu trang bị cũng tăng lên, cần cấp 15. Ngoài ra, điều khiến hắn khá kinh ngạc là vậy mà lại rất ra đỡ đòn quyển sách kỹ năng này, hơn nữa còn rất ra rất nhiều quyển. Đỡ đòn tuy chỉ là kỹ năng nhất giai, nhưng đối với bất cứ ai đều là kỹ năng được yêu thích, gần như thuộc loại kỹ năng bảo mệnh. Thời khắc mấu chốt có thể đỡ một lần công kích chí mạng, biết đâu chừng có thể dựa vào kỹ năng này mà nhặt lại được một mạng. Đặc biệt là trong thế giới thần ma này, nếu như không có thủy tinh phục sinh, vậy thì mạng chỉ có một. Điều này làm cho kỹ năng bảo mệnh càng thêm quan trọng. Kiếp trước kỹ năng đỡ đòn trên sàn giao dịch cơ bản đều cung không đủ cầu. Đồng thời tỷ lệ rơi cũng vô cùng thấp. Gần như chỉ cần vừa bán ra, cho dù giá có vượt quá thị trường rất nhiều, cũng sẽ có người mua ngay lập tức. Diệp Sơ Vân nhìn kỹ năng. Tuy rằng sau khi sử dụng kỹ năng này sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, nhưng dù sao cũng là kỹ năng bảo mệnh. Tuy hiện tại trên tay hắn có khiên khổng lồ đất mẹ có thể chống đỡ một lần sát thương đến từ phía trước, nhưng ai mà lại chê kỹ năng bảo mệnh ít chứ? Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn học. Đồng thời, chuột vàng cũng rất ra rất nhiều da lông và răng độc. Vốn dĩ giết chuột vàng cũng chỉ có một tỷ lệ nhất định rất ra những vật liệu này. Nhưng mà dưới sự cộng thêm của tỷ lệ rơi đồ 100 của Diệp Sơ Vân, đương nhiên là mỗi con chuột vàng đều rất ra sạch bóng. Ừm. Còn chưa đợi Diệp Sơ Vân xử lý xong chiến lợi phẩm, một bóng dáng khổng lồ từ trong hang ổ bò ra. Đây là một con chuột vàng khổng lồ. Khác với những con chuột vàng khác, trên đầu nó mọc một cái sừng vàng. Ồ, là thủ lĩnh chuột vàng sao? Diệp Sơ Vân sử dụng kỹ năng giám định đối với nó. Tên: chuột vàng, cấp biến dị, cấp bậc 15, cấp đánh giá sức chiến đấu, đặc điểm: công thủ nhất thể, khát máu, nọc độc chết người, ý thức lãnh địa kỹ năng: xung phong Lv5, cường hóa thép Lv5, thổ độn Lv5, tên độc Lv5 thiên phú, cấp ép tăng cường thể chất tỷ lệ rơi đồ 10 thì ra là cấp biến dị. Diệp Sơ Vân lập tức mất hết hứng thú. Gào. Nhìn thấy đám tiểu đệ của mình bị tàn sát đến sạch bóng, con chuột vàng biến dị này vô cùng tức giận. Nhưng mà giây tiếp theo, một đạo kim quang vụt qua. Đầu của nó bịch một tiếng, liền rớt xuống đất. Thân thể khổng lồ cũng ầm ầm ngã xuống. Chuột chuột ta ơi, còn chưa kịp ra vai thì đã chết rồi đây này. Giết chuột vàng cấp biến dị cấp 15, nhận được điểm năng lượng gấp đôi, quá yếu. Diệp Sơ Vân lắc đầu, thở dài một tiếng. Sức chiến đấu hiện tại của hắn có đến 52 đút, giết đám chuột vàng mà sức chiến đấu cao nhất chỉ có 2 vạn này cảm giác giống như là cắt rau vậy, quá dễ dàng. Chuột vàng cấp biến dị ngoài tinh phách ra, còn rất ra 4 món đồ. Trong 4 món đồ có một cái đại kiếm nhị giai cấp 15, các mặt thuộc tính đều rất tốt, hơn nữa còn có thể giảm thời gian hồi chiều của kỹ năng. Tuyệt đối là một thanh đại kiếm cực phẩm. Một món đồ còn lại là một cái khiên lớn khá bình thường. Nhưng mà trang bị tiểu khiên cũng rất hiếm, có được đã là không tệ rồi. 2 món cuối cùng chính là răng độc và da lông của chuột vàng, thuộc vật phẩm nhiệm vụ. Vậy mà lại không có thiên phú khắc ấn, đáng tiếc thật. Diệp Sơ Vân rất bất ngờ, nhưng cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi không để ý nữa. Trong số những chiến lợi phẩm này, hiện tại có thể nâng cao thực lực của hắn thì chỉ có tinh phách của chuột vàng mà thôi. Diệp Sơ Vân nuốt hết tất cả. Nhanh nhẹn và tinh thần mỗi loại tăng thêm 200 điểm. Đồng thời nguyên tố thổ cũng tăng thêm 100 điểm. Điều này có nghĩa là hắn sử dụng kỹ năng hệ thổ sẽ càng thêm thuần thục, uy lực cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Sau khi lên cấp 14, còn 50 điểm thuộc tính tự do chưa phân phối. Diệp Sơ Vân vẫn đem tất cả những điểm thuộc tính tự do này cộng hết vào tinh thần. Sau đó hắn mở bảng điều khiển ra xem số liệu mới nhất của mình. Tên: Diệp Sơ Vân, cấp bậc 14 cấp, danh vọng 600, danh hiệu người được tiên đạo ưu ái, thiên thần giả số 250, sức mạnh 6794, cấp C, lực chi ý cảnh 5435, nhanh nhẹn 4861, cấp D, cường hóa nhanh nhẹn 1944, thể chất 7768, cấp D, cường hóa thể chất 3107, tinh thần 6576, cấp D, cường hóa tinh thần 2630, thính lực 100, sức chiến đấu 1200, sức chiến đấu lại một lần nữa tăng thêm 1000, biến thành 5.3 vạn. Cảm giác thực lực tăng vọt thế này thật sự là quá đã. Vật phẩm nhiệm vụ cũng đã thu thập đủ hết, Diệp Sơ Vân cũng không đội giao nhiệm vụ. Dù sao thì hắn vẫn còn một nhiệm vụ duy nhất chưa hoàn thành. Đợi sau khi hoàn thành rồi sẽ giao 2 nhiệm vụ này cùng một lúc cũng được. Bây giờ hắn cần đi đến nơi mà nội dung nhiệm vụ đã gợi ý, khu vực 1256, hẻm núi Phi Long. Hẻm núi thất lạc mà trong nhiệm vụ nhắc đến, chính là một nơi nào đó ở đây. Luke khi đưa ra nhiệm vụ, sẽ không nói cho ngươi biết địa điểm cụ thể của nhiệm vụ, nhưng mà sẽ cho một vài gợi ý nhất định. Độc hành hiệp tiếp trước để tìm ra nó, đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, dựa theo những gợi ý mà Luke đưa ra mới có thể tìm được nơi này. Hẻm núi Phi Long là một khu vực cấp cao. Nghe nói thống trị khu vực này là một con địa long cấp 50, hung thú cấp bá chủ. Về độ kinh khủng mà nói, hoàn toàn không thua kém gì thủy ma thú mà lúc đầu ở Cửu Long Hồ đã gặp. Trên bầu trời còn có rất nhiều người chim mình người bay tới bay lui. Cấp bậc trung bình đều có cấp 30, sức chiến đấu cũng sắp xỉ Diệp Sơ Vân. Điều này khiến Diệp Sơ Vân chỉ có thể cẩn thận hành động ở dưới đất. Việc này không khỏi khiến hắn cảm giác giống như lại bay về thời điểm ở Cửu Long Hồ. Trời ạ, sao toàn là những thử thách độ khó cao thế này? Diệp Sơ Vân không khỏi thầm đoán thán trong lòng. Chương 120. Đã là đồ điện tử, vậy thì không có thứ gì không sợ nước. Khi độc hành hiệp kiếp trước làm nhiệm vụ duy nhất này, đã có cấp 45. Bây giờ Diệp Sơ Vân mới có cấp 14. Độ khó của hai người quả thực không cùng cấp bậc. Nhưng mà cũng may Diệp Sơ Vân tuy chỉ có cấp 14, nhưng sức chiến đấu lại sánh ngang với cấp 30. Thêm với các loại kỹ năng, thiên phú, kỹ năng bảo mệnh. Nếu như thật sự gặp phải đám người chim này hoặc con địa long cấp 50 kia, chắc là có thể nghĩ cách bỏ chạy. Diệp Sơ Vân lặng lẽ đi trong rừng cây, cố gắng không gây sự chú ý của đám người chim trên trời. Đi tầm một tiếng đồng hồ, hắn đến một bờ vực. Nơi này không có bất kỳ người chim nào, Diệp Sơ Vân lập tức thả lỏng, cúi đầu nhìn xuống dưới vách đá. Bên dưới vách đá là vực sâu không thấy đáy, giống như một lối vào địa ngục, hấp dẫn hắn, cố gắng dụ dỗ hắn, để hắn mẹ xuống. Diệp Sơ Vân đương nhiên là không hề do dự, triển khai phong vũ xí lao thẳng xuống. Gợi ý, bạn đã phát hiện ra hẻm núi thất lạc nơi sâu nhất của vách đá là một cái hố lớn. cũng là điểm đến lần này của Diệp Sơ Vân. Còn chưa kịp hạ cánh, Diệp Sơ Vân đã bị tấn công. Vô số tia laser bắn ra từ nơi sâu nhất của hồ lớn, mục tiêu nhắm thẳng vào Diệp Sơ Vân. Địch. Diệp Sơ Vân trong lòng cả kinh, lập tức giơ lên khiên khổng lồ đất mẹ trên tay, mở kỹ năng, đỡ lấy những tia laser công kích đến từ phía trước. Nhưng mà kỹ năng laser công kích đến từ phía sau thì không thể đỡ được. Diệp Sơ Vân vội vàng mở khiên cực kim, mở kỹ năng cường hóa, gia tăng sức chiến đấu của bản thân, cố gắng gánh những công kích này. Ầm ầm ầm. Cũng may những tia laser này uy lực không mạnh cho lắm. Diệp Sơ Vân cứ như vậy mà gánh những tia laser này đến chỗ sâu nhất của hồ lớn. Ở đây, hắn nhìn thấy vô số các con rối cơ giới, lập tức hiểu được những tia laser này là từ đâu đến rồi. Tên: con rối cơ giới cấp bậc 25, cấp đánh giá sức chiến đấu, đặc điểm: cơ giới, vô tư tưởng, vô sinh mệnh, kỹ năng: pháo xung mạch LV5, khiên năng lượng LV5 thiên phú, không tỷ lệ rơi đổ, không con rối cơ giới cao một người, không thuộc phạm vi hung thú. Những thứ này thuộc về sản phẩm của kỹ thuật cơ khí, tương tự như đạo cụ mà pháp vậy. Cho dù giết chúng, cũng không thể rất ra bất cứ thứ gì và điểm năng lượng. Những con rối cơ giới này có con cầm dịu đôi, có con cầm trường đao, trường thương. Phía sau bọn chúng có một cánh cửa thép đóng chặt. Diệp Sơ Vân khẽ liếc mắt một cái. Số lượng con rối cơ giới này thật sự đủ khiến người ta tuyệt vọng. Chỉ tùy tiện nhìn thôi, thì ít nhất cũng có 500 con. Bọn chúng đều canh giữ nghiêm ngặt trước cánh cửa thép. Muốn đi vào, xem ra chỉ có thể dọn sạch chúng đi thôi. Nếu như đổi thành người khác đến, thì ít nhất phải lập một đoàn tinh anh trên 100 người mới được. Nếu không thì đừng có mà mơ. Cảnh báo, phát hiện kẻ xâm nhập. Dựa theo mệnh lệnh mà chủ nhân đã hạ. Kẻ xâm nhập một mực phải tiêu diệt. Kẻ xâm nhập một mực phải tiêu diệt. Kẻ xâm nhập một mực phải tiêu diệt. Sau khi Diệp Sơ Vân xông vào, đã làm kinh động tất cả con rối cơ giới. Mỗi một con rối cơ giới hai mắt đều lóe lên ánh sáng đỏ, không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu nói đó. Không gì khác ngoài việc muốn giết chết Diệp Sơ Vân. Diệp Sơ Vân khẽ cười. Nếu như những con rối cơ giới này đều đổi thành đám người chim ở hẻm núi Phi Long kia, thì hắn không nói hai lời đã quay đầu bỏ chạy rồi. Bây giờ chỉ là mấy con kép dịu này thôi, sức chiến đấu 5.3 vạn của hắn đã đủ để đối phó rồi. Lúc này Diệp Sơ Vân đã khởi động Băng Hỏa Song Hoàn, đồng thời còn không ngừng tung ra các kỹ năng khác. Băng Hỏa Song Hoàn không ngừng quét ra tia laser và pháo xung mạch của con rối cơ giới đụng vào nhau, tạo ra vô số tia lửa. Đồng thời, Diệp Sơ Vân lại một chiêu tay, vô số ngọn lửa xanh lam xuất hiện từ hư không. Ngọn lửa nóng rực giống như biển cả, trong nháy mắt nuốt chửng toàn bộ đại quân con rối cơ giới. Chỉ có điều khung cảnh con rối cơ giới bị thiêu thành tro bụi trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Trước khi ngọn lửa ập đến, đám con rối cơ giới này liền lần lượt triển khai khiên năng lượng, chặn công kích ở bên ngoài. Diệp Sơ Vân có chút kinh ngạc. Đám con rối cơ giới này đúng là có chút bản lĩnh, vậy mà lại có thể chặn được công kích do hắn sử dụng dị hỏa phát động. Thấy công kích của đại quân con rối cơ giới ngày càng mạnh, Diệp Sơ Vân mắt đảo một vòng, nảy ra một ý tưởng. Nói đi nói lại thì con rối cơ giới cũng là thuộc về sản phẩm điện tử thôi nhỉ? Đã là sản phẩm điện tử, vậy thì có phải là sẽ sợ nước hơn không? Diệp Sơ Vân cười hắc hắc, lập tức triệu hồi vô số vòi rồng nước nhấn chìm toàn bộ đại quân con rối cơ giới. Xèo xèo xèo. Quả nhiên, đám con rối cơ giới này vừa gặp nước, phiên năng lượng liền tự động giải trừ, trên người bắt đầu bốc lên khói đen. Bịch bịch bịch. Theo càng nhiều nước đi vào cơ thể, động tác của đám con rối cơ giới này càng chậm dần, cuối cùng lần lượt ngã xuống. Nhìn đám con rối cơ giới đã mất đi sức chiến đấu, Diệp Sơ Vân lập tức cảm thấy vui sướng dâng trào trong lòng. Hắn không lập tức mở cánh cửa thép ra, mà bắt đầu kiểm tra cấu tạo của đám con rối cơ giới này. Tùy tiện đến bên cạnh một con rối cơ giới, Diệp Sơ Vân cẩn thận nhìn ngắm. Vỏ ngoài của con rối cơ giới không hề có chút tổn thương nào, chủ yếu là nhân bên trong của nó bị nước nhấn chìm, đã bị hư hỏng rồi. Hắn phát hiện vỏ ngoài của đám con rối cơ giới này có màu trắng vàng, vô cùng cứng rắn. Diệp Sơ Vân giơ thanh đại kiếm phủ bắn lên, sử dụng 1/3 sức mạnh chém xuống. Bịch. Vỏ ngoài chỉ bị vạch ra một vết trắng, ngoài ra thì không có vấn đề gì khác. Ừm. Vật liệu của vỏ ngoài này có vẻ rất tốt đó. Hai mắt Diệp Sơ Vân sáng lên. Phải biết rằng sức mạnh hiện tại của hắn thêm với thiên phú, trực tiếp có 1.1 vạn chỉ số thuộc tính. 1/3 sức mạnh thì cũng phải có hơn 3000 rồi. Vậy mà, vỏ ngoài này cũng chỉ bị hư hỏng một chút mà thôi. Lần này Diệp Sơ Vân sử dụng 2/3 sức mạnh, tiếp tục chém xuống. Bịch. Lần này vỏ ngoài cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt rồi, nhưng vẫn chưa đến mức hoàn toàn hư hỏng. Cuối cùng Diệp Sơ Vân sử dụng toàn lực, vỏ ngoài này mới hoàn toàn bị hắn phá hủy, lộ ra nhân bên trong. Thật tinh xảo. Vạch vỏ ngoài ra, Diệp Sơ Vân nhìn thấy bên trong con rối cơ giới, thầm kinh ngạc. Bên trong con rối cơ giới rất tinh xảo, được cấu tạo bởi các bộ phận vi mô khác nhau. Chỉ tiếc rằng, những bộ phận này lúc này đều bị nước nhấn chìm, đã bị hư hỏng rồi. Ở vị trí trái tim là một khối ma tinh thạch lớn, xem ra là nguồn năng lượng của con rối cơ giới này. Cuối cùng Diệp Sơ Vân mở đầu con rối cơ giới ra xem. Nơi này cũng được cấu tạo bởi vô số bộ phận tinh xảo, hắn không học về ngành cơ khí, dù sao cũng không hiểu được. Nhưng mà hắn không hiểu, không có nghĩa là người khác cũng không hiểu. Diệp Sơ Vân nhìn một chút, định đem đám con rối cơ giới này toàn bộ mang về cho An Nặc Nhĩ nghiên cứu. Nếu như có thể sao chép được, thì con rối cơ giới này sẽ là một trợ lực lớn cho lãnh địa của hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân lấy ra một khối ma phương, chính là cái mà An Nặc Nhĩ cầm trên tay lúc đầu. Thứ này gọi là ma phương chứa đồ, chức năng chính là chứa đồ.